Chương 595, không tốt. Chương 595, không tốt. Tiêu Cảnh Khánh nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, rất nhanh hắn lắc đầu, tạm thời vậy không để cho mình trong vấn đề này xoắn xuýt, dưới mắt là được mau chóng thương nghị tốt đối sách, như thế nào đối phó Khương Vân. Hắn nhìn nói với Hoàng Phàm, Hoàng Phàm đại sư, ngươi cùng ta mục đích nhất trí, cũng là vì giết Khương Vân, như vậy ta nghĩ rõ ràng, ngươi mang tới những người này, thực lực như thế nào? Khương Vân thực lực không tầm thường, thế nhưng là nhị phẩm chân quân cảnh cao thủ. Hoàng Phàm nghe vậy, chậm rãi nói, ta và hai vị sư đệ đều là nhị phẩm La Hán cảnh, ngoài ra còn có 20 người, cũng có 3 vị tam phẩm cảnh cường giả, những người khác cũng đều là 4-5 phẩm thực lực. Liên thủ giết một cái Khương Vân, chắc là dư xài rồi. Tiêu Cảnh Khánh ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, trên mặt vậy hiện ra vẻ trầm tư, chậm rãi nói, Hoàng Phàm đại sư, ngươi vừa mới đến, chắc là có chỗ không biết. Khương Vân cư phủ, khoảng cách hoàng thành rất gần, hắn cùng kinh thành bên trong mấy vị công công, quan hệ có thể thâm hậu đây. Mà lại, trước đây Ma Linh giáo Đan Thiên Cương giáo chủ đã từng nghĩ tập sát Khương Vân, ai có thể nghĩ cái này Khương phủ bên trong có một cái cổ quái trận pháp cường đại, quả thực là có thể ngăn cản nhất phẩm cảnh cường giả hồi lâu. Đối với cái này chút tình huống, Hoàng Phàm đích sắc còn chưa biết tỉnh, sắc mặt hơi động một chút, khó trách hôm qua Khương Vân như thế dùng ngôn ngữ kích chính mình. Sợ rằng chính là muốn nhường cho mình tại Khương phủ bên trong động thủ với hắn, nếu có đại trận kia ra chỉ, bản thân sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Phàm hít sâu một hơi, hỏi, đã như vậy, kia tại Đông trấn phủ ti nha môn động thủ, tập sát Khương Vân. Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, lại là liên miên xua tay, trong lòng nhịn không được cảm đạo, hòa thượng này cái gì đầu óc, Đông trấn phủ ti kia là có thể động thủ địa phương à, không nói đến Đông trấn phủ ti cao thủ nhiều như mây, tại Đông trấn phủ ti nha môn tập sát Khương Vân, triều đình còn có thể tùy tiện bỏ qua nhóm này hòa thượng. Đến lúc đó bắt được, một trận thẩm vấn, bọn này hòa thượng không chừng được đem chính mình khai ra. Tiêu Cảnh Khánh trầm giọng nói, Hoàng Phàm đại sư, tốt nhất địa điểm là kinh thành bên ngoài, ta nghĩ biện pháp đem Khương Vân đơn độc hẹn đến một cái vắng vẻ chi địa, sau đó các ngươi bố trí mai phục đánh giết Khương Vân. Giết Khương Vân về sau, lập tức bắt thượng bỏ chạy về các ngươi Tây vực Phật quốc. Dựa theo ý nghĩ này, chỉ cần có thể thuận lợi tru sát Khương Vân, bọn này hòa thượng rời đi, việc này cũng liền liên lụy không đến trên người mình. Dù sao Khương Vân giết Hồng Quang đại sư, Tây vực Phật quốc người tìm tới cửa trả thù, cũng là tình có thể hiểu. Cho dù là có người đưa ra, là bản thân đem Khương Vân dẫn tới vùng ngoại ô, Tiêu Cảnh Khánh cũng có thể có mượn cớ, công bố mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thuần túy là ngoài ý muốn. Không có bằng chứng không chứng nhận, tăng thêm Khương Vân đã chết, ai còn có thể đem việc này cùng mình liên lụy đến một đợt. Hoàng Phàm hai mắt sáng lên, hắn nói, nếu thật sự như Thái tử điện hạ lời nói, dẫn xuất Khương Vân, bần tăng liền đa tạ Thái tử điện hạ rồi. Tiêu Cảnh Khánh trên mặt tươi cười, chậm rãi đứng dậy, nhường ngươi người chuẩn bị kỹ càng, ngày mai vang buổi trưa, kinh thành phía bắc 30 dặm nơi, có một phiến rừng đảo, thanh danh khá lớn, là bố trí mai phục nơi tốt. Đến như ta như thế nào định ngày hẹn Khương Vân, các ngươi cũng không tất nhọc lòng rồi. Nói xong Tiêu Cảnh Khánh liền nhanh chân từ bên ngoài đi ra ngoài. Khương phủ bên trong, khoảng cách cửa hải cuối năm càng ngày càng gần. Cùng ngày ban đêm, Khương Vân đang ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Rất nhanh, Vân Bình Xuyên liền ở bên ngoài gõ cửa, lão gia, có một phong thư đưa tới. Khương Vân nghe vậy đứng dậy, ai đưa tới? Vân Bình Xuyên rất cung kính đem tin đưa tới, là Ninh Giật phủ công chúa người đưa tới thư tín. Ninh Giật phủ công chúa. Khương Vân lông mày hơi nhíu lên, sau đó mở ra phong thư, phía trên chỉ đơn giản viết, ngày mai vang buổi trưa, kinh thành Bắc 30 dặm rừng đảo gặp, có dạy sự thương lượng. Là khoản, Ninh Giật công chúa. Xem hết hàng chữ này, Khương Vân nhàn nhạt mỉm cười, nói, là Ninh Giật phủ công chúa người đến tin sao? Vâng. Vân Bình Xuyên gật đầu, nói, ta hỏi qua rồi, là công chúa phủ một người tên là Dương Bình gã sai vặt. Được, ngươi đi đi. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm phong thư này, đã phát giác không đúng. Bởi vì, Linh Lung xưa nay sẽ không ở trước mặt mình tự xưng Ninh Giật công chúa, chớ nói chi là lạ còn rồi. Linh Lung tại Khương Vân trước mặt, hoặc là tự xưng bản giáo chủ, hoặc là chính là bản tôn, liền xem như là quản, cũng hẳn là Linh Lung. Ta đi một chuyến Ninh Giật phủ công chúa. Khương Vân trong lòng suy nghĩ, dự định trực tiếp đến nhà hỏi một chút Linh Lung chuyện gì xảy ra. Bất quá trước khi ra cửa, Khương Vân nghĩ, ngược lại là cải trang ăn mặc một phen, rồi mới từ đằng sau rời đi. Rất nhanh, đi tới Ninh Giật phủ công chúa hậu viện, Khương Vân hướng phía bốn phía nhìn một chút, bốn bề vắng lặng, hắn nhảy lên một cái, dễ dàng vượt qua đình viện. Ninh Giật phủ công chúa bên trong, thế nhưng là không nhỏ, Khương Vân một bên tránh đi phủ công chúa bên trong hạ nhân, một bên ở bên trong tìm kiếm. Cuối cùng, tại hậu viện một cái giả sơn bên cạnh, lúc này mới xa xa thấy được Linh Lung. Linh Lung lúc này đúng người mặc cả người trắng sắc trường sam, một mặt im lặng bưng lấy một quyển sách, chính dung đùi đắc ý lẩm bẩm đâu. Mỗi ngày đọc cái này thánh nhân sách, đều nhanh cho Linh Lung nhìn nói ra, mỗi ngày sáng sớm, còn phải bị người nhìn chằm chằm luyện tập đi đường dáng vẻ. Đột nhiên, phía sau nàng bị người vỗ vỗ. Linh Lung nháy mắt bắt lấy bả vai cánh tay, đang chuẩn bị một cái ném qua vai, liền nghe được Khương Vân ở bên tai thanh âm, "Là ta, là ta." "Khương Vân." Linh Lung trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng quay đầu nhìn về phía Khương Vân người mặc tôi tớ trang điểm, "Ngươi đây là thế nào rồi? Thế nào mặc thành dạng này?" "Tìm ngươi có chút việc xác nhận một chút, ngươi viết thư cho ta rồi." Khương Vân hỏi đạo, nói liền từ trong tay xuất ra lá thư này văn kiện. Quả nhiên cùng Khương Vân phỏng đoán một dạng, Linh Lung nhìn thấy phong thư này về sau, nháy mắt liền nhíu mày lên, mở miệng nói ra, "Cái này dĩ nhiên không phải do ta viết à, ta muốn nói với ngươi chuyện gì, trực tiếp đến nhà không được sao? Đáng giá viết thư? Ai lớn như thế gan chó, lại giả mạo thân phận của ta viết thư, đây chính là mất đầu đại tội." Khương Vân sau đó nói, "Vẫn là ngươi trong phủ một người tên là Dương Bình gã sai vặt đưa tới tin. Ngươi chờ." Linh Lung nói xong liền chạy tới. Cũng không lâu lắm, một cái bị đánh được sưng mặt sưng mũi gã sai vặt, bị Linh Lung kéo lấy một chân, từ bên ngoài đi vào. An cây táo rào cây sung đồ vật. Linh Lung dùng sức đem gã sai vặt ném đến Khương Vân trước mặt. Thí! Dương Bình đau đến nghe răng trợn mắt. Linh Lung một cước hung hăng đạp ở Dương Bình trên mặt, lạnh giọng nói, chính mình nói, chuyện gì xảy ra? Công chúa điện hạ tha mạng. Dương Bình trên mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy nói, ta tại sòng bạc thiếu nợ không ít tiền, Trương lão tam tìm tới ta, để cho ta đưa như thế một phong thư cho Khương phủ, ta cũng không biết nội dung bên trong là cái gì. Trương lão tam cũng chỉ nói là, chỉ cần ta làm theo, ta thiếu những cái kia món nợ cũng đều miễn. Công chúa điện hạ tha mạng. Linh Lung hai mắt có chút sáng lên, hỏi, là có người hay không muốn đối phó ngươi a? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi có thể giúp đỡ gấp cái gì? Khương Vân lắc đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền hỏi, bệ hạ rất thương người đúng không? Đương nhiên rồi. Linh nhẹ gật đầu. Khương Vân trầm mặc một lát, nếu không, ngươi mời bệ hạ ngày mai cùng ngươi ra kinh giải sầu một chút. Linh Lung sững sờ, tốt ba ngươi cái Khương Vân, ngươi thật là lớn gan chó tử, phụ hoàng ta cũng dám lợi dụng à? Khương Vân sờ lỗ mũi một cái, vậy coi như ta không nói. Linh Lung thì vội vàng bắt lấy Khương Vân tay, ai, ta cũng không nói không giúp à, ta đều nhàn chết rồi, ta giúp ngươi là được. Linh Lung thế nhưng là cái không sợ phiền phức lớn chủ. Rất nhanh, nàng liền tự mình hướng hoàng cung mà đi. Tiêu Vũ chính xử lý chính vụ đâu, Phùng Ngọc liền vào đến thông báo, nói, bệ hạ, Ninh Giật công chúa đến rồi. Chớ tiểu Ninh Giật làm sao rảnh rỗi đến rồi, nhanh để cho nàng đi bảo. Tiêu Vũ chính nghe vậy, trên mặt tươi cười, rất nhanh, người mặc công chúa váy dài Linh Lung liền chạy vào ngự thư phòng. Vào nhà về sau, nàng liền chạy đến Tiêu Vũ chính đối diện ngồi xuống, vậy không khách khí, cầm lấy trong ngự thư phòng hoa quả liền bắt đầu ăn. Phùng Ngọc thì là nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói, công chúa điện hạ, ngài thấy bệ hạ là muốn hành lễ. Nhà ai nhi nữ mỗi ngày thấy phụ thân được quỳ xuống. Linh Lung có chút bất mãn đứng dậy vẫn là dựa theo quy củ thi lễ một cái. Nhìn thấy cái này, Tiêu Vũ chính mới vừa cười vừa nói, "Tiểu Ninh Giật, chúng ta là hoàng gia, hết thảy đều phải lấy quy củ làm việc, bởi vì cái gọi là không có quy củ không thành quân khổ, chính là cái này lý. Ngươi hôm nay đến phụ hoàng nơi này là làm cái gì?" Linh Lung chợt nhìn Tiêu Vũ chính liếc mắt, hỏi ngược lại, "Không có chuyện thì không thể đến xem ngài à?" "Là như vậy, ta mỗi ngày tại phủ công chúa bên trong, lần xem sách vở, tập thánh nhân chi học, có thể khổ có thể mệt mỏi. Liền nghĩ phụ hoàng bồi ta ra ngoài giải sầu một chút." Tiêu Vũ chính chỉ vào Linh Lung nở nụ cười khổ, chậm rãi nói, "Ngươi cái này nha đầu, chính là ham chơi." Nhiều thiếu nữ tử tại ngươi tuổi tác đều xuất giá, nếu thật sự cảm giác nhàm chán, không ngại phụ hoàng cho ngươi tìm cái nhà chồng. Tuyệt đối đừng. Linh Lung nghe xong, vội vàng xua tay lên, coi như phải lập gia đình, ta cũng được tự chọn, ngài cũng đừng thao cái tia tâm. Tiêu Vũ chính trầm mặc nửa ngày, nhìn về phía một bên Phùng Ngọc, ngày mai nhưng có cái đại sự gì? Phùng Ngọc rõ ràng Tiêu Vũ chính ý tứ, cung kính nói, Tây Nam tấu trường đều phải hậu thiên mới đến, ngày mai tấu trường hẳn là phần lớn là một chút không quá quan trọng sự tình. Được thôi, đã nhà ta tiểu Ninh Giật đều tìm tới cửa, chấm tự nhiên được buổi tiếp. Tiêu Vũ chính ha ha nở nụ cười. Linh Lung vừa cười vừa nói, phụ hoàng, ngày mai có thể được điệu thấp chút, ta và Khương Vân công khai bảo hộ chính là, còn có Hắc Ảnh Bạch Ảnh tại. Ngươi a? Tiêu Vũ chính nhẹ gật đầu, chấm đều tùy ngươi. Tiêu Vũ chính vốn là yêu thương nhi nữ người, huống chi Linh Lung cái này tiểu nữ nhi, từ nhỏ bên ngoài chịu không ít khổ sở. Điểm này yêu cầu, Tiêu Vũ chính đương nhiên không chút do dự liền đáp ứng. Nhìn xem Linh Lung vui vẻ rời đi, Phùng Ngọc nhỏ giọng nói, vậy hạ, ngày mai muốn du ngoạn địa phương, chúng ta cần trước thời hạn lục soát một lần sao? Mặt khác Khương Vân vậy tùy hành. Nô tài luôn cảm giác việc này giống như không chỉ là thông thường dung ngoạn. Ngồi ở ghế rồng bên trên Tiêu Vũ chính trên mặt vậy hiện ra vẻ suy tư, sau đó chậm rãi nói, để Tân Hồng, Hắc Ảnh Bạch Ảnh, bao quát ngươi, âm thầm đi theo là được. Linh Lung cái này nha đầu đột nhiên tìm tới cửa, sợ rằng sự ra có nguyên nhân. Cái này nha đầu từ nhỏ số khổ, chỉ chút chuyện như vậy, chớ có thể cự tuyệt sao? Phải. Phùng Ngọc nghe vậy, cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Sáng ngày hôm sau, một tòa có chút to lớn xe ngựa, do 6 con ngựa kéo, chậm rãi hướng kinh thành bên ngoài mà đi. Trong xe ngựa không gian thế nhưng là không nhỏ. Tiêu Vũ chính liền ngồi ở bên trong, mà Khương Vân cùng Linh Lung, Phùng Ngọc thì ngồi ở hai bên. Trong xe ngựa chỉ có 4 người. Linh Lung có chút bất mãn, phụ hoàng, không phải cho ngài nói, khiêm tốn một chút sao, còn ngồi như thế xa hoa xe ngựa. Nàng là sợ quá mức sang trọng xe ngựa, gây nên muốn đối phó Khương Vân người lòng cảnh giác, không dám ra tay, vậy mình chẳng phải toi công bận rộn rồi. Phùng Ngọc thì là ở bên, giúp Tiêu Vũ chính giải thích nói, công chúa à, đây đã là bệ hạ cưới, kém nhất xe ngựa. Tiêu Vũ chính thì là nở nụ cười, chậm rãi hỏi, hôm nay Linh Giật như thế có nha hứng? Còn đem Khương trấn phủ sứ cho gọi tới cho trấn hộ giá, là chuẩn bị đi đâu đi chơi? Kinh thành phía bắc 30 dặm rừng đào. Rừng đào, cây đào mùa xuân mới khai hóa, hiện tại cũng là chùi lùi cành cây, có gì đáng xem? Tiêu Vũ chính có chút không hiểu. Linh Lung thì là cười nói, phu hoàng, ngài cái này liền không hiểu đi, tuyết động đặt ở trên những cây, đây chính là có một phen đặc biệt cảnh tượng. Tiêu Vũ chính ngồi ở trên xe ngựa, nhẹ gật đầu, trên đường Linh Lung liền bồi Tiêu Vũ chính trò chuyện. Từ khi Linh Lung trở lại kinh thành về sau, cha con hai người ngược lại là không có thời gian có thể trò chuyện nhiều như vậy. Trên đường đi, Linh Lung đều nói lấy mình ở bên ngoài làm ma giáo giáo chủ lúc chuyện lý thú, cùng với dân gian chuyện lý thú. Đây đều là thân ở miếu đường phía trên Tiêu Vũ chính rất ít có thể nghe được, trên đường đi cũng coi là nghe được say sương ngon lành. Cùng lúc đó, trong phủ thái tử, Tiêu Cảnh Khánh đang ngồi ở trong thư phòng, trên mặt mấy phần sốt ruột, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Cuối cùng, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, một cái trước thời hạn được an bài đến Khương phủ bên ngoài nhìn hạ nhân chạy về. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, Khương Vân đã cưỡi xe ngựa, hướng phía bắc phương hướng đi. Ta căn cứ phân phó của ngài, xác định xe ngựa của hắn rời đi kinh thành, rồi mới trở về báo tin. Tiêu Cảnh Khánh trên mặt toát ra tiểu dung, nhẹ gật đầu, rất tốt. Ngồi ở trên ghế, trên mặt của hắn mang theo vẻ mừng rỡ, có chút meo cặp mắt lại, trong ánh mắt vậy lấp lóe qua vẻ ngoan lệ, không nhịn được thầm nghĩ, Khương Vân a Khương Vân, nhiều như vậy cao thủ tại kia rừng đảo bố trí mai phục, bản thái tử cũng phải xem ngươi hôm nay như thế nào mạng sống. Bất quá lúc này, đến đây báo tin gã sai vặt nói, chỉ là cái gì? Xe ngựa kia bên trên, không chỉ là có Khương Vân. Gã sai vặt túi đầu nói, Khương Vân hẳn là còn mang một chút cái khác cao thủ đồng hành. Tiêu Cảnh Khánh lông mày chăm chú nhíu lại, mở miệng hỏi, ngươi xem thanh hắn mang cao thủ là ai chưa? Gã sai vặt hạ giọng, nhỏ giọng nói, kia kéo xe ngựa khá lớn, do 6 con ngựa kéo chạy, đồng thời, xe ngựa một chút bên dưới, khắc long văn, tựa như là trong cung xe ngựa. Tiêu Cảnh Khánh lông mày nhíu lại, trong cung xe ngựa? Cái này sao có thể, phụ hoàng ta một ngày trăm công ngàn việc. Chờ một chút. Tiêu Cảnh Khánh sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, Linh Giật công chúa cũng ở đây trên xe ngựa sao? Cái này, ta không thấy rõ, cũng chỉ nhìn thấy Khương Vân lên xe ngựa. Gã sai vặt lắc đầu. Không được. Tiêu Cảnh Khánh sắc mặt đại biến, trong đầu hắn đã nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Chương 687, lui địch chương 687, lui địch vừa dứt lời, trong chốc lát, vô số phi kiếm từ trong pháo đài cổ bay lên, phô thiên cái địa giống như hướng Tinh Vân bay tới. Hướng Tinh Vân nâng đầu nhìn lại, một tôn tượng bùn hóa thân, chân đạp phi kiếm mà tới. Tượng bùn. Hướng Tinh Vân liếc mắt liền nhìn ra này cũng không phải là chân thân, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là tượng bùn, cũng muốn đối phó bản tôn. Dứt lời, Hướng Tinh Vân vậy nghiêm túc, tay cầm bảo kiếm, trong chốc lát liền phi thân lên, kiếm khí hợp nhất. Hợp lại hóa ba, tam sinh cửu phương. Hướng Tinh Vân hướng phía giữa không trung phía trên, chân đạp phi kiếm tượng bùn một kiếm quét tới, nháy mắt, chín đường kiếm khí, nháy mắt lấy các loại quỷ dị tư thái, hướng tượng bùn bay đi. Cũng không có không nghĩ tới, cái này chín đường kiếm khí vẫn chưa bay đến tượng bùn trước mặt, lại cứ như vậy hư không tiêu thất vô tung. Như thế nào như thế? Hướng Tinh Vân hơi biến sắc mặt, phát giác quỷ dị, theo sau, hai tay của hắn hướng phía dưới mặt đất một chỉ, muốn thao túng quy tắc chi lực. Mỗi một vị thành thánh người đều sẽ lĩnh ngộ được một loại thiên địa quy tắc chi lực. Giữa thiên địa quy tắc có các loại, thường gặp chính là kim một thủy hỏa thổ, phong hỏa lôi điện. Hướng Tinh Vân nắm trong tay quy tắc, chính là bước chân bên dưới đại địa có quan hệ, lại xưng là lục địa phát tắc. Có thể tại lúc này, hắn căn bản thi triển không ra quy tắc chi lực. Hắn phảng phất ý thức được cái gì giống như, chậm rãi hướng xa xa tượng bùn nhìn lại. Toàn bộ tượng bùn chỉ có hai mắt linh động, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi chỉ là mượn dùng quy tắc, nhưng ở đồng lai, ta chính là quy tắc. Hướng Tinh Vân chợt cảm thấy không ổn, trong lòng chấn kinh, quay người liền hướng phía sau phân thân bỏ chạy. Trong chốc lát, đầy trời khắp nơi phi kiếm, phi nhanh hướng hắn đuổi theo. Hướng Tinh Vân không ngừng vung vẩy trường kiếm, chống đỡ từng trôi phi kiếm, lại một hơi trực tiếp xông ra đám mây, chạy trốn vô tung. Thấy cảnh này, Bạch Minh Vượng lúc này mới lao đi khỏe miệng vết máu, một bên Nam Nguyệt nhíu mày, đáng tiếc nói, để tên kia chạy trốn, quay đầu sợ rằng sẽ nhiều không ít phiền phức. Bạch Minh Vượng nhìn xem giữa không trung phía trên tượng bùn chậm rãi tăng dã, cắn răng nói, có thể dọa lùi một vị thánh cảnh, đã không dễ dàng. Dù sao chỉ là thập phương tiên nhân lưu lại một tôn tượng bùn, thật muốn đánh lên, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Tượng bùn cũng chỉ có thể điều động một bộ phận đồng lai lực lượng thúc đẩy thôi, dù sao cũng là một vị thánh cảnh, nào có như vậy dễ đối phó. Nam Nguyệt nghe vậy, liền vậy nhẹ gật đầu, theo sau hỏi, Hiểu Phong bọn hắn thời điểm nào mới có thể trở về? Nhanh, nhanh. Bạch Minh Phượng hít sâu một hơi, chỉ cần góp đủ 7 viên thiên vân thạch. Trong pháo đài cổ, La Phương, Tôn Tiểu Bằng mang theo Khúc Vô Thường, trốn ở trong pháo đài cổ trong một cái phòng. Cuối cùng, nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi xuất hiện Bạch Minh Phượng đám người bóng người, Tôn Tiểu Bằng lúc này mới thở dài một hơi, Bạch tiên sinh bọn hắn không có việc gì. Rất nhanh, Bạch Minh Phượng liền bước nhanh đi tới Khúc Vô Thương vị trí trong phòng. Đa tạ Bạch tiên sinh xuất thủ tương trợ. Khúc Vô Thương một mặt chỉnh trọng nói, Khúc tiên sinh khách khí, vì giúp ngươi lui địch, tiên nhân lưu lại duy nhất một pho tượng bùn cũng đã dùng, nếu là phía sau tiên đảo lại có ngoại địch xâm phạm lời nói, sợ rằng. Khúc Vô Thương nghe vậy, có lẽ là nghe được Bạch Minh Phượng nói bóng gió, mở miệng nói ra, nếu là Bạch tiên sinh chư vị, phía sau có Khúc Mộ phải giúp một tay địa phương, Khúc Mộ tự nhiên sẽ không từ chối. Bạch Minh Phượng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung. Cùng lúc đó, từ đồng lai trong tiên cảnh chạy ra hướng Tinh Vân, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phương xa đám mây, lông mày cũng là chăm chú nhăn lại. Khúc Vô Thương a Khúc Vô Thương, từ ngươi cái này phá hư quy củ, sau này nhưng như thế nào là tốt. Nói với Tinh Vân đến nơi này, hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng sau, nháy mắt phi thân rời đi. Ba ngày sau, kinh thành, Khương Vân ngồi ở Bắc Chấn phủ ti trong thư phòng, có chút lo lắng Khúc Vô Thương an nguy, cùng với nếu là Khúc Vô Thương thật sự thuận lợi chạy đến đồng lai, hướng Tinh Vân có thể hay không bởi vậy giận chó đánh mèo với trên người mình. Thánh nhân nổi giận, Khương Vân thật có chút đảm đương không nổi cái này hậu quả. Đông đông đông, ngoài cửa rất nhanh vang lên tiếng đập cửa, Khương Vân vội vàng đứng dậy mở cửa, ngoài cửa Tề Đạt vừa cười vừa nói, "Khương đại nhân, một vị gọi Lưu Bá Thanh tiên sinh đến rồi, công bố muốn gặp ngươi. Mau mời." Rất nhanh, liền có thủ hạ đem Lưu Bá Thanh cho mời vào Khương Vân trong thư phòng, Lưu Bá Thanh trên mặt vậy mang theo ý cười nói, "Khương đại nhân, ta là tới mang cho ngươi một tin tức tốt. Khúc Vô Thương đã tại 3 ngày trước thuận lợi tiến vào đồng lai, đồng thời, Hướng Tinh Vân cũng đã rút đi." Lưu Bá Thanh đại khái đem sự tình trải qua cáo chi cho Khương Vân, Khương Vân nghe xong sau, lông mày hơi nhíu một lần, trầm giọng nói, kia Hướng Tinh Vân hẳn là đoán được bị ta lừa, có thể hay không tới tìm ta phiền phức. Khương Vân suy tư một lát sau, thực tế không được, đem Tố Vân cùng xảo xảo, vậy đưa đi Bồng Lai tránh một chút. Lưu Ba Thanh nói, Khương đại nhân này cũng không cần quá nhiều lo lắng, sự tình phát sinh ở 3 ngày trước, nếu là Hướng Tinh Vân thật muốn tìm ngươi phiền phức, hắn 3 ngày nay chỉ sợ sớm đã ra tay với ngươi rồi. Nghe vậy, Khương Vân trong lòng mới tính nặng nề thở dài một hơi, cười cười xấu hổ, nói, đa tạ Lưu tiên sinh hỗ trợ, nếu không có các ngươi, sợ rằng khúc tiền bối. Theo như nhu cầu thôi. Lưu Bá Thanh nâng lên tay đến, nhìn Khương Vân liếc mắt, nói, ta xem ra, Khương đại nhân tu vi, chỉ sợ cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Ừ. Khương Vân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lưu Bá Thanh lại đột nhiên nâng lên việc này, nói, vận khí ta không tệ, lúc trước chịu đến học cùng tẩy lễ, bây giờ thực lực tu vi đã ở nhị phẩm cảnh đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Nói đến đây, Khương Vân có chút hiếu kỳ, Lưu Bá Thanh thế nào đang yên đang lành, đột nhiên quan tâm tới tự mình tu luyện vấn đề. Lưu Bá Thanh nhìn Khương Vân liếc mắt, nhắc nhở nói, Khương đại nhân, ngươi khi đó tại Phương Hồ tu luyện qua, đột phá tới nhất phẩm cảnh thời điểm, nhất định phải có người hộ pháp. Trong cơ thể ngươi âm u một mặt, sẽ từ thân thể ngươi bên trong thoát ly mà ra. Khương đại nhân, ngươi khí vận phi phàm, cái này âm u mặt tương tự có cố này khí vận, nhất định phải chém giết, nếu không, hậu hoạn vô tận. Thấy Lưu Bá Thanh vừa cũ sự nhắc lại, Khương Vân cười cười, gật đầu nói, được, ta nhớ rồi. Lưu Bá Thanh nói xong những ngày sau, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Nhìn Lưu Bá Thanh bóng lưng đi xa, Khương Vân trong lòng lúc này mới có chút thở dài một hơi. Sự tính như là đã quá khứ 3 ngày, nói rõ Hướng Tinh Vân sẽ tìm bản thân thu sau tính sổ độ khả thi, cũng không tính lớn. Chỉ là để Khương Vân hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này Hướng Tinh Vân thật tính tình tốt như vậy, liền cái này cũng còn không đến tìm phiền toái với mình. Hoặc là nói, Khương Vân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cái này ngàn năm qua, liên quan với nhân tộc thánh nhân ghi chép, cơ hồ lắc đắc không có mấy. Hướng Tinh Vân trong miệng kia 6 vị thánh nhân, đều ẩn nấp ở nhân gian bên trong, cơ hồ không có xuất thủ qua. Chẳng lẽ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, đặt thành qua cái gì ước định, sẽ không đối với người bình thường xuất thủ? Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi Hướng Tinh Vân lộ diện qua sau, trong kinh thành liền từ chưa giết qua người. Là bởi vì cái này, vẫn là nói nguyên nhân khác. Gần nhất kinh thành hỗn loạn, Hứa Tiểu Cương ngược lại là không quan tâm, hắn muốn định hẹn Khương Vân đi giáo phường ti thật tốt uống mấy trận rượu. Hắn biết rõ Khương Vân cùng Khúc Kiếm Thánh quan hệ, nghĩ nâng nhờ quan hệ, nhìn có thể hay không mời Khúc Kiếm Thánh thu bản thân làm đồ đệ. Thế nhưng không biết Khương Vân gần đây bận việc cái gì đâu, bản thân hẹn uống rượu vậy không ra. Hắn cũng chỉ có thể mang theo hai tôi tớ, mỗi ngày trong kinh thành tùy ý đi dạo, rất không thú vị. Trước kia hắn ngã thích như vậy thong dong tự tại, mỗi ngày ở kinh thành làm con nhà giàu tư vị. Nhưng hôm nay lại là tưởng niệm trong quân doanh sinh hoạt. Trong lòng của hắn vậy tính toán, chờ đại quân trở lại kiếm chỉ quan sau, hắn liền khởi hành rời đi kinh thành. A, đây là vật gì? Hứa Tiểu Cương ánh mắt đột nhiên chú ý tới bên đường một chút cây quạt, hắn mở ra xem, cười ha hả nói, à, cái này thơ không tệ à. Bán phiến lao bản nói, đó là đương nhiên, đây chính là đương kim cẩm y hiệp vệ chỉ huy sứ Khương đại nhân làm thơ. Người không biết đi, vị chỉ huy này làm đại nhân đã từng thế nhưng là cái tú tài, nghe nói tại Nam Châu phủ, đây chính là tài hoa bốn phía, liền ngay cả vị võ hầu phủ Phùng Bối Nhi cô đường đều bị hắn mê được thần hồn điên đảo. Theo hắn tài văn chương, nếu là đi qua cử con đường, tất nhiên thành tựu cũng sẽ không nhỏ. Chương 688, ngăn lại cái kia tà vật. Chương 688, ngăn lại cái kia tà vật thật sao? Hứa Tiểu Cương cười cười, tiện tay mua một thanh quạt xếp sau, liền tiếp theo mang theo hai cái tôi tớ tản bộ, không tự giác ở giữa, ngược lại là đi tới mấy ngày trước đây tới qua tiệm son phấn trước. Tiệm son phấn bên trong cái kia dung mạo mỹ mạo cô đường đang ngồi ở trong quầy túi đầu thật lòng đi nợ. Đối với mở cửa hàng, rất nhiều đồ vật Đông Phương Giao đều là một lần nữa học, dù sao lấy trước chỉ cần đi theo Điền Tam Thúc ăn xin, bây giờ thật mở quầy hàng, rất nhiều đồ vật đối nàng mà nói đều có chút phức tạp. Làm sao rồi, Quốc công gia? Một bên tôi tớ nhìn Hứa Tiểu Cương dừng bước lại, phảng phất nghĩ tới cái gì bình thường, thấp giọng nói, Quốc công gia, vị cô nương này gọi Đông Phương Giao, gần nhất mới vừa vào kinh thành không lâu, sắc thực mỹ mạo, nghe nói bởi vì nàng mỹ mạo, rất nhiều mua son phấn tiểu thư phu nhân đều không vui lòng đến đây quầy hàng mua. Nghe thế, Hứa Tiểu Cương quay đầu chừng tôi tớ liếc mắt, gian dạy nói, đoán mò cái gì đâu? Ta nói các ngươi cái nào dưỡng thành thói quen xấu, lần trước ta cũng chỉ là đã giúp vị cô nương này một lần, các ngươi ngược lại tốt, bí mật đem người ta cái gì đều điều tra rõ ràng. Ta là loại kia hoàn khố con cháu sao? Tôi tớ một mặt ủy khuất, vội vàng giải thích nói, Quốc công già, tiểu nhân không có có ngài vụ trộm nghe ngóng. Vậy ngươi thế nào biết rõ? Đây là chúng ta Quốc công phủ quầy hàng à, căn này quầy hàng là đại tiểu thư tặng cho Đông Phương cô nương mở cửa hàng. Khai trương trước đó, chúng ta trong phủ rất nhiều hạ nhân đều tới đã giúp không ít việc, lúc này mới biết được. Hứa Tiểu Cương là người, đây là chúng ta nhà mình quay hàng sao? Ta thế nào nhớ không được? Tôi tớ, chúng ta Quốc công phủ sản nghiệp nhiều như vậy, Quốc công gia nhớ không rõ cũng là bình thường. Ngay tại lúc nói chuyện, Đông Phương Giao ngược lại là nghe tới thanh âm, ánh mắt nhìn ra ngoài đi qua, nàng nghĩ nghĩ, lúc này mới đi ra cửa, vừa cười vừa nói, công tử lần trước xuất thủ tương trợ, nếu không ta còn thực sự không biết nên thế nào làm. Đông Phương cô nương khách khí. Công tử đi vào uống một chén trà đi. Đông Phương Giao ngược lại là có chút nhiệt tình mời, lần trước Hứa Tiểu Cương giúp qua một chút sau, liền vội vàng mà đi, làm nàng còn chưa tới kịp cảm tạ. Nhan hạ vô sự, Hứa Tiểu Cương nhẹ gật đầu, mở ra quạt xếp, tiến vào trong cửa hàng. Cha này là người khác tạo, ta cũng uống không ra cái gì tốt xấu tới. Đông Phương Giao cười cười, theo sau hỏi, ngày ấy, những người kia đến gây rối lúc, đa tạ. Một cái nhấc tay thôi. Hứa Tiểu Cương tranh thủ thời gian khoát tay áo, hai người cứ như vậy câu được câu không hàn huyên. Xuất phát từ hiếu kỳ, Hứa Tiểu Cương cũng đã hỏi hỏi vì sao Hứa Tố Vấn sẽ đem cái cửa hàng này cho thuê Đông Phương Giao. Đông Phương Giao cũng là nói rõ sự thật. Người trước đây là ở nơi khác, hành tẩu giang hồ. Hứa Tiểu Cương hơi kinh ngạc. Đông Phương Giao cười cười, cái gì hành tẩu giang hồ, nhỏ một chút lúc, xin cơm ăn xin, lớn hơn chút nữa, trộn một chút tài vận, miễn cương ăn cháo cầm hơi. Đối với lần này, Đông Phương Giao ngược lại là không có bất kỳ cái gì tị húy, tại dưới tình huống như vậy, nàng cùng Điền Tam, bây giờ Lý Thừa Đạo có thể sống sót, đã là cực chuyện khó khăn. Hai người ngược lại là tướng trò chuyện thật vui, chủ yếu là Hứa Tiểu Cương đối với Đông Phương Giao trước đây trên giang hồ trà trộn sự cảm thấy hứng thú. Sắp trời dần muộn, Khương Vân về đến trong nhà đang chuẩn bị ăn bữa tối, không nghĩ tới Tần Thư Kiếm lại là từ Tam Thanh Quan chạy đến. Khương Vân kêu gọi hắn tiến vào trong phòng khách, cùng nhau ăn bữa tối, nhìn xem Tần Thư Kiếm có bọc hành lý, cười cười hỏi, thế nào, tiếp tục rời đi kinh thành tu luyện? Vâng. Tần Thư Kiếm trùng điệp gật đầu lên, Khương Vân tọa hạ sau này, chậm rãi nói, ngồi đi. Trên bàn Hứa Tố Vấn vội vàng để hạ nhân thêm nữa cái bát đũa. Khương Vân ngược lại là tò mò nhìn Tần Thư Kiếm, nói, lần này ra ngoài, chuẩn bị đi đâu? Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, tu vi của ngươi cảnh giới, tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Khúc Tiền Bối vụng trộm cho ngươi truyền cái gì phương pháp? Nghe lời ấy, Tần Thư Kiếm trầm mặc nửa ngày, theo sau liền xốc lên ống tay áo, y phục che chắn cánh tay, đều là to to nhỏ nhỏ chữa trị vết thương, vết sẹo. Không chỉ là cánh tay, trên người ta tổn thương càng nhiều. Tần Thư Kiếm trầm giọng nói, Khúc sư cha truyền tụ cho ta kiếm pháp sau này, để cho ta bên ngoài hành tẩu, chỉ cấp ta một cái yêu cầu, không ngừng khiêu chiến cao thủ, cùng cao thủ luận võ. Khúc sư cha nói, kiếm pháp một đạo, nếu chỉ ở trong viện tu luyện, không khác thế là khoa chân múa tay, tuy là kiếm pháp luyện được đẹp hơn nữa, vậy không dùng được. Chân chính cường đại kiếm pháp, nhất định phải tại lần lượt trong chiến đấu ma luyện mà ra. Khoảng thời gian này, đệ tử đã đi khắp Bắc Phương lục tỉnh chi địa, khiêu chiến qua 24 vị cùng cảnh giới kiếm đạo cao thủ. Tạm thời, không một lần bại. Khương Vân khuôn mặt hơi động một chút, mở miệng nói, không có gặp được cái gì phiền phức a. Ngược lại là có một ít, nhưng ta cầm ý để vệ thân phận, không đến nỗi bị bọn hắn trả thù. Bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt, coi như không phải sinh tử đọ liều, như vậy không ngừng tìm kiếm cao thủ quyết đấu, nhất định sẽ có tử thương. Tần Thư Kiếm bây giờ chính là tam phẩm cảnh tu vi, cũng không tính thấp, nhưng ở trên giang hồ, có thể đối phó hắn người, cũng không phải không có. Nhưng rất nhiều người đều biết, tên lốc này là cầm ý để vệ chỉ huy sứ Khương Vân đệ tử, cũng chỉ có thể coi như thôi. Khương Vân thấy thế, lông mày hơi nhíu nhăn, dạng này phương thức tu luyện, đương nhiên cùng đạo gia chỗ tôn trọng phương hướng, cũng không giống nhau. Nhưng Khương Vân vậy rõ ràng, con đường tu luyện, mỗi một con đường đều có bản thân phương pháp. Tất nhiên bản thân đồng ý để Tần Thư Kiếm đi đến kiếm đạo, lúc này cũng sẽ không liền nhiều lời, mà là nói, ngươi bị kia Thanh Mai trúc mã Triệu Thấm cô đường, còn chờ ngươi đấy. Nhân gia gia cảnh cũng không tệ, ngươi như không có tâm, liền để nàng không nên đợi thêm nữa. Như còn có tâm, dù sao cũng phải đi gặp bên trên một mặt, bất kể là hứa hẹn vẫn là cái gì, dù sao cũng phải cho cô nương người ta một cái tin. Tần Thư Kiếm nghe vậy, trung điệp gật đầu, là sư phụ, ta hiểu. Mặt khác, Khúc Tiền Bối đã an toàn. Nghe được câu này, Tần Thư Kiếm trên mặt mới lộ ra tiểu dung. Khương Vân có chút nghiêm túc nhìn xem Tần Thư Kiếm, nói, bên ngoài hành động, nhất định nhớ lây khiêm tốn, cẩn thận. Không muốn ỷ vào bản thân kiếm pháp không tầm thường, liền hoành hành không sợ. Thực lực đến rồi, muốn hoành hành không sợ, đương nhiên không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực đầy đủ tình huống dưới. Khương Vân nhìn xem trên cánh tay của hắn vết sẹo, vậy trầm giọng nhắc nhở. Nói xong câu đó sau, đột nhiên, Khương Vân lông mày hơi nhíu lại. Làm sao rồi? Hứa Tố vẫn ở bên cạnh, phát giác được Khương Vân nhíu mày. Ta, giống như sắp đột phá rồi. Khương Vân cái chán chảy ra vết mồ hôi, theo sau, hắn đột nhiên nhớ lại Lưu Bá Thanh nhắc nhở, trầm giọng nói, "Thư Kiếm, ngươi lập tức đi thông chi ngoại thành Vân La khách sạn Lưu tiên sinh. Tô Vấn, ngươi và Sảo Sảo lập tức về Trấn Quốc công phủ. Để Vân Thúc đi thông chi Đồng Tiểu Phong, xuất lĩnh thủ hạ cầm y để về tới, nghe Lưu tiên sinh." Khương Vân cái chán đầu đầy mồ hôi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Trên bàn cơm Khương Sảo Sảo, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. "Nhanh, nghe ngươi sư phụ." Hứa Tố Vấn dù không biết đến tột cùng là cái gì tình huống, nhưng vẫn là nói với Tần Thư Kiếm, "Đi thông chi Lưu tiên sinh." Rất nhanh Khương phủ người liền hành động lên, Tần Thư Kiếm vậy không nhìn thẳng nội thành không nhường cưỡi ngựa quy định, cưỡi khoái mã, hướng phía ngoại thành phóng đi. Cũng không lâu lắm, liền có trên trăm tên cẩm y liễu vệ cao thủ, người mặc phi ngư phục cấp tốc chạy đến. Mà Lưu Ba Thanh cũng bị Tần Thư Kiếm kéo lên ngựa, một đường chạy như bay, Mercedes mà tới. Đi tới Khương phủ sau, Đồng Tiểu Phong chính dẫn người canh giữ ở bên ngoài phòng khách. Đại nhân ngay tại đột phá cảnh giới, chúng ta cho Khương đại nhân hộ pháp bất kỳ người nào cũng không thể phớt lờ. Đồng Tiểu Phong lớn tiếng hô. Rất nhanh, liền nhìn thấy Tần Thư Kiếm cùng Lưu Bá Thanh chạy đến. Lưu Bá Thanh dù sao đã có tuổi, cưỡi ngựa một đường sốc này, tại Tần Thư Kiếm nâng đỡ, lúc này mới đi tới bên ngoài phòng khách, hắn nhìn thoáng qua trong phòng chẳng cảnh, nói, Đồng đại nhân, vết đao phản, được hướng về phía trong phòng khách. Cái gì? Nghe được câu này, Đồng Tiểu Phong sửng sốt một chút, trong phòng cũng chỉ có Khương đại nhân tại a. Lưu Bá Thanh nghĩ nghĩ, cũng biết trong thời gian ngắn giải thích không rõ, chỉ có thể nói, đợi chút nữa Khương đại nhân thể nội, sẽ có một con tà ma chạy ra, nếu là con kia tà ma chạy trốn, hậu hoạn vô tận. Đồng Tiểu Phong nghe xong, nhìn xem bên trong Khương Vân đầu đầy mồ hôi bộ dáng, lập tức vung tay lên, nhanh, cẩn thận tà ma. Tại chỗ nguyên bản bảo hộ lấy phòng khách bọn cầm ý vệ, ào ào thay đổi vết đao, nhìn xem phòng khách. Tần Thư Kiếm thấp giọng hỏi, Lưu tiên sinh, cuối cùng là? Tần Thư Kiếm, ngươi kiếm pháp không tầm thường. Lưu Bá Thanh vỗ vỗ Tần Thư Kiếm, nói, con kia tà ma, nhất định phải chém trừ. Đó là ngươi sư phụ âm cực hạn hóa thân, là hắn tà ác một mặt. Cái này âm cực hạn, một khi thành hình, sẽ lấy giết chết nguyên chủ là thứ nhất sứ mệnh. Rõ ràng rồi. Tần Thư Kiếm trùng điệp gật đầu. Nhìn trước mắt tư thế, Lưu Bá Thanh trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Âm cực hạn vừa mới sinh ra, là cực kỳ nhỏ yếu, ngay cả phổ thông tà vật cũng không bằng, muốn chém trừ cũng không khó khăn. Cùng lúc đó, Khương Vân Chính ngồi xếp bằng ở bên trong, cảm ngộ đại đạo. Nói, là tu luyện người suốt đời truy cầu, có thể đạo đến tột cùng là cái gì đâu? Lão tử cho rằng, đạo là bản nguyên vũ trụ cùng trị quốc tu thân căn bản chuẩn tắc. Thôn Trang cho rằng, đạo là đâu đâu cũng có phổ biến tồn tại cùng tinh thần tiêu giao trung cực cảnh giới. Liệt Tử cho rằng, đạo là hư tính vô vi sinh mệnh tự tiễn, thuận theo tự nhiên sinh tồn trí tuệ. Mỗi người đối với đạo đều có bản thân cảm ngộ, lý giải. Nhưng tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức, đạo là vũ trụ căn bản, là tự nhiên bản tính, cũng là người ứng trở về bản tâm. Mà Khương Vân giờ phút này, ở sâu trong nội tâm thì đứng trước dạng này một lựa chọn, đạo đến tột cùng là cái gì? Đạo gia tiên hiền chứ tác, lý giải, Khương Vân tự nhiên là đọc qua không biết bao nhiêu lần. Như đi con đường của tiền nhân, giai đoạn trước sẽ rất nhẹ nhõm, tại giai đoạn trước tu luyện, tiến độ không tầm thường. Có thể tu vi càng cao, càng cần đối đạo hữu lấy bản thân cảm ngộ lý giải, tài năng tiến thêm một bước. Lúc này, Khương Vân trong óc không ngừng hồi tưởng đến đạo gia các tiên hiền chứ tác luận. Nhưng những ngày đồ vật có chút cưỡng ép đặt ở bây giờ thế giới, cũng không nhất định áp dụng. Khương Vân hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, chậm rãi nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật đều do đạo sinh, vậy cuối cùng đem trở về nói, ta đạo, ta đạo, ta nói. Đột nhiên, Khương Vân chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ khát thưởng quang mang từ trong con mắt hắn nở rộ mà ra. Nô chi đạo dị với đám người, nô đạo giả muốn hoàng đạo môn chi quá lớn, làm thế nhân đều biết đạo gia lý lẽ, đạo gia chi đức, đạo gia quy, đây là nô chi đại đạo vậy. Nô chi đạo càng muốn thấy trăm năm về sau, đạo quan san sát, vạn dân đều thiện, lấy đạo đức vì khuôn mẫu, đêm không cần đóng cửa. Thiên hạ người lấy theo đạo vì đảm nhiệm, thiên địa đại đạo chỉ, thế nhân tận có thể lĩnh ngộ. Đây chính là ta đạo. Một sát na, Khương Vân trên người trên thân, tách ra một cỗ quang mang, chớp mắt đột phá, thành tựu đạo gia nhất phẩm đạo tiên cảnh. Có thể tại thành tựu đạo gia nhất phẩm đạo tiên cảnh sau chớp mắt, Khương Vân cảm giác được trong cơ thể mình một cỗ lực lượng vị dị phun trào. Phảng phất có cái gì đồ vật tại xé rách hắn tam hồn thất phách bình thường, lại phảng phất có cái gì đồ vật muốn từ trong cơ thể của hắn chui ra. Khương Vân muốn thi pháp chấn áp, bên ngoài phòng khách Lưu Bá Thanh vội vàng hô to, không thể áp chế, để nó ra tới, nếu không nó sẽ lưu tại trong thân thể ngươi, không ngừng thôn phệ lý trí của ngươi. Nghe tới Lưu Bá Thanh nhắc nhở sau, Khương Vân có chút chần chờ nhìn Lưu Bá Thanh liếc mắt, cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn tin vào Lưu Bá Thanh lời nói. Một cỗ quỷ dị đau đớn trên người Khương Vân đánh tới, cũng không phải là nhục thể tê tâm liệt phế đau, mà là linh hồn phương diện xé rách. Cuối cùng, một con tối như mực, giống như lớn chừng quả đấm tiểu nhân, lại từ Khương Vân trong ngực chậm rãi chui ra. Khương Vân cúi đầu nhìn lại, tên tiểu nhân này cùng mình hình dạng đúng là không khác chút nào, khác biệt duy nhất chính là hắn hiện tại thuần túy là từ một cỗ màu đen lực lượng ngưng tụ mà thành, đồng thời rất nhỏ yếu. Đây chính là cái gọi là âm cực hạn sao? Lóe lên ý nghĩ này sau, Khương Vân trong óc đánh tới một cỗ nồng nặc cảm giác mệt mỏi, phình một tiếng, trung điệp ngã trên mặt đất hôn mê quá khứ. Mà âm cực hạn Khương Vân ra tới sau, liền cấp tốc hướng phía phòng khách hậu phương tránh đi. Nhanh, ngăn lại cái kia tà vật, giết nó! Đồng Tiêu Phong la lớn. Chương 596, La Hán Kim Thân. Chương 596, La Hán Kim Thân. Tiêu Cảnh Khánh nghĩ đến cái này khả năng về sau, toàn thân đều có chút run nhẹ nhẹ, hắn hít sâu một hơi, nhịn không được một cước đá vào bên cạnh gã sai vật trên thân. Vương Bát Đản, làm sao không trở lại sớm một chút nói cho ta biết? Gã sai vật bị gạt ngã trên mặt đất, chịu đựng đau đớn, đuổi vội bằng nói, Thái tử điện hạ, là ngài phân phó, muốn đích thân nhìn thấy Khương Vân rời đi kinh thành, hướng phía bắc đi, mới trở về cho ngài báo tin. Tiêu Cảnh Khánh biến sắc, ánh mắt trở nên u ám xuống dưới, nếu thật là bản thân phỏng đoán như vậy, liền xảy ra chuyện lớn. Xe ngựa dọc theo con đạo, chạy chậm rãi, hai bên tuyết mịn ảo ảo, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Tiêu Vũ Chính cũng không nhịn được cảm thán nói, không biết bao nhiêu năm, cũng không có xuất cung nhìn một chút. Cái này mênh mông tuyết sắc, ngược lại là cùng ta thuộc phi gặp nhau năm đó có chút tương tự à? Có lẽ là xúc cảnh sinh tình, Tiêu Vũ Chính vậy có chút cảm khái. Một bên Linh Lung cũng cười lên, mở miệng nói ra, phụ hoàng ngài nhìn, ta nói được không sai đi, cái này kinh thành bên ngoài tuyết sắc, cũng là khá đẹp đẽ. Ha ha. Tiêu Vũ Chính nhàn nhạt mỉm cười, nói, đợi tại hoàng cung lâu, cho dù là cái này phổ phổ thông thông cảnh tuyết, cũng là phá lệ mới mẻ. Nói đến đây, Tiêu Vũ Chính ngồi ở trên đế, cảm khái nói, muốn ta lúc tuổi còn trẻ, vậy có phần thích bên ngoài du lịch, chúng ta Chu Quốc Giang Sơn, khắp nơi đều có chấm bóng người. Có thể từ khi ngồi lên hoàng vị về sau, rất nhiều đồ vật đều không liên quan gì đến ta, cần cù chăm chỉ, cẩn trọng. Sợ Chu Quốc tại chấm trong tay, trở nên càng kém. Phùng Ngọc vậy kịp thời vỗ cái mông ngựa, bệ hạ, Chu Quốc có ngài xử lý, kia là Chu Quốc chuyện may mắn, Bình Định Bắc Hồ hai trận đại chiến đều đại thắng chấm dứt, nạn trộm cướp tuy nhiều, nhưng đều kịp thời dập tắt. Dân chúng phần lớn đều an cư lạc nghiệp, cho dù là gặp gỡ thiên tai, bệ hạ cũng có thể kịp thời trấn hay. Nghe những này, Tiêu Vũ Chính trên mặt vậy lộ ra tiêu dung, hào hứng đi lên về sau, hắn liền nhìn về phía Khương Vân, "Khương Vân, nghe nói ngươi tiểu tử này rất có thi tài, không ngại liền cái này tuyết sắc, ngẫu hứng làm thơ một bài." "Bệ hạ, ti trước suốt ngày múa đao nghịch thương, nào hiểu cái gì câu thơ." Tiêu Vũ Chính cười ha ha, "Ngươi dù sao thi đậu tú tài công danh, còn có thể sẽ không thi tài." Nhìn Khương Vân có chút cười cười xấu hổ, Tiêu Vũ Chính sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Được rồi, như không có thích hợp câu thơ thì thôi." Một đoàn người cười cười nói nói, rất nhanh liền xâm nhập rừng đảo bên trong. Giờ phút này, rất nhiều tăng nhân chính ghé vào hai bên đường trong đống tuyết, trên thân bao trùm lấy thật dày tuyết động. Người sở hữu từ lúc sáng sớm liền tại trong đống tuyết tần nút, không dám có chút động tĩnh, chính là chờ đợi Khương Vân đến. Hoàng Phàm vậy trốn ở trong đó, chỉ có hai mắt lộ ra. Hắn chịu đựng lấy thân thể lạnh buốt, lặng lặng chờ đợi, vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn giết Khương Vân, cho Hồng Quang đại sư báo thù rửa hận. Cuối cùng, phía trước chậm rãi xuất hiện một cỗ xe ngựa bóng dáng, này rừng đào có chút vắng vẻ, cũng không phải là quân đạo, mà là cần từ một cái lối nhỏ mà tới. Chỉ có mùa xuân hoa nở lúc mới có người chuyên đến đây nhìn hoa đảo. Trời đông giá rét, cũng sẽ không có người chuyên chạy đến nơi đây mà tới. Đến rồi. Thấy cảnh này, Hoàng Phàm hai mắt hơi sáng lên, nhìn xem xe ngựa càng ngày càng gần. Cuối cùng tại xe ngựa đi tới hơn 20 người tăng nhân vây quanh trung tâm lúc, Hoàng Phàm bánh tỏng tuyết trong đống đứng dậy, giống to, giết. Cùng lúc đó, trong xe ngựa, đột nhiên, hai bên trong đống tuyết, đột nhiên chuyển đến rất nhiều tiếng la giết. Tiêu Vũ Chính lông mày hơi nhíu lại, xốc lên xe ngựa vây màn, hướng ra phía ngoài nhìn lại, xe ngựa hai bên lại xuất hiện rất nhiều tây vực tăng nhân, trong tay cầm nhiều loại vũ khí. Phùng Ngọc thì là biến sắc, trầm giọng nói, gặp không may bệ hạ, có mai phủ. Nói xong câu đó nháy mắt, Phùng Ngọc theo bản năng nhìn Khương Vân cùng Linh Lung liếc mắt. Hai người này muốn hại bệ hạ? Không đúng, không có khả năng. Phùng Ngọc lắc đầu, phủ định rơi mất ý nghĩ này, hai người bọn họ có thể biết, bệ hạ âm thầm có người hộ vệ, cũng không phải như thế điểm người có thể đối phó. Hai người bọn họ không có vấn đề. Nhưng này nhóm người lại là từ chỗ nào mà đến? Cùng lúc đó, đông đảo tăng nhân đã hướng phía bộ này xe ngựa vào tới. Hoàng Phàm một ngựa đi đầu, trong tay cầm một chuôi Phật châu, nháy mắt ném ra ngoài. Sâu này Phật châu ở giữa không trung nháy mắt biến lớn, mỗi một khỏa trở nên đường kính dài đến 1 mét, gào thét lên hướng xe ngựa phóng đi. Hết thể hơn 10 khỏa, mỗi một khỏa đều giống như đạn tháo, nếu là đập chúng, sợ rằng xe ngựa nháy mắt liền sẽ bị vênh lật. Một tiếng long ngâm, một đạo pháp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem những này Phật châu ép thành một mịn. Tay phải hiện long chảo thái giám Tần Hồng, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, sắc mặt khói mù, lạnh giọng nói, ở đâu ra nước ngoài tăng nhân, dám tập kích bệ hạ? Toàn bộ cầm xuống. Trong không khí, đột nhiên, hai tên tăng nhân cổ nháy mắt bị người mở ra. Hai cái này tăng nhân trừng lớn hai mắt, che lấy cổ, nhưng lại không ngăn cản được máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, nặng nề ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nhiệt khí nóng hổi đỏ tươi huyết dịch vẩy vào trắng loáng tuyết bên trên, tản ra nhiệt khí. Gặp không may, hắn có chuẩn bị. Hoàng Phàm sư ca, làm sao bây giờ? Hai cái la hán cảnh tăng nhân cấp tốc tập hợp đến rồi Hoàng Phàm bên cạnh. Giờ phút này, đi theo mà đến cao thủ đang bị ẩn thân cao thủ đổ sát, cả kia ẩn thân cao thủ tướng mạo đều không gặp được, liền bạch bạch nổ mạng. Hoàng Phàm siết chặt nắm đấm, sầm mặt lại, cắn răng thấp giọng nói, tốt hắn cái Tiêu Cảnh Khánh, chúng ta bị Tiêu Cảnh Khánh lừa. Hắn cùng Thương Vân là cùng một bọn, chuyên môn xếp đặt cái này hố để chúng ta nhảy. Mặc kệ, giết. Hoàng Phàm còn chưa dứt lời bên dưới, một đạo long trưởng vành đến, ba người cùng nhau xuất thủ ngăn cản, cường đại một trưởng, đem ba người trực tiếp bắn cho được bay ngược mà ra, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Tân Hồng quần áo trên người theo gió lạnh tung bay, sắc mặt lạnh như băng nói, các ngươi tới từ nơi đó, ai phái các ngươi tới? Hoàng Phàm phun ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng nói, hai vị sư đệ, giúp ta thành tựu kim thân. Nói xong, cái này trời đông giá rét phía dưới, Hoàng Phàm đúng là nháy mắt kéo xuống áo của mình, hai bên hai vị sư đệ thì là cấp tốc ngồi xếp bằng nhập chú, đem chính mình pháp lực rót vào Hoàng Phàm thể nội. Hoàng Phàm nhảy lên một cái, giữa không trung phía trên, da của hắn hiện cổ đồng chi sắc, phản phất thân thể mặt ngoài, bị bôi lên lên một tầng cổ đồng kim phấn. La Hán kim thân. Hoàng Phàm nháy mắt phóng tới Tần Hồng, Tần Hồng thấy thế, long chảo hướng hắn ngực liền chụp tới. Thật không nghĩ đến, vô cùng sắc bén long chảo, lại là chưa thể đâm rách cái này La Hán kim thân, Hoàng Phàm ngược lại là một quyền hướng Tần Hồng đập tới. Tần Hồng nháy mắt nghiêng người tránh né, sau đó bóp lấy Hoàng Phàm cổ, Tây vực Phật môn pháp môn, các ngươi nhóm người này, đến từ Tây vực. Phật quang lấp lánh. Nháy mắt, Hoàng Phàm trên thân bộc phát ra màu vàng kim quang. Cỗ này kim quang trong chốc lát, liền đem Tần Hồng cắn nuốt mất rồi đi vào. Chương 597, ta không tiến chiếu ngục chương 597, ta không tiến chiếu ngục đột nhiên, bị kim quang bao khỏa bao trùm Tần Hồng tay phải lòng cánh tay nháy mắt bộc phát ra cường đại yêu khí, hắn đưa tay một chảo, nháy mắt đem đạo kim quang này xé nát. Tần Hồng hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa dịu quá mắt trợ. Một tiếng long ngâm, Tần Hồng bắt lấy Hoàng Phàm cánh tay dùng sức uốn éo, răng rắc một tiếng băng dọn, truyền đến xương cốt xé rách thanh âm. Sư minh, chúng ta tới giúp ngươi. Sau lưng hai cái tăng nhân vậy nháy mắt xông về phía trước, hai người đưa tay vung lên, kim quang bắn ra. Hai người vậy đồng thời thi triển La Hán kim thân tiến lên, vây công Tần Hồng. Ba người tuy là nhị phẩm La Hán cảnh, nhưng chung vào một chỗ, vậy còn lâu mới là đối thủ của Tần Hồng, nhị phẩm cảnh cùng nhất phẩm cảnh sự chênh lệch vẫn là quá lớn. Tần Hồng xuất thủ tàn nhẫn, động một tí liền để ba người gãy xương, chỉ một lát, ba người liền bị đánh thành trọng thương. Tần Hồng mỗi ra một trường, liền có tiếng long ngâm lên, cường đại kinh đạo, đem bốn phía bạch tuyết chấn lên. Tần Hồng vậy không có chút nào lưu thủ, rất nhanh, một trường vỗ ở Hoàng Phàm một sư đệ ngực, sau đó đổi trường bị chảo, nháy mắt xuyên qua lồng ngực, đem người này trái tim cho hái ra. Máu me đầm địa trái tim, còn tại Tần Hồng lòng bàn tay nhảy lên. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, nháy mắt, viên này trái tim liền bị bóp nát. Mà bị nắm ra trái tim tăng nhân, trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống đất, hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, đúng là chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, sư minh, ta lúc trước hướng thế giới cực lạc, phụng dưỡng Phật tổ rồi. Nói xong, liền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sư đệ, Hoàng Phàm hai mắt trải rộng tơ máu, hắn có thể đến đây cho Hoàng làm binh dự sư báo thủ, liền đủ để chứng minh hắn là người rất trọng tình nghĩa. Mắt thấy sư đệ chết ở trong tay đối phương, hắn hít sâu một hơi, đúng là ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật kinh. Đại từ bi chú. Tần Hồng thấy nhiều hiểu rộng, liếc mắt liền nhận ra này tăng nhân thi triển pháp môn, hắn hừ lạnh một tiếng, đúng là la lớn, long tượng thần công. Tần Hồng nhảy lên một cái, giữa không trung phía trên, sau lưng giữa không trung bên trên, vậy mà hóa ra long tượng hình bóng, theo Tần Hồng một trường hình ra, long tượng hình bóng, điên cuồng hướng phía dưới Hoàng Phàm cùng một vị khác còn sống sư đệ đánh kích mà đi. Mà Hoàng Phàm cùng hắn sư đệ trên người kia cổ Phật quang, lại bị long tượng hình bóng tùy tiện xé nát. Cương đại long tượng thần công, nặng nề đánh vào trên thân hai người. Một cỗ tiếng nổ mạnh to lớn, đem bốn phía trên ngọn cây tuyết động toàn diện đánh rơi xuống. Vậy triệt để yên tĩnh trở lại. Tần Hồng chậm rãi rơi xuống đất, hướng phía hai cái này tăng nhân nhìn lại, hai người đã triệt để không có hô hấp. Về phần bọn hắn mang đến cái khác tăng nhân, lặng yên không một tiếng động giống như đã tập thể bị giết sạch, đương nhiên là hắc ảnh bạch ảnh gây nên. Ngồi ở xe ngựa phía trên Tiêu Vũ chính khoác lên màn cửa bên trên ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, nhàn nhạt đối bên cạnh Phùng Ngọc nói, "Được rồi, hồi kinh đi." Sau khi nói xong, Tiêu Vũ chính lại là nhìn Linh Lung liếc mắt, nói, "Tiểu nha đầu, ngươi để trông tới được mục đích đạt tới à?" Tiêu Vũ chính giờ phút này đã hiểu được, Linh Lung đem chính mình mang đến nơi đây thưởng tuyết sợ rằng cũng không phải là mục đích, mà là muốn để trong tay mình những cao thủ này giết bọn này tăng nhân. Tiêu Vũ chính trên mặt rõ ràng mang theo vài phần bất mãn, Linh Lung thì là cười tủm tỉm ngồi vào Tiêu Vũ chính bên cạnh, kéo cổ tay của hắn, "Phụ hoàng ngài đều đoán được. Rất khó đoán sao? Ta nói ngươi cái này nha đầu, nếu là muốn giết bọn này tăng nhân, để chấm phái Tần Hồng đến đây không được sao? Cần phải để chấm tự mình ra tới một chuyến." Tiêu Vũ chính bình tĩnh nói, "Chấm chính vụ rất nhiều, rất bận rộn. Nếu là đổi những người khác tính toán như thế Tiêu Vũ chính, chỉ sợ hắn đã nổi trận lôi đình." Nhưng nhìn lấy Linh Lung nụ cười trên mặt, lại là phát không nổi lửa tới. Linh Lung kéo Tiêu Vũ chính tay, nói, "Phụ hoàng, bọn này tăng nhân tập kích ngài, cũng không thể cứ tính như thế." Tiêu Vũ chính nghe vậy, từ tốn nói, "Khương Vân, ti trước tại." Khương Vân vội vàng đáp, "Tiêu Vũ chính, bọn này Tây vực tăng nhân tập kích chấm, ngươi Đông trấn phủ ti lập tức nghiêm tra, chấm trong 3 ngày phải biết tiền căn hậu quả." "Ti trước tuân mệnh." "Hồi kinh đi." Trở lại kinh thành về sau, Tiêu Vũ chính liền dẫn Phùng Ngọc trực tiếp trở về hoàng cung, trên xe ngựa, lúc này cũng chỉ có Phùng Ngọc cùng Tiêu Vũ chính hai người. Tiêu Vũ chính nhắm hai mắt, chậm rãi nói, "Ngươi nói, bọn này Tây vực tăng nhân vì sao tập kích chấm? Mục tiêu của bọn hắn, hẳn không phải là bệ hạ ngài." Phùng Ngọc cung kính nói, "Đoạn thời gian trước, Đông trấn phủ ti bên kia liền đã tra được bọn này tăng nhân đến kinh thành, mục tiêu của bọn hắn, hẳn là cho hoàng làm binh dự sư báo thủ, là hướng về phía đối phó Khương Vân đến. Chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ là..." Tiêu Vũ chính nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, "Hoàng làm binh dự sư là ta mệnh lệnh Khương Vân giết chết, việc này thật muốn tính tới chấm trên đầu, cũng coi là hợp lý, đây đều là việc nhỏ, mấu chốt là, chấm làm sao cảm giác Linh Lung cái này nha đầu đối Khương Vân có chút không quá bình thường. Linh Lung nha đầu kia trở về sau, trên cơ bản đều đợi tại phủ công chúa bên trong, không thế nào thích ra tới, liền ngay cả chấm thường xuyên nhường nàng đến trong cung một đợt tan bữa tối, nàng đều thường nói không có thời gian. Làm sao Khương Vân phàm là có việc, cái này nha đầu giống như này tích cực." Phùng Ngọc cười cười xấu hổ, nói, "Vậy hạ, nô tài là một hoạn quan, cái này chuyện nam nữ, nô tài cũng không rõ ràng." Tiêu Vũ chính nhíu mày lên, chậm rãi nói, "Cái này nha đầu cũng đừng thật thích Khương Vân, uy võ hầu phụ nữ tự kia, gọi Phùng Bối Nhi đúng không? Thích Khương Vân về sau, đều thành cái gì bộ dáng? Ngươi nói, chớ muốn hay không cho Linh Lung tuyển cái trẻ tuổi tuấn kiệt, nếu là thành rồi thân, nàng mỗi ngày cũng có thể kiểm chế lại, sẽ không mỗi ngày nghĩ đến chạy đến bên ngoài kinh thành vui chơi." Phùng Ngọc thì là nói, "Vậy hạ, Linh Giật công chúa từ nhỏ ở kinh thành bên ngoài lớn lên, thiên tính thoải mái, nếu là cưỡng ép an bài hôn sự, sợ là nàng được chạy trốn tới bên ngoài kinh thành tránh đầu sóng ngọn gió." "Điều này cũng đúng." Tiêu Vũ chính nghe vậy, vậy bỏ đi ý nghĩ này, sau đó thở dài một tiếng, nói, "Ai, những hài tử này, không có một cái để chấm bất lo, cũng liền lão bát, tôi có thể làm chấm an tâm một chút." Chùa Bạch Long bên trong, một đám cấm quân đang ở bên trong lùng bắt Vân Vũ Phương Trượng, giờ phút này đã bị gông xiềng cho còng lại. "Chư vị quân gia, lão nạp là phạm vào tội gì đi? Chùa Bạch Long lại tái phát chuyện gì?" Dẫn đầu cấm quân đầu lĩnh, Trương Vân Vũ Phương Trượng liếc mắt, lạnh giọng nói, "Ngươi phạm vào chuyện gì, còn cần đến ta nói? Trở về chúng ta cấm quân nha môn, ngươi sẽ biết. Cái kia gọi Ngộ Tuệ Hòa Thượng đã tìm được chưa?" "Đầu lĩnh, đều lục soát khắp, cái này chùa Bạch Long Hòa Thượng đều ở đây, không thể tìm tới cái kia gọi là Ngộ Tuệ tăng nhân." Dẫn đầu cấm quân nhíu mày lên, nói, "Trước đem lão Hòa Thượng này cho mang về." Cùng lúc đó, Thương phủ ngoài cửa, Ngộ Tuệ mang theo một đỉnh mũ, mặc trên người bình dân bách tính y phục, đang nuốt ở góc đường, hắn trên mặt vẻ lo lắng, cuối cùng, rất xa nhìn thấy Khương Vân cùng Linh Lung bóng người. Chương 597, ta không tiến chiếu ngục 2 chương 597, ta không tiến chiếu ngục 2 Khương Vân chính cho Linh Lung nói lời cảm tạ, Linh Lung khoát tay áo, nói, "Được rồi, cái này có cái gì tốt tạ, màn này sau người dám lợi dụng ta, bản giáo chủ có thể được đem hắn cho bắt ra tới, thật tốt thu thập một phen. Đến ta trong phủ ngồi một chút đi." Khương Vân cười, đột nhiên, khu phố bên cạnh, một thân ảnh nhanh chóng chạy tới, "Khương đại nhân, Khương đại nhân, xảy ra vấn đề rồi." Khương Vân quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên kém chút không nhận ra Ngộ Tuệ, "Ngươi cái này đang yên đang lành, làm sao thay đổi như thế một thân y phục, xảy ra chuyện gì?" Ngộ Tuệ nóng nảy nói, "Có một băng cấm quân, đột nhiên đến rồi chúng ta chùa Bạch Long, không nói hai lời liền muốn bắt người, hỏi bọn hắn muốn lùng bắt lệnh, bọn hắn vậy không bỏ ra nổi. Ta sư phụ đã để bọn hắn cho nắm đi, ta cũng là thừa dịp loạn từ ám đạo bên trong trốn tới. Khương Vân nhíu mày lên, trầm giọng hỏi, cấm quân đám người kia ăn no dỗi việc, không có việc gì bắt ngươi cùng sư phụ ngươi làm cái gì? Ngộ Tuệ lắc đầu vậy biểu thị không biết, nghĩ rồi một trận, rồi mới lên tiếng, có thể hay không cùng vị kia Hoàng Phàm đại sư có quan hệ? Nghe ta sư phụ nói, tên kia giống như muốn đối phó ngươi. Thế nhưng không đúng, cùng kia Hoàng Phàm đại sư có quan hệ, tên kia muốn đối phó ngươi, cũng nên là Cẩm Y Liễu vệ đến cha a. Đúng rồi, trước đó không lâu, Thái tử điện hạ tới qua một chuyến chùa Bạch Long, nói muốn thấy Hoàng Phàm đại sư một mặt, sau đó ta và ta sư phụ chuyên dẫn tiến hai người bọn họ gặp mặt qua. Khương Vân nghe thế, mở miệng nói ra, chuyện này còn có những người khác biết sao? Ngộ Tuệ lắc đầu, chùa Bạch Long bên trong, liền ta và sư phụ biết được, Thái tử điện hạ để chúng ta ai cũng không thể lộ ra. Khương Vân sắc mặt hơi đổi, rõ ràng nói, ngươi trước trả lời ta Khương phủ giấu kỹ, ta đi một chuyến Đông trấn phủ đi nha môn. Khương Vân nháy mắt hiểu được, bất kể nói thế nào, hôm nay Tây vực tăng nhân đều là tập kích hoàng đế bệ hạ, là muốn nghiêm tra. Tiêu Cảnh Khánh tiếp xúc qua hoàng phàm sự, người biết không nhiều, Tiêu Cảnh Khánh nhất định là chuẩn bị giết người diệt khẩu, chỉ cần đem biết rõ việc này, cùng việc này có quan hệ người đều giải quyết hết. Như vậy hoàng phàm tập kích hoàng đế bệ hạ sự, hắn liền có thể nhẹ nhõm hái ra tới. Khương Vân chờ ta một chút, ta vậy đi trùng với ngươi a. Linh Lung đội vàng đi theo. Bên ngoài kinh thành thành, bày giấy đường phố, nơi này thời gian trước, hai bên quầy hàng phần lớn là tạo giấy mà nghe tiếng, sau này tạo giấy phường đem đến ngoài thành, nhưng tên này cũng liền lưu lại. Nơi đây cũng nhiều là trong kinh thành tam giáo cửu lưu hội tụ chi địa. Đại nhân, phía trước không xa chính là Trương lão tam chỗ cư trú. Tề Đạt đi ở phía trước, cùng Khương Vân, Linh Lung cùng với 10 cái cẩm y hiệp vệ cấp tốc đi đến. Tề Đạt vậy giới thiệu nói, người này tên là Trương Thanh Ngọc, trong nhà đứng hàng lão tam, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Trương lão tam. Người này ở kinh thành có phần được hoan nghênh, Hắc Bạch hai đạo đều có chút đọc lướt qua, rất nhiều đại nhân vật không tiện ra mặt sự đều sẽ giao cho hắn làm. Cái này Trương lão tam chính là để Dương Bình đưa tin người, nếu là người này bị mang đi, như vậy chuyện này muốn cùng Thái tử Tiêu Cảnh Khánh liên hệ với liền khó khăn. Trương lão tam nhà là một tòa ba tiến viện tòa nhà, nhưng lúc này đại môn đã mở ra, cổng còn có hai vị cấm quân giữ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Khương Vân một đám người khí thế hùng hổ tới, hai cái cấm quân binh sĩ liếc nhau, đội vàng đưa tay ngăn lại, chư vị, chúng ta cấm quân ở nơi này phá án. Tề Đạt thấy thế, tiến lên liền đá văng hai cái binh sĩ, mù mắt chó của các ngươi, chúng ta Khương đại nhân cũng dám ngăn, lại nói, các ngươi cấm quân xử lý cái gì án, có tư cách phá án sao? Hai cái binh sĩ thấy thế, rút đao liền muốn phản kháng, dù sao cấm quân mới cùng Cẩm Y Liễu vệ ra tay đánh nhau, song phương có thể nói thủy hỏa bất dung. Rất nhanh, sau lưng Cẩm Y Liễu vệ liền xông lên trước, gắt gao đem hai cái cấm quân binh sĩ cho ấn xuống. Tiến. Khương Vân nhanh chân hướng phía bên trong đi đến, tòa nhà bên trong trong hành lang, Trương Thanh Ngọc đang bị một đám cấm quân cho trói lại, đang muốn mang đi. Chư vị gia, ta đây là làm cái gì? Ta và lại bộ chư vị đại nhân quan hệ đều quen, kinh triệu phủ nha môn các lao gia, ta vậy. Trương Thanh Ngọc 50 tuổi khoảng chừng, giữ lại hai chồng dâu, người mặc màu xanh cẩm y đi, hắn biết rõ người đến là cấm quân binh sĩ, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể là không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ. Ngậm miệng, bắt hắn lại cấm quân binh sĩ nói, liền lấy ra một nùi rẻ đầu, nhét vào trong miệng hắn, miễn cho hắn hổ ngôn loạn ngữ. Trong phòng cấm quân binh sĩ, ước chừng hơn 40 người. Thấy sự tình xong xuôi, đang chuẩn bị rời đi, rất nhanh, Khương Vân một nhóm người liền đi tiến đến. Làm gì? Cái này dưới ban ngày ban mặt, cấm quân lại người đến nhà trong phủ trói người. Khương Vân chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra phía trước. Cấm quân bên kia nhỏ đầu mục, hơn 30 tuổi, nhíu mày lên, vậy nhận ra Khương Vân, nói, chúng ta cấm quân làm chuyện gì, không cần đến các ngươi cẩm y liễu vệ quản a. Vừa lúc, chúng ta cẩm y liễu vệ cũng muốn cái này người, còn mời chư vị nhường một chút. Khương Vân mặt không cảm giác nói. Cấm quân đầu mục ánh mắt lạnh lẽo, thủ hạ cấm quân vậy nháy mắt rút đao. Khương Vân, đừng tưởng rằng chúng ta cấm quân sợ ngươi cẩm y liễu vệ. Các ngươi cẩm y liễu vệ đi đâu đi tiểu đường nghịch uy phong đều được, chúng ta không xem vào, có thể chúng ta cấm quân cũng không bán ngươi mặt mũi này. Người đến, đem người mang đi. Khương Vân nhẹ nhàng nói, các ngươi có hợp quy thủ tục sao, liền dám ở đây bắt người. Cấm quân đầu mục sắc mặt biến hóa, Khương Vân sắc mặt ngưng lại, cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi, bệ hạ hôm nay gặp chuyện, cái này Trương Thanh Ngọc cùng bệ hạ gặp chuyện ăn có quan hệ, đây là muốn rơi đầu đại tội. Ghi nhớ người này hình dạng, ngươi để bọn hắn mang đi, ta cái này liền tiến cung bẩm báo bệ hạ, cấm quân đem vị này cùng bệ hạ gặp chuyện án người làm chứng mang đi. Khương Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tề Đạt. Tề Đạt nhẹ gật đầu, ngược lại là thật lòng ghi nhớ bộ dáng của đối phương. Cẩm Y Liễu vệ đem đường tránh ra về sau, vị này cấm quân đầu mục nhưng cũng không dám cưỡng ép dẫn người đi rồi. Người cấm quân này đầu mục sắc mặt ngưng lại, đều là tại bệ hạ bên người làm việc, rất rõ ràng sẽ không cầm bệ hạ gặp chuyện loại đại sự này nói đùa. Hẳn là trong tay người này thật cùng bệ hạ gặp chuyện án có quan hệ. Hắn cũng chỉ là nghe tới ti mệnh lệnh, hôm nay tới hỗ trợ cẩm cá nhân. Cái này Trương Thanh Ngọc dù tại bình dân bách tính trước mặt uy phong bát diện, ai cũng phải gọi một tiếng Trương Tam gia. Nhưng ở cấm quân trước mặt, cũng chính là cái có chút quan hệ người bình thường thôi. Cấm quân đầu mục suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới vung tay lên, người lưu lại, chúng ta đi. Thủ hạ cấm quân binh sĩ sắc mặt hơi đổi. Không nghe thấy ta nói sao? Người thả bên dưới, rút. Phải. Các binh sĩ hào hào gật đầu đáp ứng, cùng nhau hướng phía bên ngoài đi đến. Vị này cấm quân đầu mục trước khi rời đi, còn hung hăng trợn mắt nhìn Khương Vân liếc mắt. Khương Vân đám người đi lên trước, gỡ xuống Trương Thanh Ngọc trong miệng bài bố. Trương Thanh Ngọc trùng điệp thở dài một hơi, đa tạ chư vị cẩm y liễu vệ đại nhân xuất thủ cứu rút, ta quay đầu nhất định đưa tới hậu lễ. Hậu lễ cũng không gấp, trước cùng chúng ta về một chuyến chiếu ngục đi. Trương Thanh Ngọc biến sắc, mới ra hổ khẩu, lại tiến ổ sói. còn muốn tiến chiếu ngục. Trương Thanh Ngọc khàn cả giọng hướng ra phía ngoài hô, các vị cấm quân lão gia, các ngươi mau trở lại dẫn ta đi, ta không tiến chiếu ngục. Chương 598, lão nạp khẳng định không phải đau lòng nhất người. Chương 598, lão nạp khẳng định không phải đau lòng nhất người. Tề Đạt nghe xong lời này, nháy mắt không vui, một cước đá vào Trương Thanh Ngọc trên thân, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh hắn nói, thế nào, đi ta cầm ý địa vệ kia bị khuất ngươi. Ta cho ngươi biết, trở về chiếu ngục, chúng ta Khương đại nhân hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thành thật thật bàn giao, nếu không ngươi nên tin tưởng đến rồi chiếu ngục sẽ là kết cục gì. Mang đi. Rất nhanh, một đoàn người liền đem Trương Thanh Ngọc cho áp tại chiếu ngục. Trở lại chiếu ngục về sau, nhìn mình bị trói ở chiếu ngục bên trong trọng hình trên cột sắt, Trương Thanh Ngọc cũng có chút hoảng rồi. Trở về dọc theo con đường này, Khương Vân đều gương mặt lạnh lùng, một câu không nói, Trương Thanh Ngọc nhìn mình bị trói được càng ngày càng gấp. Chư vị cầm ý liễu vệ lao ra, đừng núp đích hình, đừng núp đích hình, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều cho các ngươi nói, các ngươi ngược lại là hỏi a. Trương Thanh Ngọc có thể gấp, hắn cũng không muốn bị tra tấn. Khương Vân thất thần một gương mặt, cũng không nói chuyện, Trương Thanh Ngọc mồ hôi trán đã chảy xuôi xuống tới, hắn nhìn xem chiếu ngục bên cạnh, đốt dầu nóng, nung đỏ bàn đùi. Hắn gấp vội vàng nói, ta biết rồi, là lá thư này đi, Khương đại nhân, trước đó ta khiến người đưa qua một phong thư đến chỗ ở của ngươi. Khương Vân thản nhiên nói. Trương Thanh Ngọc hít sâu một hơi, nói, việc này là Ngô Khiến để cho ta làm, Ngô Khiến là bát hoàng tử, không đúng, bây giờ là phụ thái tử người. Hắn tìm tới ta, để cho ta vô luận dùng cái gì biện pháp, phải làm cho Ninh Giật phủ công chỗ người, đưa một phong thư đến ngài trong phủ. Ta liền biết những này, lá thư này là cái gì nội dung, ta đều không biết. Các ngươi những đại nhân vật này phân phó xuống tới cho ta sự, ta cũng không dám không làm a. Nhìn xem Khương Vân gương mặt lạnh lùng, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đúng, nhìn ta trí nhớ này, ta còn tư tàng một món bạc, khoản này bạc là Khương đại nhân trong phủ trộm, hết thảy 8000 lượng bạch ngân, ngay tại ta trong phủ hầm ngầm phía dưới ám gở gì. Còn có việc này. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, rõ ràng gia hỏa này là cho tiền bạc bệnh. Khương Vân quay đầu nhìn về phía Tề Đạt, dẫn người đi hắn trong phủ nhìn một chút, đem trộm nhà ta bạc cho thu hồi lại. Mặt khác, ngươi lời mới vừa nói, ký tên đồng ý, sau đó liền trước lưu tại chiếu ngục. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, hôm nay nếu là ngươi bị cấm quân mang đi, sợ rằng tính mạng khó đảm bảo. Trương Thanh Ngọc mang trên mặt định nọ tiểu dung, đúng thế, kia là cẩm y liễu vệ thanh danh, tại hạ cũng là sớm có nghe thấy, đều nói Đông Trấn phủ ti ra vị thanh thiên đại lao ra, xưa nay không oan của người. Ta sau này trở về, nhất định đi thêm tam thanh quan nhiều bãi bay, nhiều quên một chút bạc. Đoạn thời gian trước, phu nhân ta liền đi tam thanh quan cầu qua tam thanh tổ sư hộ thân phủ, nói có cái này tam thanh tổ sư hộ thân, nhất định có thể bình an, vạn tá bất xâm. Nghe ra hỏa này càng như thế hiểu chuyện, nhân gia còn mời tam thanh tổ sư hộ thân phủ, Khương Vân thật đúng là không có ý tứ đối với hắn kiểu gì, khiến người đem hắn đóng kỹ về sau. Khương Vân đi ra chiếu ngục, lúc này vậy làm rõ chuyện này chuỗi chứng cứ. Tiêu Cảnh Khánh đầu tiên là đi chùa Bạch Long, thông qua Vân Vũ Phương Trượng thấy Hoàng Phạm, ước định muốn bên ngoài bố trí mai phục đối phó chính mình. Sau đó lại phái cái này Trương Lão Tam nghĩ biện pháp, để phủ công chúa Dương Bình cho mình đưa tin. Làm rõ ràng những này về sau, Khương Vân đem đây hết thảy đều viết ở trên tờ giấy. Người xem một chút. Khương Vân đem điều này mẩu giấy đưa cho Linh Lung, Linh Lung sờ sờ cái cằm, nói, không được, còn phải thêm mấy câu. Linh Lung nói tiếp, ngươi điều tra Dương Bình đưa tin lúc tiến về phủ công chúa, ta biết được những này về sau, liền đưa ra hồi lâu không cùng phụ hoàng ra khỏi thành đi dạo một chút, liền đem ta phụ hoàng kêu lên một đợt. Khương Vân nghe vậy, Linh Lung đây là đem lợi dụng bệ hạ sự đều nắm ở trên người mình a, thế nào, ngươi tổng sẽ không muốn biết bản thân lợi dụng phụ hoàng ta đi. Linh Lung chợt nhìn Khương Vân liếc mắt, nói, phụ hoàng ta trước kia lợi dụng ta ở bên ngoài giày vò ma giáo, ta lợi dụng một chút hắn thế nào rồi? Ánh sáng phát ra trên mặt, ta cũng dám nói như vậy. Được. Khương Vân nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, rất nhanh liền biết lên. Việc này đúng là thái tử làm. Linh Lung sau khi xem xong, nói, ngươi nói, việc này liên lụy đến ta bắt đệ, phụ hoàng ta sẽ xử lý như thế nào? Vậy ta cũng không biết. Khương Vân lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ bất quá Vân Vũ Phương Trượng còn tại trong tay hắn, việc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bệ hạ. Linh Lung nói, đi, ta cùng ngươi một đợt tiến cung, đem việc này nói cho phụ hoàng. Cùng lúc đó, phụ thái tử hậu viện một gian trong hầm ngầm, Vân Vũ Phương Trượng đang bị giam giữ ở nơi này, bên trong u ám, cũng chỉ có một cây ngọn nến chống lên mấy phần sáng ngời. Vân Vũ Phương Trượng chắp tay trước ngực, chính tĩnh tâm nói thầm Phật kinh. Hắn bị mang đi lúc, trên đầu bị đeo vào túi đen, cũng không biết bản thân đúng người nơi địa phương nào, rất nhanh Tiêu Cảnh Khánh bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Vân Vũ Phương Trượng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiêu Cảnh Khánh mang trên mặt tiểu dung, nói, lấy loại phương pháp này đem Phương Trượng mời đến, ngược lại là có chút mà muội, không biết Phương Trượng vị kia gọi Ngộ Tuệ tiểu đồ đệ, bây giờ người ở phương nào? Ngươi là sư phụ hắn, chắc hẳn là tin tưởng chỗ ẩn thân của hắn, nói ra, ta đem hắn mời đến. Ta sẽ không hại các ngươi hai người tính mạng, chỉ là để các ngươi ở đây chờ lâu một đoạn thời gian, chờ bên ngoài một sự kiện tiếng gió qua, ta liền sẽ thả các ngươi hai người. Nếu là Phương Trượng không phối hợp, chùa Bạch Long chỉ sợ cũng lưu không được quá lâu, bản thái tử một câu, liền có thể để chùa Bạch Long cho một mùi lửa, một thanh đại hỏa liền có thể đem cho đốt rủi. Vân Vũ Phương Trượng khẽ thở một hơi, nói, thái tử điện hạ, chùa Bạch Long có thể di động không được. Làm sao lại không động được? Tiêu Cảnh Khánh hai mắt có chút sáng lên, còn cho rằng là cầm chắc lấy đối phương uy hiếp, chậm rãi tiến lên một bước, uy hiếp nói, Phương Trượng, bản thái tử bây giờ còn là khỏe mạnh tại thương lượng với ngươi. Ta vậy kính trọng ngươi là người xuất gia, nhưng nếu là ngươi còn không thành thật bàn giao ngươi đồ đệ kia hạ lạc, đừng trách bản thái tử vô tình. Vân Vũ Phương Trượng thấy thế, hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, "A Di Đà Phật." Lại là không còn phản ứng đối phương. Tiêu Cảnh Khánh thấy thế, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là phức tạp, nếu là bắt được mây mù sư đồ hai người, hắn sợ rằng đã trực tiếp giết hai người. Chỉ cần hai người bọn họ chết rồi, mình đã từng thấy hoàng phàm sự, liền sẽ không bại lộ. Nhưng bây giờ, cái kia tiểu hòa thượng còn ở bên ngoài chạy trốn, ngược lại làm cho hắn không dám tùy tiện giết Vân Vũ Phương Trượng. Mà lại Vân Vũ Phương Trượng trong kinh thành, cũng là rất có ảnh hưởng lực người, cũng là năm đại Phật tự chủ trì. Thời gian một khi lâu, cái khác Phật tự nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Dù sao rất nhiều người đều biết là cấm quân đem hắn cho mang đi. Rất nhiều an bài tốt sự tình, lại chưa thể dựa theo hắn tưởng tượng phát triển. Toàn bộ sự tình đều ẩn ẩn có một loại mất khống chế cảm giác. Tiêu Cảnh Khánh hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Lão hòa thượng, nếu là ngươi không mở miệng, buổi tối hôm nay ta liền hỏa thiêu chùa Bạch Long." Vân Vũ Phương Trượng nhắm hai mắt nói, "Thái tử điện hạ tùy ý, lão nạp khẳng định không phải đau lòng nhất người." Chương 599, cái chủ ý này cũng không tệ một chương 599, cái chủ ý này cũng không tệ một trạm vạng tối trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ chính ngồi trên ghế rồng, lặng lặng nghe Khương Vân cùng Linh Lung đem sự tình trải qua từng cái nói ra. Nghe xong về sau, Tiêu Vũ chính hơi nhíu lấy lông mày, trầm giọng nói, "Cũng là nói, hôm nay tập kích sự tình là Cảnh Khánh an bài. Hắn muốn giết ngươi đúng không, Khương Vân?" "Vâng." Khương Vân biết rõ việc này nhưng không gạt được Tiêu Vũ Chính, mà một bên Linh Lung thì là cấp tốc mở miệng nói ra, "Phụ hoàng, ta bát đệ còn cấu kết Tây vực tà tăng đâu." Tiêu Vũ Chính nhẹ gật đầu, muốn giết Khương Vân, theo Tiêu Vũ Chính, cũng không tính là cái đại sự gì, muốn leo lên hoàng vị, làm loại chuyện này cũng rất thường thấy. Nhưng vấn đề lớn nhất là thủ đoạn không được, theo Tiêu Vũ Chính, Tiêu Cảnh Khánh thân là thái tử, rõ ràng trong kinh thành có rất nhiều thế lực cao thủ đều có thể lợi dụng, đi cùng Tây vực yêu tăng quấy nhiễu cùng một chỗ, thật sự là có chút được không bù mất. Tiêu Vũ Chính bình tĩnh nói, "Việc này, ta sẽ phê bình một lần Cảnh Khánh." "Phu hoàng, quang phê bình một lần là được." Linh Lung lại là có chút bất mãn lên. Khương Vân nhưng nhìn ra Tiêu Vũ Chính muốn che chở Tiêu Cảnh Khánh tâm tư, lôi kéo Linh Lung thủ đoạn, "Được rồi, bệ hạ tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Bệ hạ, Vân Vũ Phương Trượng có lẽ là để thái tử điện hạ nắm đi, còn mời bệ hạ để thái tử điện hạ thả người." Khương Vân mở miệng nói ra, "Đứa nhỏ này, ta đợi chút nữa tự mình đi một nắm phủ thái tử." Tiêu Vũ Chính nghe vậy, gật đầu đáp ứng, chùa Bạch Long mỗi tháng cho đến Tiêu Vũ Chính tiền, thế nhưng là không ít, lại đều là bỏ vào hắn ngân khố bên trong. Hắn tự nhiên không có khả năng để Vân Vũ Phương Trượng xảy ra chuyện. Rất nhanh, Khương Vân cùng Linh Lung liền cáo từ đi ra, Linh Lung mang trên mặt bất mãn, quay đầu nhìn thoáng qua ngự thư phòng, nhà danh nói, "Phụ hoàng ta làm như vậy, không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ, chứng cứ vô cùng xác thực sự." Khương Vân cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, "Tiêu Cảnh Khánh dù sao cũng là thái tử thân phận, có thể để cho bệ hạ làm thế nào, còn có thể từ bỏ rơi thái tử thân phận." Nói xong câu đó về sau, Khương Vân vậy ý thức được, Tiêu Cảnh Khánh cùng trước đây hoàng tử đã bất đồng. Thái tử thân phận cùng hoàng tử thân phận là hoàn toàn bất đồng. Như là Tiêu Cảnh Khánh hay là hoàng tử, là hắn làm những việc này, tuyệt đối không phải phê bình một bữa liền có thể quá khứ. Trừ phi Tiêu Cảnh Khánh thật muốn làm mưu phản, thí quân sự tình. Nhưng hắn hiện tại đã là thái tử, làm sao có thể làm mưu phản hoạt động? Như vậy, thí quân đâu? Nghĩ tới chỗ này, Khương Vân ánh mắt trầm xuống, như có điều suy nghĩ lên, một bên Linh Lung thấy thế, liền hỏi, "Ngươi nghĩ cái gì đâu?" "Không có việc gì." Trong phủ thái tử, trong hầm ngầm, Tiêu Cảnh Khánh đã mất kiên trì, để hạ nhân cầm roi mây, chính hung hăng quật Vân Vũ Phương Trượng. Vân Vũ Phương Trượng quần áo trên người đều bị rút phá, trong hầm ngầm trời đông giá rét, rút hôn mê, chính là một chậu nước lạnh dội lên đi, nháy mắt liền cho Vân Vũ Phương Trượng cho đông lạnh tỉnh lại. "Phương Trượng, còn không nói kia Ngộ Tuệ Hòa Thượng hạ lạc." Tiêu Cảnh Khánh ngồi ở trong hầm ngầm một tấm trên ghế gỗ, trước mặt hoàn sinh lò lửa. Hắn tự tay sưởi ấm, mở miệng nói ra, "Phương Trượng, ngươi nếu là không mở miệng, sợ là không qua được tối nay." Bị trói lên Vân Vũ Phương Trượng thấy thế, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cũng không nói gì. "Không mở miệng nói chuyện đúng không?" Tiêu Cảnh Khánh quay đầu nhìn về phía một bên thủ hạ, bàn giao sự tình làm được thế nào rồi. Bẩm báo thái tử điện hạ, dầu hỏa đã tới vào chùa Bạch Long rất nhiều kiến trúc bên trên, ngài ra lệnh một tiếng, chùa Bạch Long kia mấy trăm năm chùa cổ, sợ là liền muốn biến thành một vùng phế tích. Một bên tủi hạ cười ha ha, ánh mắt vậy hướng Vân Vũ Phương Trượng nhìn lại. "Vân Vũ Phương Trượng, ngươi cũng nghe đến rồi, bởi vì ngươi, cái này mấy trăm năm chùa cổ cho một mùi lửa, đáng tiếc à." Vân Vũ Phương Trượng vẫn là nhắm mắt, cũng không phối hợp. Tiêu Cảnh Khánh ánh mắt lạnh lẽo, "Đi, đem chùa Bạch Long đốt." "Vâng." Thủi hạ nghe vậy, quay người liền rời đi. Tiêu Cảnh Khánh hơi buông tay, lão hòa thượng này đã không chịu bằng dao, cũng đừng còn sống rời đi. Đêm nay giày vò sau khi chết, âm thầm đem thi thể ném đến ngoài thành, gọn gàng. Cho dù quay đầu Phật môn người tìm tới cấm quân tùy tiện nghĩ cái lý do cũng liền ứng phó rồi, ai cũng không đến mức bởi vì cái chết mất lão hòa thượng, đến cùng thái tử đối nghịch đi. Đi ra hầm ngầm, vừa về phòng khách, liền có trong phủ hạ nhân cấp tốc chạy đến, trên mặt còn mang theo tiểu dung, nói: thái tử gia, vậy hạ mang theo Phùng công công đến, đến rồi." "Phu hoàng đến rồi." Tiêu Cảnh Khánh có chút mặt người, nếu là đổi lại trước đó, Tiêu Vũ Chính đến phủ thái tử, đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng bây giờ, trong hầm ngầm chính dọn dẹp lão hòa thượng kia đâu. Sắc mặt hắn hơi đổi, rất nhanh chỉnh sửa một chút y phục, liền bước nhanh hướng phía ngoài cửa phương hướng mà đi. Đi tới cửa, Tiêu Vũ Chính cùng Phùng Ngọc đã tại hạ nhân dẫn dắt đi, đi đến, Tiêu Cảnh Khánh trên mặt tươi cười, tiến lên đón, "Phụ hoàng, ngài làm sao tới rồi?" "Hừ." Tiêu Vũ Chính gương mặt lạnh lùng, hướng thẳng đến bên trong đi vào, Tiêu Cảnh Khánh vội vàng nhìn về phía Phùng Ngọc, thấp giọng hỏi, "Phùng công công, phụ hoàng ta là thế nào?" Phùng Ngọc thì là nhắc nhở một câu, "Đợi chút nữa bệ hạ hỏi ngươi cái gì, ngươi giống như thực trả lời là được." Sau khi nói xong, Phùng Ngọc liền bước nhanh đi theo. Đi tới trong phòng khách ngồi xuống, Tiêu Vũ Chính liền trực tiếp hỏi, ngươi đều làm những gì sự? Hôm nay ta tại Thành Bắc Dương đảo gặp được một đám tăng nhân tập kích, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Nghe Tiêu Vũ Chính hỏi ý, Tiêu Cảnh Khánh khẽ run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất, vừa định muốn phủ nhận, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Phùng Ngọc nhắc nhở, thành thật trả lời. Thú hồ, cái này đã vào đêm, Tiêu Vũ Chính còn tự thân đến đây hỏi mình, nói rõ nhất định là biết rồi thứ gì. Tiêu Cảnh Khánh rất nhanh liền kịp phản ứng, hít sâu một hơi gật đầu nói, phụ hoàng, những cái kia tăng nhân đích thật là ta an bài, nhưng ta là vì đối phó Khương Vân, cũng không phải là nhằm vào phụ hoàng ngài. Ta cũng không có nghĩ đến, phụ hoàng ngài sẽ cùng Khương Vân một đợt đồng hành, nhất định là Khương Vân làm. Phụ hoàng, hắn biết rõ gặp nguy hiểm, còn để phụ hoàng lấy thân mạo hiểm, phụ hoàng đối với hắn không tệ, dám làm như thế. Ngậm miệng. Tiêu Vũ Chính hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Cảnh Khánh liếc mắt, đập bàn một cái, ngươi biết ngươi Lục Ca lúc trước vì sao bị chấm giam lỏng? Chính là bởi vì hắn cấu kết người hồ. To như vậy kinh thành, ngươi coi như muốn đối phó Khương Vân, không có khác thủ đoạn, cần phải đi cùng đám kia Tây vực yêu tăng cấu kết. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng đám kia Tây vực yêu tăng là vì sao tới, bọn hắn là vì cho Hồng Quang Hòa Thượng báo thù. Hồng Quang Hòa Thượng là chấm để Khương Vân giết. Nghe Tiêu Vũ Chính răn dạy, Tiêu Cảnh Khánh cũng là có chút thở dài một hơi, hắn ngược lại là hiểu rõ phụ hoàng tính cách, càng như vậy chửi ầm lên, càng là nói rõ bản thân còn chưa bị phụ hoàng đem thả vứt bỏ. Phụ hoàng giáo huấn phải có lý. Chương 599, cái chủ ý này cũng không tệ. Hai chương 599, cái chủ ý này cũng không tệ. Hai Vân Vũ Phương Trượng ở đâu? Tiêu Vũ Chính sau khi hít sâu một hơi hỏi. A. Tiêu Cảnh Khánh hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới phụ hoàng sẽ hỏi lão hòa thượng kia, hắn có chút lúng túng nói, phụ hoàng, người tại trong hầm ngầm, ta khiến người đem hắn mang đến. Không dùng, chấm tự mình đi nhìn xem, nhìn ngươi làm chuyện tốt, Vân Vũ Phương Trượng thay chấm làm việc làm được không sai, bây giờ nhường ngươi cho nắm trở về. Tiêu Cảnh Khánh trong đại não lập tức có chút đứng máy, Vân Vũ Phương Trượng tại thay cha hoàng làm việc. Làm chuyện gì? Hắn muốn hỏi nhiều vài câu, có thể Tiêu Vũ Chính đã đứng dậy, mang ta đi hầm ngầm. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến âm lãnh hầm ngầm trước, vừa tiến vào bên trong, Tiêu Vũ Chính liền nhíu mày lên, bởi vì bên trong lẩn ẩn truyền đến một cỗ mùi máu tươi. Phùng Ngọc cầm bó đuốc đi ở phía trước, tiến vào bên trong về sau, liền nhìn thấy có hai cái phủ thái tử hạ nhân, ngay tại tra tấn. Trong tay roi dài, không ngừng quất roi tại Vân Vũ Phương Trượng trên thân. Dừng tay cho ta. Phùng Ngọc thấy thế, vội vàng hô to. Kia hai cái hạ nhân nhìn lại, nhìn thấy người mặc một thân long bào Tiêu Vũ Chính về sau, liền đội vã quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Nhìn xem bị đánh đến sắc mặt trắng xám, toàn thân vết thương Vân Vũ Phương Trượng, Tiêu Vũ Chính sắc mặt lại là âm trầm tới cực điểm. Bệ hạ. Vân Vũ Phương Trượng hư nhược nói, trắng, chùa Bạch Long, xảy ra vấn đề rồi, thái tử đã phái người đi tiêu chùa Bạch Long rồi. Mau phái người đi ngăn lại. Ngươi muốn đốt chấm chùa Bạch Long. Tiêu Vũ Chính mánh quay đầu, nhìn chòng chọc vào Tiêu Cảnh Khánh. Tiêu Cảnh Khánh bị dọa đến lui về sau một bước, cha, phụ hoàng, ta không biết chùa Bạch Long, cùng ngươi có quan hệ à? Bộp một tiếng. Tiêu Vũ Chính một bạt hai quất vào Tiêu Cảnh Khánh trên mặt, ngươi lại như vậy làm sàng làm bậy, ta liền nhường ngươi đại ca hồi kinh. Bây giờ chùa Bạch Long hàng năm có thể ổn định cho Tiêu Vũ Chính cung cấp 50 vạn lượng bạch ngân. Đây chính là tiền riêng. 50 vạn lượng là bây giờ hắn ngân khố khá lớn doanh thu nơi phát ra, nếu là các nơi thu thuế không tốt mùa màng, hộ bộ hàng năm đều không nhất định có thể phát như thế nhiều tiền tiến ngân khố. Hắn làm sao có thể không nổi giận? Tiêu Cảnh Khánh cũng bị sợ rồi, vội vàng quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Vẫn là nô tài đi thôi. Phùng Ngọc ngăn hắn lại, sau đó cấp tốc xông ra hầm ngầm, sau đó phóng lên tận trời, hướng chùa Bạch Long vị trí cực tốc bay đi. Nhưng lại đã có chút không còn kịp rồi, chùa Bạch Long bên kia đã ẩn ẩn truyền đến ánh lửa, có hai tòa nhà Phật điện đã đốt lên, đồng thời bên trong bị dội cho không ít dầu hỏa, bốc cháy cực nhanh. Chùa Bạch Long bên trong vậy loạn thành một đoàn, không ít tăng nhân đang ở bên trong cứu hỏa, mà phóng hỏa người thì là không thấy bóng dáng. Phùng Ngọc thấy thế, lại là chỉ có thể thi pháp cuốn lên gió lớn, để liệt hỏa phương hướng, tránh đi phía sau đông đảo Phật đường kiến trúc. Nhưng cái này hai tòa Phật điện lại là không giữ được. Cùng lúc đó, trong phủ thái tử, Tiêu Vũ Chính thì là một mặt lạnh như băng quay người liền đi, Tiêu Cảnh Khánh lăng ngay tại chỗ, sau đó hung hăng một quyền đánh tại sau lưng trên vách tường, trong ánh mắt vậy hiện ra hỏa khí. Cái gì gọi là để đại ca hồi kinh? Một quyền đánh xong, Tiêu Cảnh Khánh thì chậm rãi nhìn về phía Vân Vũ Phương Trượng, chậm rãi đi tới, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cố ý, có đúng hay không? Rõ ràng chùa Bạch Long là ta phụ hoàng, cũng không nói cho ta biết. Chính là vì để cho ta phụ hoàng hướng ta nổi giận, đúng không? Vân Vũ Phương Trượng chịu đựng đau đớn trên người, chậm rãi nói, thái tử điện hạ, ngài lệ khí quá nặng đi, ta nhắc nhở qua ngài, hỏa thiêu chùa Bạch Long, đau lòng nhất sẽ không là ta, có thể ngươi cũng không nguyện tin tưởng, lão nạp cũng không thể tránh được. Vân Vũ Phương Trượng chịu Khương Vân rất nhiều ân huệ, biết rõ Tiêu Cảnh Khánh cùng Khương Vân có thủ, mới như vậy hồ hắn. Hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Cảnh Khánh siết chặt nắm đấm, ngươi và Khương Vân tên kia là cùng một bọn, đây đều là hắn an bài tốt, đúng không? Chính là vì hồ ta, để cho ta phụ hoàng đối với ta ấn tượng trở nên kém, để cho ta đại ca hồi kinh. Tiêu Cảnh Khánh nói đến đây, con mắt cũng dần dần hiện ra tơ máu, cái này thái tử chi vị, được không dễ, hắn tuyệt không nghĩ cứ như vậy đem thái tử chi vị cấp cho ra ngoài. Phải thì như thế nào? Vân Vũ Phương Trượng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thái tử điện hạ, đại hoàng tử nhân hậu, toàn bộ kinh thành đều là nổi danh, ngươi lại như vậy dày vò, sợ rằng thái tử chi vị không gánh nổi bao lâu. Tiêu Cảnh Khánh trên mặt chậm rãi hiện ra tiểu dung, lui về sau một bước, ta hiểu, ngươi là nghĩ kích ta giết ngươi là à? Nếu là ta hiện tại thật sự đánh mất lý trí, đưa ngươi giết, phụ hoàng ta sợ rằng thật muốn cách ta thái tử chi vị. người lão hòa thượng này, ta ngược lại thật ra nghĩ mãi mà không rõ, kia Khương Vân đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, lại nhường ngươi tình nguyện buông tha cái này tính mạng, cũng phải giúp hắn. Vân Vũ Phương Trượng trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, Khương đại nhân cùng ta có ơn chi ngộ. Hừ, thả người. Tiêu Cảnh Khánh lạnh giọng nói, lão hòa thượng, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi và ngươi vị kia Khương đại nhân sớm muộn chết ở bản thái tử trong tay. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Trong ngự thư phòng, nghe nói chùa Bạch Long lớn nhất hai tòa Phật điện bị đốt rủi, Tiêu Vũ chính sắc mặt khó coi, Phùng Ngọc thì mang trên mặt cho đen, đứng ở một bên, bệ hạ, nô tài cũng đã tận lực, thế lửa quá lớn. Cho đen tự nhiên là chính Phùng Ngọc bôi lên bên trên, lấy tu vi của hắn, cái gì cho đen có thể dính vào trên người hắn. Bất quá ăn mặc như vậy một phen, mới có thể để cho Tiêu Vũ chính nhìn thấy bản thân cố gắng qua rồi. Tiêu Vũ chính hít sâu một hơi hỏi, một lần nữa tu sửa cần bao lâu? Bao nhiêu ngân lượng? Tối thiểu nhất cũng được 2 tháng. Tiêu Vũ chính đứng dậy, chắp tay sau lưng, 2 tháng không có doanh thu, còn phải thiếp một số lớn tiền tiến đi sửa thiện. Nói đến đây, Tiêu Vũ chính hung hăng một cái tát vỗ vào bàn phía trên. Phùng Ngọc cúi đầu, chậm rãi nói, vậy hạ, dưới mắt thái tử cùng Khương Vân quan hệ trong đó đã là càng ngày càng kém, lấy nô tài nhìn, nếu không đưa thái tử điện hạ đi một nằm tây nam tiền tuyến. Vừa đến, để thái tử điện hạ tận mắt nhìn chiến trường, tương lai đối chiến trận sự tình cũng sẽ không lạ lẫm. Thứ hai, để thái tử tinh tinh tâm, miễn cho đợi ở kinh thành, suốt ngày liền nghĩ như thế nào gây chuyện. Cái chủ ý này cũng không tệ. Tiêu Vũ chính nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, bất quá chấm lo lắng, hắn đi tiền tuyến sẽ cho Hứa Tiểu Cương thêm phiền. Chương 600, chỉ có ngươi hiếu thuận nhất chương 600, chỉ có ngươi hiếu thuận nhất ta không đi. Sáng sớm hôm sau, Phùng Ngọc liền tới đến trong phủ thái tử, đem bệ hạ chuẩn bị đem phái khác đi tây nam tiền tuyến sự nói ra. Tiêu Cảnh Khánh nghe xong về sau, không chút do dự lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Phùng Ngọc nói, "Phùng công công, ngài hỗ trợ khuyên nhủ phụ hoàng ta, tây nam tiền tuyến không nói đến nguy hiểm, ta một cái đối quân sự cái gì cũng đều không hiểu người, đi không phải thêm phiền à? Nếu là lúc khác, Tiêu Cảnh Khánh có thể ước gì có thể tới tiền tuyến, nói không chừng liền có thể vớt một chút quân công kể bên người. Nhưng bây giờ thời gian này điểm không được, trong kinh thành bây giờ tình huống không rõ, ủy biết bản thân rời đi kinh thành về sau, bọn này quan văn, bao quát Khương Vân có thể hay không nghĩ biện pháp vận hành và thao tác, đem Tiêu Cảnh Chi cho sách về kinh thành." Phùng Ngọc thấy Tiêu Cảnh Khánh thái độ tận tình thuyết phục, thái tử điện hạ, bệ hạ một phen khổ tâm, lại nói, "Bây giờ ngài và Khương Vân sự tình, náo thành rối như vậy, bệ hạ là hy vọng ngươi có thể đi tây nam tiền tuyến, yên lặng một chút tâm." "Huống chi, thái tử thân đến tiền tuyến, đối sĩ khí cũng có không nhỏ khích lệ tác dụng." Tiêu Cảnh Khánh nhíu mày lên, "Vậy làm sao không nhường Khương Vân đi tiền tuyến? Để Khương Vân đi hỗ trợ chứ sao?" Cái này, nhìn thuyết phục vô hiệu, Phùng Ngọc cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chính hắn một chủ ý, ngược lại thật sự là đúng Tiêu Cảnh Khánh tốt, đáng tiếc Tiêu Cảnh Khánh cũng không cảm kích. "Đã như vậy, ta liền đem thái tử điện hạ ý nghĩ hồi báo cho bệ hạ." Phùng Ngọc nói xong liền quay người, khao khát rời đi. Có thể Tiêu Cảnh Khánh hai mắt xoay xoay, lại là vội vàng ngăn lại Phùng Ngọc, "Phùng công công, ngài cho ta giao cái ngọn nguồn, nếu là tương lai ta lên ngôi, khẳng định hậu đãi Phùng công công. Phụ hoàng ta là có hay không có đem ta đại ca triệu hồi kinh thành ý nghĩ?" Nghe Tiêu Cảnh Khánh hỏi thăm, Phùng Ngọc chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, nói, "Thái tử điện hạ, ta mặc dù đi theo bệ hạ nhiều năm, nhưng cũng nhìn không thấu bệ hạ ý nghĩ, loại sự tình này, sợ rằng còn phải ngài tự mình đi hỏi bệ hạ." "Cái gì? Nghiêm thượng thư, việc này bảo đảm thật sao?" Khương phủ bên trong, lại bộ thượng thư Nghiêm Hoa đang ngồi ở bên trong, trong tay bưng lấy một ly trà, thấp giọng cho Khương Vân nói, "Bệ hạ hôm nay trước kia liền chuẩn bị phân phối một nhóm binh lính tinh nhuệ cho thái tử điện hạ hộ giá, ta cũng là từ binh bộ bên kia lấy được tin tức." Nói, Nghiêm Hoa uống một ngụm trà, chậm rãi nói, "Ngươi nói, nếu là thái tử điện hạ rời đi, có thể hay không nghĩ biện pháp để bệ hạ khiển đại hoàng tử điện hạ hồi kinh?" "Cái này sợ rằng có chút khó." Khương Vân trầm mặc một lát, "Đại hoàng tử điện hạ muốn hồi kinh, được thật tốt mưu đồ một phen mới được." Nghiêm Hoa nhàn nhạt mỉm cười, lập tức nói, "Lão tổ tông đã sớm nói, liền phải con trai trưởng kế vị, ngươi xem một chút, thái tử điện hạ kế vị về sau, dày vò ra bao nhiêu sự tình đến, không có một cái chuyện đứng đắn. Đến rồi ta lại bộ, cũng là thường xuyên không đến báo đến, lại bộ rất nhiều vụn vặt sự tình, càng là nhọc lòng không được. Chúng ta vị này thái tử điện hạ, lòng yên tĩnh cung dưới, tương lai cho dù là đăng cơ, chỉ sợ cũng khó có chúng ta bệ hạ dạng này tinh lực xử lý chính sự." Nói đến đây, Nghiêm Hoa trên mặt hiện ra ưu sầu chi sắc, Khương Vân vậy có chút nheo cặp mắt lại, nếu là Tiêu Cảnh Khánh thật đến rồi tiền tuyến, muốn chơi chết hắn, có thể so sánh ở kinh thành dễ dàng hơn. Chỉ là việc này được bảo đảm không có sơ hở nào, nếu không, rơi đầu liền phải là chính mình. Hắn uống nước trà, trong ánh mắt vậy hiện lên vẻ trầm tư, bên cạnh Nghiêm Hoa chậm rãi đứng dậy, "Được rồi, ta cũng được về lại bộ, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu, nếu không phải tin tức này khẩn cấp, ta cũng sẽ không đến thư phủ, hai ta đi được quá gần, thái tử điện hạ bên kia sẽ có đề phòng." Khương Vân vội vàng đứng dậy đưa Nghiêm Hoa, vừa cười vừa nói, "Đúng Nghiêm thượng thư, tiền chủ sự gần nhất làm được thế nào?" "Tiền bất sầu." Nghiêm Hoa nhìn Khương Vân liếc mắt, chậm rãi nói, "Nghe nói hai người các ngươi là đồng hương." "Đúng, tiền đại nhân năng lực là có, nếu có cơ hội, còn hy vọng Nghiêm thượng thư nhiều hơn trong nom." Khương Vân cười gật đầu lên, "Ta vậy nhất định sẽ tại đại hoàng tử hồi kinh trên sự tình, nhiều bỏ công sức." Nghiêm Hoa nghe phía sau câu nói này về sau, lúc này mới tươi cười nói, "Khương đại nhân yên tâm đi." Đưa tiễn Nghiêm Hoa, Hứa Tố vẫn rồi mới từ hậu viện đi tới, hỏi, "Nghiêm thượng thư có thể trèo lên chúng ta môn, ngược lại là hiếm thấy." "Vị này Nghiêm thượng thư là chính thống nhất học cung xuất thần, đối với nhà chúng ta dạng này cầm ý địa vệ võ tướng, có phần không để vào mắt." Khương Vân nhẹ gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta đi cấp Hứa Tiểu Cương viết một phong thư, ra roi thúc ngựa đưa đi. Rất nhanh, chính thức văn thư liền ra, trên danh nghĩa chính là Tây Nam chiến sự tiến vào gay cấn thời kỳ, thái tử điện hạ nghe vậy về sau, chủ động muốn đi tiền tuyến, vì tướng sĩ cổ vũ sĩ khí, vậy hạ điều khiển 500 cấm quân tùy hành, xem như thái tử điện hạ thân vệ. Đến như Tiêu Cảnh Khánh phản đối thái độ, không trọng yếu. Tiêu Vũ chính hạ quyết định sự, không phải Tiêu Cảnh Khánh phản đối liền có thể làm được. Tiêu Cảnh Khánh cũng biết việc này đã định ra, vô lực hồi thiên, hắn ngồi ở trong phủ thái tử, trong tay bưng lấy chung rượu, uống vào rượu mạnh, ánh mắt phức tạp. Một khi rời đi kinh thành, hắn cũng không biết sẽ có hay không có biến cố gì. Suy đi nghĩ lại bên dưới, hắn phảng phất rơi xuống một loại nào đó quyết tâm, rất nhanh từ trong phủ thái tử, cầm lên hai vỏ rượu mạnh, đồng thời cấp tốc tiến về hoàng cung. Rất nhanh, đi tới ngự thư phòng bên ngoài, hắn lớn tiếng nói, "Phụ hoàng, nhi thần biết rõ phụ hoàng tâm ý, chuyến này dù sao cũng là đi tiền tuyến, nhi thần chuyên tới để bầu bạn phụ hoàng uống một bữa rượu." Ngự thư phòng cửa bị mở ra, Phù Ngọc mang trên mặt tiểu dung, nói, "Thái tử điện hạ xem ra là muốn thông." Tiêu Cảnh Khánh tiến vào trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ chính ngồi trên ghế rồng, cảm khái nói, "Con ta nghĩ thông suốt là tốt rồi, ngồi đi." "Phùng công công, còn có hai vị âm thầm tiền bối, ta nghĩ cùng phụ hoàng kể một ít thổ lộ tâm tình lời nói, còn xin các ngươi đi bên ngoài đi." Tiêu Cảnh Khánh mở miệng nói. Tiêu Vũ chính nghe vậy, quét Phùng Ngọc liếc mắt, thản nhiên nói, "Phùng Ngọc, Hắc Ảnh, Bạch Ảnh, hai người đi ra ngoài trước đi, ta và thái tử tâm sự, vừa vặn dạy bảo hắn đạo làm vua." "Vâng." Phùng Ngọc nghe vậy, rất cung kính thi lễ một cái, lúc này mới rời khỏi ngự thư phòng. Hắc Ảnh Bạch Ảnh nút trong bóng tối, vậy đến rồi ngự thư phòng bên ngoài chờ lấy. "Phu hoàng, nhi thần nghĩ thông suốt, nghe ngài đi tiền tuyến, lịch luyện mình làm một chuyện tốt, nhi thần trước đây làm qua không ít chuyện sai, về sau nhất định nghe theo phụ hoàng dạy bảo. Mà kia Khương Vân, nhi thần vậy không chấp nhất tại đối phó hắn." Tiêu Vũ chính nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói, "Ngươi có thể nghĩ thông suốt, tự nhiên là tốt nhất, rót rượu đi." "Vâng." Tiêu Cảnh Khánh rất cung kính ngã hai bát rượu, uống trước xuống dưới, Tiêu Vũ chính lúc này mới uống một ngụm, chậm rãi nói, "Lão bác, ngươi hiếu thuận nhất, chấm vậy yêu thương ngươi, nhưng rất nhiều chuyện không phải do ngươi hồ lai. Đại ca ngươi còn tại phương Bắc, nếu ngươi thật vô pháp đảm nhiệm thái tử chi vị, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn triệu hồi kinh thành, hiểu chưa?" Nghe được câu này, Tiêu Cảnh Khánh nụ cười trên mặt không giảm, nhưng trong lòng thì lại bị đâm một lần, hắn hít sâu một hơi nói, "Thái tử chi vị, đương nhiên là có năng lực người gánh, phụ hoàng." Hắn ngồi vào Tiêu Vũ Chính bên cạnh, đầu tựa ở Tiêu Vũ Chính trước ngực. Tiêu Vũ Chính cảm khái sờ sờ Tiêu Cảnh Khánh đầu, nói, "Các ngươi những hải tử này, để chấm có chút hao tâm tổn trí, chỉ có ngươi hiếu thuận nhất, lúc trước chấm gần đất xa trời lúc, cũng là ngươi bầu bạn ở bên phụng dưỡng." Còn chưa có nói xong, đột nhiên, ngực liền truyền đến một cỗ nhói nhói cảm giác. Tiêu Cảnh Khánh cũng không biết khi nào, càng đem dấu giếm chủy thủ xuất ra, nháy mắt đâm vào hắn trên trái tim. "Ngươi!" Tiêu Vũ Chính trợn to hai mắt, muốn la lên, có thể miệng lại bị Tiêu Cảnh Khánh cho gắt gao che. Tiêu Cảnh Khánh hai mắt lộ ra quỷ dị quan mang, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần ngươi chết, ta liền có thể đăng cơ xưng đế, ta liền không là thái tử rồi." Chương 601, hung thủ chính là Khương Vân một. Chương 601, hung thủ chính là Khương Vân một. Nghịch tử. Tiêu Vũ Chính con ngươi phóng đại, hắn bạn lần không ngờ, Tiêu Cảnh Khánh vậy mà lại đột nhiên đối với hắn động sát thủ. Giết cha cử chỉ, chính là đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung, khắp thiên hạ phỉ nộ cử chỉ, liền ngay cả hắn như vậy tâm ngoan thủ là người, lúc trước vậy vẹn vẹn tại phụ hoàng sau khi chết, đem đại ca chu sát, cướp đoạt hoàng vị. Nghịch tử. Tiêu Cảnh Khánh hai mắt mang theo vài phần vẻ điên cuồng, lấy ra chủy thủ, vừa tàn nhẫn đâm vào đi, phảng phất là đang phát tiết bình thường. "Ngươi tính là gì phụ thân? Ta từ nhỏ tại hậu cung phá trong nội viện lớn lên, ngươi xuất hiện qua mấy lần? Mẫu thân của ta để trong cung nô tỳ, thái giám lặng lẽ nhìn nhau lúc, ngươi lại tại ở đâu? Mẫu thân của ta chết bệnh lúc, ngươi thậm chí đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Ta cho ngươi biết, Tiêu Vũ Chính, ta chưa bao giờ đưa ngươi xem như qua phụ thân, lúc trước đến phụng dưỡng ngươi, cũng là diễn cho ngươi xem. Ta từ nhỏ đến lớn, trong đầu liền nghĩ giết ngươi, mẫu thân của ta có thể có như vậy gặp phải, đều là ngươi tên khốn này tạo thành. Ta Tiêu Cảnh Khánh chỉ có mẫu thân, không có phụ thân." Tiêu Cảnh Khánh thanh âm khàn khàn, gầm thét phát tiết giống như đem chính mình ý tưởng chân thật không ngừng hô lên, dao găm trong tay vậy không ngừng nghỉ chút nào, không ngừng đâm vào vị này đại chu vương triều người thống trị cao nhất trên lồng ngực. Tiêu Vũ Chính toàn thân run rẩy, trợn to con ngươi. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, ngự thư phòng bên ngoài Phùng Ngọc cùng Hắc Ảnh Bạch Ảnh hai người, phản phất là phát giác cái gì, nháy mắt từ bên ngoài bỏ vào. Nhìn thấy một màn trước mắt, Phùng Ngọc đại não phản phất muốn nổ tung bình thường, hắn nháy mắt xông đi lên, bóp lấy Tiêu Cảnh Khánh cổ, "Thái tử, ngươi điên rồi, ngươi dám tập kích bệ hạ." Tiêu Cảnh Khánh mặt, lồng ngực, trên tay dính đầy Tiêu Vũ Chính máu đỏ tươi, trên mặt của hắn cũng là toát ra nụ cười dữ tợn, lạnh lùng hướng phía Tiêu Vũ Chính nhìn lại. Tiêu Vũ Chính phảng phất muốn nói cái gì, có thể trong cổ họng lại là không ngừng phun ra huyết dịch, hắn toàn thân run rẩy nhìn xem Phùng Ngọc nói không ra lời. Nhưng lại không còn kịp rồi, hắn trái tim đã bị đâm nát. Nháy mắt, Hắc Ảnh Bạch Ảnh vậy hiện ra thân hình, Phùng Ngọc ôm lấy Tiêu Vũ Chính thân thể, "Bệ hạ, ngài chịu đựng, ta cái này liền dẫn ngươi đi tìm Cương Vân, trong nhà hắn con kia nhỏ tà vật có thể cứu ngươi." Tiêu Vũ Chính lúc sắp chết, lại là gắt gao bắt lấy Phùng Ngọc y phục, một đôi mắt gắt gao nhìn xem Phùng Ngọc. Tiêu Vũ Chính nằm ở Phùng Ngọc trong ngực, ý thức vậy đã đến thời khắc hấp hối, trên thực tế, Tiêu Vũ Chính cũng không sợ chết. Hắn sợ là, sau khi chết còn trên lưng cả đời đều danh, không biết từ lúc nào bắt đầu, Tiêu Vũ Chính mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng. Mơ tới phụ thân từ hoàng lăng chui ra, đối với mình chửi ầm lên, chửi mình chiếm đại ca hoàng vị. Cũng sẽ không ngừng mơ tới phụ hoàng còn tại lúc, mình và đại ca ở giữa quan hệ hòa hợp. Khi đó, đại ca chính là Tiêu Vũ Chính tôn trọng kính ngưỡng người, đại ca học thức bên bác, cả triều quan văn đều thưởng thức vô cùng, đối đãi mình cũng là vô cùng tốt, mỗi khi gặp chuyện tốt đều sẽ nghĩ đến chính mình. Phụ hoàng ra ngoài săn bắt, đại ca cũng hầu như sẽ để cử Tiêu Vũ Chính cùng đi ở bên, đại ca lòng dạ rộng lớn, không lo lắng chút nào Tiêu Vũ Chính sẽ cướp đi bản thân hoàng vị. Thời điểm đó Tiêu Vũ Chính cũng đúng hoàng vị không có chút nào hứng thú, mỗi ngày chính là trong kinh thành sống phóng túng, thẳng đến phụ hoàng bệnh nặng, rất nhiều đại thần cũng bắt đầu chuẩn bị lên đại ca đăng cơ sự tình. Tại đoạn thời gian kia, Tiêu Vũ Chính liền dần dần trở nên, tại sắp xác định hoàng quyền lúc, Tiêu Vũ Chính phảng phất biến thành người khác, hắn đối hoàng vị có một cô vô pháp kháng cự ý nghĩ. Cuối cùng, cô này dụ hoặc chiếm cứ lý trí, hắn liên lạc cấm quân tướng lĩnh, tại phụ hoàng qua đời đêm đó, liền tru sát đại ca, cướp đoạt hoàng quyền. Ác mộng chính là từ ngày đó bắt đầu. Cho nên Tiêu Vũ Chính 30 năm qua, cần cù chăm chỉ, không dám chậm trễ chút nào, so sánh tuyệt đại đa số hoàng đế, hắn trên cơ bản không có hứng thú gì, đem chính sự phóng tới vị thứ nhất. Chỉnh lý tham nhũng, điều chỉnh thuế má, mỗi khi gặp đại tai đều tích cực phân phối khoản tiền, tại vị trong lúc đó càng là liên tiếp đại bại Bắc Hồ 2 lần. Các loại công tích như đổi bình thường hoàng đế sợ được cho trung hương chi chủ, có thể Tiêu Vũ Chính nhưng như cũng cảm thấy bất an, từ đầu đến cuối cảm giác làm được còn chưa đủ tốt, không mặt mũi nào đến phía dưới gặp mặt phụ hoàng đại ca, liên tục không ngừng áp lực ép tới Tiêu Vũ Chính phảng phất không thở nổi bình thường. Cuối cùng giải thoát rồi à, Tiêu Vũ Chính quay mắt chảy ra một giọt nước mắt, cuối cùng hắn nghĩ là đến rồi địa phủ, phải chăng có thể có mặt mũi nhìn thấy phụ hoàng, phải chăng có thể ở phụ hoàng gian dạy bên dưới đến kỹ chiến công của mình, từ đó để phụ hoàng lộ ra một tia yên vui lâu. Bệ hạ, bệ hạ, ngài không thể ngủ. Giữa không trung, Phùng Ngọc sờ sờ Tiêu Vũ Chính hơi thở, rất nhanh liền rơi vào khương phủ trong hậu viện. Phùng Ngọc đột nhiên đến, ngược lại để hậu viện Hứa Tố Vấn giật nảy mình, đặc biệt là nhìn thấy Phùng Ngọc trong ngực Tiêu Vũ Chính sau, Hứa Tố Vấn sắc mặt đổi biến. Bệ hạ đây là Khương phu nhân, nhanh, Tiểu Hắc ở đây sao? Phùng Ngọc toàn thân run rẩy, vội vàng hỏi. Nhỏ, Tiểu Hắc, ta đi gọi nó. Hứa Tố Vấn nói xong, liền cấp tốc chạy tới, cũng không lâu lắm, nàng liền ôm Tiểu Hắc trở về, đồng thời cấp tốc bỏ vào Tiêu Vũ Chính trên thân, có thể Tiểu Hắc trên thân lấp lóe ánh sáng màu trắng, lại không cách nào bao trùm tại Tiêu Vũ Chính trên thân. Rất nhanh, Tiểu Hắc liền quay đầu nhìn về phía Hứa Tố Vấn, dùng sức lắc đầu lên, ánh mắt kia phảng phất đang nói, gia hỏa này đã chết, không có cách nào cứu. Phùng Ngọc toàn thân run lên, lạnh giọng nói, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải cứu bệ hạ. Phùng công công, xảy ra chuyện gì? Tiên viện Thương Vân cũng nghe đến phía sau động tĩnh, bước nhanh chạy tới, nhìn thấy Tiêu Vũ Chính bộ dáng, Thương Vân sắc mặt đổi biến, vội vàng đi lên trước điều tra một phen, Tiêu Vũ Chính đã triệt để không còn hô hấp. Chết rồi. Thương Vân trong lúc nhất thời có chút ngây người, nhìn trước mắt Tiêu Vũ Chính thi thể, người cũng có chút hoảng hốt. Từ khi vào kinh về sau, Tiêu Vũ Chính liền đối với đợi bản thân không tệ, không nghĩ tới càng như thế liền chết rồi. Phùng công công, ai giết bệ hạ? Khương Vân nhìn thoáng qua Tiêu Vũ Chính lồng ngực, đội vàng hỏi. Phùng Ngọc mắt thấy ở đây, hít sâu một hơi đối Khương Vân cùng Hứa Tố Vấn phân phó, hôm nay sự tình, hai người các ngươi nhớ lấy không thể hồ ngôn loạn ngữ, nói cẩn thận. Nói xong, liền ôm Tiêu Vũ Chính thi thể đằng không mà lên. Chương 601, hung thủ chính là Khương Vân 2. Chương 601, hung thủ chính là Khương Vân 2. Hứa Tố Vấn mang trên mặt mấy phần vẻ lo lắng, đi tới Khương Vân bên cạnh, nắm Khương Vân tay thấp giọng nói, vậy hạ như thế nào bị người dễ dàng như thế là được đâm. Khương Vân trầm ngâm một lát, nói, bên cạnh hắn lâu dài có Hắc Ảnh Bạch Ảnh hai vị đỉnh cấp cao thủ hộ giá, cho dù là nhất phẩm cảnh cường giả đỉnh cao tập kích, trong cung còn có tần công công tại, không có khả năng tùy tiện bị ám sát. Trừ phi, người ám sát hắn có thể chịu đến tín nhiệm của hắn, bệ hạ sẽ để cho Hắc Ảnh Bạch Ảnh rời đi bên người. Nói riêng, có thể thu được Tiêu Vũ Chính như vậy tín nhiệm người, khắp thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người tới. Tiêu Cảnh Khánh. Khương Vân sắc mặt ngưng lại, hai mắt âm trầm, bên cạnh Hứa Tố Vấn lại là giật mình kêu lên, vội vàng nói với Khương Vân, ý của ngươi là, đâm giết bệ hạ là thái tử điện hạ? Cái này sao có thể, thái tử điện hạ như thế nào làm ra chuyện như vậy tới? Toàn bộ kinh thành đều biết, thái tử điện hạ vì đó hiếu đạo được rồi bệ hạ sủng ái, lúc này mới có thể thành thái tử. Khương Vân hai mắt nhắm lại một lát sau, thấp giọng nói, ngươi và Sảo Sảo tranh thủ thời gian đến Đông Trấn phủ Ti Nha môn ở tạm một đoạn thời gian. Kinh thành sắp biến thiên rồi. Hoàng cung, hoàng đế bệ hạ trong tầm cung, Tiêu Vũ Chính thi thể đã bị an trí ở bên trong trên giường. Cùng lúc đó, Tân Hồng, Phùng Ngọc, Cấm quân tân nhiệm thủ lĩnh Đủ Lãng, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lý Bạc Tín, lại bộ thượng thư Nghiêm Hoa 5 người, đợi tại trong tầm cung. Mà trong tầm cung còn có một cái bị trói lên người, Tiêu Cảnh Khánh. 5 người này là trước hết nhất nắm giữ bệ hạ tin chết người, giờ phút này đến đây cũng là muốn thương thảo tiếp xuống đối sách nên làm cái gì. Phùng Ngọc ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Tiêu Cảnh Khánh, nhịn không được đi lên trước, bóp lấy Tiêu Cảnh Khánh cổ lạnh giọng nói, thái tử điện hạ, ngươi mưu sát bệ hạ, đây là thiên địa bất dung sự tình. Tiêu Cảnh Khánh trên người vết máu còn chưa bị rửa giấy sạch sẽ, hắn tại xác nhận Tiêu Vũ Chính sau khi chết, trong lòng cũng đã an định lại rất nhiều. Hắn sau khi hít sâu một hơi, khóe môi nết lên một cố nụ cười quỷ dị, nói, Phùng công công, ngươi ở đây làm cái gì? Có nô tài đối xử như thế chủ tử sao? Phụ hoàng ta gặp chuyện bỏ mình, ta chính là người kế vị, chính là chủ tử của các ngươi. Ngươi? Phùng Ngọc trừng lớn hai mắt, đại hoàng tử còn tại. Như ngươi loại này thì con người, làm sao xứng làm thiên hạ chi chủ? Ta xứng hay không, là ngươi một cái nô tài ở đây nói sao? Tiêu Cảnh Khánh nhìn lướt qua mọi người ở đây, chậm rãi nói, Nghiêm Hoa, Nghiêm thượng thư, ta chính là thái tử dựa theo đại chu triều quy củ, ta có phải hay không người kế vị? Nghiêm Hoa ánh mắt lấp lóe, chậm rãi tiến lên một bước, hít sâu một hơi, nói, đúng, nhưng thả ta ra. Tiêu Cảnh Khánh nhìn Phùng Ngọc khó chơi, biết rõ Phùng Ngọc đi theo Tiêu Vũ Chính nhiều năm, hai người tình cảm thâm hậu. Thay vào đó là nhìn về phía Tần Hồng, Tần công công, còn không mau tới thả ta, ngươi thân là thái giám, hiệu trung chính là hoàng đế, ai là hoàng đế, không phải là các ngươi nên nhọc lòng. Tần Hồng nhìn thoáng qua trên giường đã chết đi Tiêu Vũ Chính, lại chậm rãi nhìn về phía Tiêu Cảnh Khánh. Cấm quân thống lĩnh Đủ Lãng thấy cảnh này, vội vàng đi lên trước, đưa tay bắt lấy Phùng Ngọc tay, "Phùng công công, bình tĩnh một chút, vậy hạ xảy ra vấn đề rồi, ai cũng không dễ chịu, có thể thái tử điện hạ vô luận nói như thế nào, kia cũng là chúng ta Chu Quốc chính thống người thừa kế, huống chi, các ngươi hoạn quan lúc nào, có thể nhúng tay định đoạt đại sự như vậy rồi." Đủ Lãng bèn chính là Tiêu Cảnh Khánh người, nếu không hắn vậy không có khả năng tiếp cấp chính vụ ban, thăng làm cấm quân thống lĩnh. Tại biết rõ Tiêu Cảnh Khánh giết hoàng đế bệ hạ ngay lập tức, Đủ Lãng đầu tiên là kinh hoàng hoảng sợ, nhưng sau đó tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ cần có thể ở thời điểm này kiên định không thay đổi đứng tại Tiêu Cảnh Khánh cái này bên cạnh. Chỉ cần Tiêu Cảnh Khánh đăng cơ thượng vị, như vậy mình cũng tính tòng lòng chi công rồi. Đủ Lãng trực tiếp cường ngạnh đẩy ra Phùng Ngọc tay, phải biết, trước đây Đủ Lãng bất quá trong cấm quân tiểu nhân vật, ngay cả định bợ Phùng Ngọc tư cách đều không nhất định có thể có. Bây giờ Tiêu Vũ Chính vừa chết, mặc kệ tân quân là ai, Phùng Ngọc đều không tránh được muốn thất thế. Đến tiếp sau hoàng đế sẽ trọng dụng hắn độ khả thi không cao. Bị đẩy ra Phùng Ngọc siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng, Tần Hồng tay lại là khoác lên Phùng Ngọc trên bờ vai, "Phùng công công, chúng ta những này làm nô tài, được bảo vệ tốt bản phận, chủ nhà việc nhà, chúng ta thế nhưng là không còn được. Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Tần Hồng nói, liền dắt lấy Phùng Ngọc cửa trước bên ngoài đi ra ngoài, đi tới bên ngoài, Phùng Ngọc nhẹ giọng nói, "Tần công công, bệ hạ là hắn giết." "Ta biết rõ." Tần Hồng khẽ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, "Có thể thái tử nói không sai, chúng ta là nô tài, chúng ta bản phận là hiệu trung bệ hạ, còn ai là bệ hạ, ta không quan tâm." Sau khi nói xong, Tần Hồng liền quay người hướng chỗ ở của mình mà đi, đồng thời cũng không có ý định lẫn vào tiếp xuống triều đình chi tranh. Ai làm hoàng đế, đều cần hắn tiếp tục chấp trưởng thông vũ vệ, đều phải nể trọng hắn. Phùng Ngọc ngơ ngác đứng tại chỗ, đột nhiên, một giọt mưa rơi trên mặt đất, sau đó, chính là mưa rào tầm tã. Phùng Ngọc bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng phía Tiêu Vũ Chính tẩm cung phương hướng sâu đậm dập đầu xuống dưới. Cùng lúc đó, trong tẩm cung đã bị bung ra dây thừng Tiêu Cảnh Khánh vuốt vuốt thủ đoạn, sau đó từ từ đi tới giường chiếu bên cạnh, trầm giọng phòng đối diện bên trong mấy người nói, "Nghiêm thượng thư, Lý Chỉ Huy sứ, yên tâm, ta nếu là đăng cơ về sau, các ngươi chức quan tuyệt đối sẽ không so hiện tại thấp. Ta hiện tại cần Nghiêm thượng thư hỗ trợ ban bố một đạo thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Phụ hoàng ta đột nhiên bị hành thích, hung thủ ngay tại chạy trốn, hung thủ chính là Khương Vân. Truy nã đến Khương Vân người, trọng thưởng." Lý Vọng Tín lông mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, "Thái tử điện hạ." Tiêu Cảnh Khánh hít sâu một hơi, nhìn xem mấy người, chậm rãi nói, "Mặt khác lập tức chiêu cáo thiên hạ, bản thái tử 3 ngày sau chính thức đăng cơ làm đế." Nghiêm Hoa nhíu mày lên, nhất định phải ngăn cản, "Thái tử, việc này sợ rằng còn phải trải qua lễ bộ thương nghị, bệ hạ thi cốt chưa lạnh, bình thường tới nói, hẳn là cử hành bệ hạ tang lễ, do thái tử điện hạ giáng quốc, đợi thêm 1 năm, tài năng chính thức đăng cơ." Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, liền mở miệng nói, "Vậy thì thật là tốt, ngày mai liền cử hành phụ hoàng ta tang lễ, qua mấy ngày liền cửa ải cuối năm, chính là ăn Tết, qua hết năm ta lại chính thức đăng cơ." Nghiêm Hoa thật sâu nhíu mày lên, lại nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào phản bác, chủ yếu là thái tử giết hoàng đế, loại sự tình này, tại toàn bộ trong dòng sông lịch sử, cũng là chưa bao giờ nghe. Nhưng bây giờ, muốn đem Tiêu Cảnh Khánh trị tội, lại cũng không dễ dàng, bởi vì cấm quân thống lĩnh Đủ Lãng, rõ ràng là đứng tại Tiêu Cảnh Khánh bên kia. Nghiêm Hoa ánh mắt, nhịn không được hướng một bên Lý Vọng Tín nhìn sang. Lý Vọng Tín nhíu mày lên, muốn phản đối, có thể Tiêu Cảnh Khánh lại là vô vô bờ vai của hắn, "Lý đại nhân, ta đăng cơ về sau, phần này vinh quang, nhất định sẽ không được hưởng, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng." Chương 602, cha nuôi chương 602, cha nuôi trong tập cùng, nhìn xem Lý Vọng Tín miễn cưỡng đồng ý, cùng với Nghiêm Hoa vẫn chưa nói lời phản đối, đợi hai người sau khi rời đi, Tiêu Cảnh Khánh lúc này mới toàn thân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Hắn cũng có chút đánh cược thành phần, cũng may cược thắng rồi. Mấu chốt nhất là, cấm quân đứng tại phía bên mình, lúc này cấm quân đã giới nghiêm, chỉ cần ổn định cấm quân, bản thân thuận lợi đăng cơ về sau, biết được bản thân tự mình giết phụ hoàng người không nhiều. Đến lúc đó liền có thể thuận lợi đăng cơ. Chỉ cần đăng cơ về sau, liền để Tiêu Cảnh Chi trở về vội về chịu tang, đến lúc đó lại lấy có lẽ có tội danh đem cho xử tử, đến lúc đó, thiên hạ chính là bản thân rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Cảnh Khánh trên mặt hiện ra vẻ nhẹ nhàng. "Đủ Lãng, thái tử điện hạ, ta tại." Đủ Lãng ở bên rất cung kính đáp, "Bồi ta đi viếng thăm Tần Hồng công công." Tiêu Cảnh Khánh hít sâu một hơi, nhưng trong lòng thì biết rõ, bên cạnh mình không có đỉnh tiêm cao thủ hộ vệ, nếu là có người đến đây tập sát, bản thân sẽ chết rất thảm. Đi ra cửa tẩm cung lúc, liền nhìn thấy Phùng Ngọc vẫn là dập đầu quỳ gối tẩm cung bên ngoài. Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo Đủ Lãng bước nhanh hướng phía Tần Hồng ở địa điểm mà đi, đi tới ngoài viện, hắn liền đưa tay gõ cửa một cái, rất nhanh, môn liền bản thân mở ra. Tiêu Cảnh Khánh vẫn chưa chống dù, y phục đã bị nước mưa xối, trên người vết máu cũng bị hòa tan rất nhiều. Hắn bước nhanh đi tới trong nội viện, môn từ từ mở ra, Tần Hồng ánh mắt âm lãnh đứng ở trong phòng, "Thái tử điện hạ tại sao lại đến nô tài nơi này?" "Tần công công, ta đến đây là vì mời thông vũ vệ Hắc Ảnh Bạch Ảnh hộ vệ tại ta bên cạnh. Bây giờ chư vị đại nhân đã đồng ý ta đăng cơ một chuyện, sau đó không lâu, ta liền có thể chính thức xưng đế đăng cơ." Tần Hồng nghe vậy, ánh mắt sâu đậm nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Khánh, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Tiêu Cảnh Khánh lại phù phù một tiếng, tại vũng bùn trong nội viện bị xuống, cung kính nói, "Ta nguyện ý bái Tần công công vì cha nuôi, cho dù là đăng cơ về sau, vậy lấy con cháu chi lễ phụng dưỡng." Đứng ở phía sau Đủ Lãng, đều có chút trợn mắt hốt hoồm, hắn bạn lần không ngờ, Tiêu Cảnh Khánh có thể như thế bỏ đi mặt mũi. phải biết, hắn đăng cơ về sau, sợ rằng chính là một cái duy nhất, nhận thái giám vì cha nuôi hoàng đế, ngay cả mặt cũng không cần am mà Tần Hồng ánh mắt lại là lóe lên, thanh âm hòa hoãn rất nhiều, thái tử điện hạ nói quá lời, ta một cái hòa quan, cái nào xứng làm cha nuôi ngươi. Tiêu Cảnh Khánh lại là quỳ xuống đất không dậy nổi, nói, thành rồi ta Tiêu Cảnh Khánh cha nuôi, tương lai ngài cũng không phải là nô tài, đợi ngài sau khi chết, ta vậy định đem ngài chôn ở trong hoàng lăng. Thí, nghe thế điều kiện, Tần Hồng cái này lao thái giám mới là thật có chút động tâm. Giống Tần Hồng loại này cao tuổi lao thái giám, lo lắng nhất không ai qua được bản thân sau khi chết, không có con cái, tương lai có lẽ ngay cả cái đốt vàng mã cũng không có. Nếu thật có thể chôn thân hoàng lăng, phần này vinh hạnh đặc biệt. Không thể không nói, Tiêu Cảnh Khánh cũng thật là dị thường thông minh người, giam ba câu, liền biết Tần Hồng cái này lao thái giám mong muốn là cái gì. Tần Hồng cũng không để ý mưa bên ngoài nước, đi ra ngoài, chậm rãi đỡ lên Tiêu Cảnh Khánh, thái tử điện hạ, mau mau xin đứng lên, ngươi xem ngươi. Cha nuôi. Tiêu Cảnh Khánh kêu có chút thân mật. Tần Hồng nghe vậy, trầm mặc một lát, ngược lại là đáp ứng, ừ, tiến nhanh phòng nói đi. Rất nhanh, trong cung báo cáo, mệnh lệnh liền cấp tốc phát xuống xuống dưới, thật vừa đúng lúc chính là bắt Hương Vân mệnh lệnh bị phát xuống đến rồi cầm y hiệp vệ. Mà Lý Bọc Tín cũng là để Đông Trấn phủ ti người chấp hành mệnh lệnh này. Không có cách, trong cung phát xuống thánh chỉ, không ai dám vi phạm. Rất nhanh, cầm y hiệp vệ liền đem toàn bộ Khương phủ cho trùng điệp bao vây lại. Tề Đạt tự mình mang người nhanh chóng gọt vào Khương phủ bên trong, đại lượng cầm y hiệp vệ xông vào Khương phủ về sau liền khắp nơi tìm tòi. Tề Đạt vậy mang người đi tới phòng khách, liền thấy được ngay tại trong phòng khách uống trà Khương Vân. Khương Vân ngẩng đầu quét Tề Đạt liếc mắt, Tề Đạt quay đầu hướng bọn thủ hạ nói, nhìn thấy Khương Vân sao? Không thấy được. Về phía sau tìm. Tề Đạt giống to. Nói xong, liền tới đến bên ngoài phòng khách, cởi che mưa áo tơi, đặt ở cổng, lúc này mới vào nhà. Khương đại nhân, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên phía trên rơi xuống cái mệnh lệnh, nói muốn truy nã ngài quỷ án? Tố vẫn cùng xào xào đâu? Khương Vân nhíu mày hỏi. Nghe phân phó của ngài, vốn an trí tại Đông Trấn phủ ti, có thể Lý Vọng Tín đại nhân không biết sao lại biết, xương Đông Trấn phủ ti vậy không nhất định an toàn. Theo Lý đại nhân lời nói, Trấn Quốc công phủ trước mắt tương đối an toàn, liền trước đưa đến Trấn Quốc công phủ rồi. Tề Đạt mang trên mặt mấy phần vẻ lo lắng, nhìn xem Khương Vân trầm tư uống trà dáng vẻ, đại nhân ngài ngược lại là còn có nhàn tâm uống trà, ta đều nhanh gấp gáp chết rồi, đều nói bệ hạ bị đâm, nhưng ta khẳng định tin tưởng đại nhân, việc này không phải ngài làm. Nói nhảm, liền bệ hạ bên người kia một đám cao thủ, nếu thật là ta làm, ta có thể còn sống rời đi sao? Khương Vân chừng Tề Đạt liếc mắt, sau đó đứng dậy, cắn răng nói, tối nay ngươi xuất lĩnh khoảng 50 người tinh nhuệ đi một chuyến phía bắc, đem đại hoàng tử tiếp trở lại kinh thành. Cái này, Tề Đạt nghe vậy nao nao, sau đó không chút do dự gật đầu lên, thành. Đúng lúc này, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến rất nhiều cẩm y hiệp vệ la lên, không thể bảo. Linh Giật công chúa, không thể đi bảo, chúng ta bắt Khương Vân trọng phạm đâu. Có thể Linh Lung nhưng vẫn là cưỡng ép vào, rất nhanh liền tới đến cửa phòng, liếc mắt liền nhìn thấy Khương Vân. Khương Vân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Toàn bộ kinh thành đều truyền ta phụ hoàng ngộ hại chết rồi, hơn nữa còn là ngươi giết. Đại nhân, kia, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước bận rộn. Tề Đạt cung kính lui ra ngoài. Khương Vân vẫn không quên nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút, hậu viện trồng rất nhiều hoa cỏ, đều là phu nhân ta tân tân khổ khổ gieo xuống, đừng dâm hỏng rồi. Đại nhân yên tâm. Linh Lung thấy thế, cấp tốc đi tới Khương Vân bên cạnh, mở to hai cái con người, phản phất đang nhanh chóng hỏi thăm Khương Vân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khương Vân vậy đem chính mình phỏng đoán, bao quát đương thời Phùng Ngọc ôm Tiêu Vũ chính thi thể đi tới trong nhà mình, tìm kiếm cứu chữa nói ra. Nói như vậy, Phùng công công có thể chứng minh người trong sạch. Linh Lung nghe thế, có chút thở dài một hơi, gấp đội bằng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi tìm Phùng công công. Hắn là bệ hạ bên cạnh người thân thiết, hắn nói ngươi là trong sạch, chắc chắn sẽ không có lầm. Khương Vân lại là lắc đầu lên, hiện tại cũng không phải chứng minh ta trong sạch liền hữu dụng sự tình, muốn giết ta là Tiêu Cảnh Khánh, mà lại giết bệ hạ, theo ta suy đoán, sợ rằng chính là Tiêu Cảnh Khánh. Tiêu Cảnh Khánh. Linh Lung hơi sững sờ, sau đó ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi chờ, ta đi một chuyến hoàng cung, nếu thật là hắn giết phụ hoàng, ta không dễ tha hắn, ta nhất định lấy đầu của hắn hiến tế phụ hoàng. Nói xong, Linh Lung liền bước ra rời đi. Khương Vân thấy thế, vội bằng hô, uy, không thể gấp gáp. Hắn bây giờ là trên danh nghĩa thái tử, là Chu Quốc chính thống người thừa kế, ngươi giết hắn lời nói, cho phụ thân báo thù, đây không phải thiên kinh địa nghĩa. Linh Lung quay đầu hì hì cười một tiếng, yên tâm, ngươi quên rồi, ta là đạo tôn chuyển thế, đây chính là có đại khí vận kể bên người đây này. Nói xong, Linh Lung cũng không để ý Khương Vân ngăn cản, cấp tốc hướng hoàng cung vị trí mà đi. Khương Vân nhìn xem Linh Lung bóng lưng, trên mặt hiện ra thật sâu ưu sầu, trong lòng của hắn rõ ràng, thế giới này đối với hoàng quyền kế thừa chính thống tính quá mức coi trọng. Bây giờ cần nhất chính là đại hoàng tử hồi kinh, toàn bộ sự kiện mới có chuyển cơ. Đồng thời, hắn dưới mắt cũng được rời đi Khương phủ, đổi một cái an toàn địa phương ẩn thân mới được. Chương 603, kẻ đến không tiện. Chương 603, kẻ đến không tiện. Ban đêm hôm ấy, cấm quân đã triệt để giới nghiêm bất kỳ người nào, trừ phi có Tiêu Cảnh Khánh thủ lệnh, nếu không thì không cách nào tùy tiện xuất nhập hoàng cung. Linh Lung đổi tới bên ngoài hoàng cung, cũng bị cấm quân cho ngăn lại. Linh Giật công chúa, thái tử điện hạ có lệnh bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào hoàng cung, trừ phi có hắn đồng ý, ngài hay là trước về đi. Một đội người mặc hắc giáp cấm quân, lúc này đem Linh Lung cho ngăn ở hoàng thành cổng. Linh Lung sắc mặt băng lãnh, nói, phụ hoàng ta chết rồi, ta muốn đi xem phụ hoàng còn không được sao? Cấm quân lại là vẫn như cũ đưa nàng ngăn ở bên ngoài. Linh Lung thấy thế, biết rõ những cấm quân này sẽ không dễ dàng thả bản thân đi vào, trực tiếp động thủ, một cước đem trước mặt binh sĩ cho đà văng, ai dám ngăn cả ta, ta giết ai. Nhưng chớ đem ta xem như gối thêu hoa. Những cấm quân này binh sĩ, chung vào một chỗ, cũng không phải Linh Lung đối thủ, rất nhanh, Linh Lung liền ngăn đỡ tại trước mặt những binh lính này cho từng cái đã bay. Rất nhanh, cấm quân cũng không dám cản trở, dù sao trước mắt Linh Lung thân phận tôn quý, thật muốn bị nàng giết đi, tỷ lệ lớn cũng chính là chết vô ích rồi. Linh Lung xông vào hoàng cung, sải bước hướng phía Tiêu Vũ chính tẩm cung phương hướng phóng đi, mưa to rồi rào phía dưới, Linh Lung liếc mắt liền thấy được quỷ gối tẩm cung bên ngoài Phùng Ngọc. Phùng công công. Linh Lung bước nhanh đi tới Phùng Ngọc bên cạnh, muốn đem hắn dịu dắt đứng lên. Phùng Ngọc quay đầu nhìn thấy Linh Lung về sau, liền bắt lấy tay của nàng, công chúa điện hạ, ngài làm sao tới, lúc này, ngài không nên đến. Phụ hoàng ta chết thế nào? Linh Lung sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, có đúng hay không Tiêu Cảnh Khánh giết hắn? Phùng Ngọc biết hầu hơi động một chút, thở dài một tiếng nói, hoàng quyền trước mặt không phụ tử, lão nô trà trộn tại cung thành bên trong, đạo lý này ngược lại là đã sớm rõ ràng, thế nhưng chưa từng lượng trước qua, thái tử điện hạ rõ ràng đã là người thừa kế, nhưng vẫn là ta đi nhìn xem phụ hoàng. Linh Lung lau mặt một cái bên trên nước mưa, đẩy ra tẩm cung đại môn, đi vào, bên trong trống rỗng, Tiêu Vũ Chính thi thể, cứ như vậy an tĩnh nằm ở trên giường. Vị này đại chu đế quốc người thống trị cao nhất, bây giờ thi cốt chưa lạnh, trước giường lại là không một người trông nom. Linh Lung sắc mặt băng lãnh, chậm rãi đi đến Tiêu Vũ Chính thi thể trước mặt, hít sâu một hơi, sau lưng cũng chuyển tới Phùng Ngọc tiếng bước chân. Công chúa điện hạ, ngài không thể xúc động. Linh Lung nhìn thấy Tiêu Vũ Chính thi thể về sau, sắc mặt tuy là băng lãnh, nhưng khỏe mắt lại chảy ra một giọt nước mắt. Phùng công công, ngài nói có kỳ quái hay không? Rõ ràng ta từ nhỏ đến lớn đều không làm sao bị phụ hoàng chiếu cố qua, thậm chí từng tại bên ngoài tạo phản, thiết lập Hồng Liên giáo lúc, thật đúng là từng động đậy giết hắn tâm tư. Nhưng hắn bây giờ chết thật, trong lòng ta lại có phần không thoải mái. Phùng Ngọc cái mũi chua chua, quỳ trên mặt đất, công chúa điện hạ, bệ hạ vậy tự giác thua thiệt ngài quá nhiều, ngài hồi kinh về sau, đối với ngài yêu cầu cũng là đủ tiểu đồng ý, bệ hạ ở sâu trong nội tâm là yêu thương ngài. Đã Tiêu Cảnh Khánh giết phụ hoàng ta, ngươi vì sao không cho hắn báo thù, giết Tiêu Cảnh Khánh? Linh Lung manh quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào Phùng Ngọc. Phùng Ngọc nghe vậy, lại là cúi đầu, chúng ta hòa quan, cả một đời đều là hoàng tộc nô tài, nào có nô tài có thể đối chủ tử động thủ đạo lý. Cũng không phải Phùng Ngọc không hiểu biến báo, mà là giống Phùng Ngọc dạng này thái giám, là từ nhỏ bồi dưỡng, đối với hoàng quyền trung thành, là từ nhỏ liền khắc vào trong xương cốt đồ vật. Tốt, ngươi không dám giết hắn, ta đi. Linh Lung ánh mắt băng lãnh, sải bước chạy ra tầm cùng, mà lần này, Phùng Ngọc ngược lại là không có ngăn đón, hắn ánh mắt phức tạp, có thể hắn thấy, Linh Lung thật giết Tiêu Cảnh Khánh báo thủ, cũng coi là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Tiêu Cảnh Khánh đã không kịp chờ đợi đổi lại một thân long bào, cái này thân long bào là Tiêu Vũ Chính. Hắn mặc vào, hơi hiền lớn, nhưng hắn cũng không để ý, mặc long bào, qua lại không ngừng tại trong ngự thư phòng đổ bước. Xong rồi. Xong rồi. Bây giờ lôi kéo Tần Hồng, toàn bộ thông vũ vệ đều nắm giữ ở trong tay, đây chính là hoàng tộc có thể vận dụng mạnh nhất một nhóm đỉnh tiêm cao thủ. Đồng thời tuyệt đối trung thành với hoàng đế bệ hạ. Ngày mai liền cử hành phụ hoàng tế điện, cử hành qua đi dựa theo lễ chế, qua hết năm liền có thể chính thức đăng cơ. Phụ hoàng chết, vậy đẩy lên Khương Vân trên thân, biết rõ chân tướng người không nhiều, lại đại đa số cũng không dám cùng mình đối nghịch. Chờ đăng cơ về sau, đại cục liền định ra, lại đem đại ca triệu hồi, để hắn thật tốt bồi phụ hoàng đi. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lấy ra viên kia tượng trưng cho hoàng quyền truyền quốc ngọc tỷ, không ngừng nuốt ve, càng là nhịn không được tự nhủ, quả nhiên, ta làm như vậy là đúng. Là đúng. Phình một tiếng, ngự thư phòng cửa bị một cước đa văng, vừa lúc bên ngoài bởi vì mưa xối xả, lóe ra sấm rền, một tiếng ầm vang, lôi điện lấp lóe, Linh Lung bóng người đứng tại cổng, toàn thân bị nước mưa xối, ánh mắt băng lãnh. Linh Giật công chúa, nhìn ngươi tới. Tiêu Cảnh Khánh tiện tay đem truyền quốc ngọc tỷ buông xuống, chậm rãi ngồi vào ghế rồng phía trên, bình tĩnh nói: "Ngươi tới tìm chấm có chuyện gì? Ngươi dám tự xưng chấm? Ngươi giết phụ hoàng, hôm nay ta liền cho phụ hoàng ta báo thủ." Linh Lung trong tay, nháy mắt xuất hiện năm chuôi chủy thủ, trong chốc lát xuất thủ, hướng phía Tiêu Cảnh Khánh lồng ngực bay đi. Thật không nghĩ đến, cái này năm chuôi chủy thủ vẹn vẹn bay đến giữa không trung, liền đình trệ mà xuống, sau đó, một người mặc hắc bảo nam nhân tại trong ngự thư phòng hiện hiện thân hình, chính là Bóng Đen. Bóng Đen? Linh Lung biến sắc, không nghĩ tới Bóng Đen vậy mà lại bảo hộ Tiêu Cảnh Khánh. Nàng gấp đội bằng nói, các ngươi chưa thể bảo vệ tốt phụ hoàng ta cũng liền thôi, bây giờ ta muốn thay ta phụ hoàng báo thủ, ngươi dám ngăn đón? Bóng Đen sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ta phụ mệnh bảo hộ thái tử điện hạ, Linh Giật công chúa mời trở về đi, có ta ở đây, ngươi thương không đến thái tử điện hạ mảy may. Tiêu Cảnh Khánh trên mặt thì là hiện ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó ánh mắt mang theo vẻ băng lãnh, nói, Linh Giật công chúa, ngươi dám tập kích mưu hại chấm? Bạch Ảnh nghe lệnh, cầm xuống Linh Giật, đồng thời ban bố thánh chỉ, lập tức tước đoạt nàng công chúa thân phận, biến thành thứ dân, giải vào cẩm y để vệ chiếu ngục. Nháy mắt, Bạch Ảnh bóng người xuất hiện, bất ngờ không đề phòng, một trưởng hung hăng vỗ vào Linh Lung sau lưng. Linh Lung thực lực dù sao chỉ có tam phẩm cảnh, hoàn toàn không phải Bạch Ảnh đối thủ. Rất nhanh, liền bị cầm xuống, có thể Linh Lung lại là cắn răng nói, Tiêu Cảnh Khánh, ngươi làm bản tôn hiếm lạ cái này phá công chúa thân phận, ngươi cho bản tôn trở lấy, ngươi cho dù lên ngôi lại như thế nào, ta chính là Hồng Liên giáo giáo chủ, tạo phản việc này ta có thể xe nhẹ đường quen, cho dù ngươi đăng cơ xứng đế, ta vậy sớm tối đưa ngươi cho lật đổ. Thật làm chấm không dám giết ngươi. Tiêu Cảnh Khánh sắc mặt khói mù, lạnh giọng nói, ngươi giết ta? Linh Lung lại là chút nào không thỏa hiệp, hai mắt lạnh như băng nói. Bóng Đen thấy thế, lại là vội vàng thấp giọng thuyết phục, bệ hạ, ngày mai chính là bệ hạ tang lễ, sau đó chính là ngài đăng cơ đại điện, giết quá nhiều người, sợ rằng đối với ngươi thanh danh không tốt. Tiêu Cảnh Khánh vốn muốn nói, bản thân ngay cả lão cha đều giết, còn sợ giết một người tỷ tỷ. Có thể sau khi hít sâu một hơi, Tiêu Cảnh Khánh vậy đem ý nghĩ này cho đè ép xuống, trầm giọng nói, đem nàng cho ta dẫn đi, để Cẩm Y Liễu vệ chặt chẽ trông giữ, ngoài ra để cho Cốc Chính Vũ tới thấy chấm. Chương 603, kẻ đến không thiện 2 chương 603, kẻ đến không thiện 2 làm Linh Lung bị mang đi về sau, cũng không lâu lắm, Cốc Chính Vũ liền vội vàng đến đây. Cốc Chính Vũ lúc trước mang theo cấm quân cùng Cẩm Y Liễu vệ đại chiến một trận, bị cách rơi mất cấm quân thống lĩnh thân phận, đồng thời còn bị rơi xuống ngủ. Bây giờ cũng tính là khổ tận cam lai, hắn người mặc y phục, tiến vào ngự thư phòng về sau, liền rất cung kính quỳ trên mặt đất, thần bái kiến bệ hạ. Cốc thống lĩnh, ngươi nói ngươi, chấm còn không có đăng cơ, không được. Có thể được, cũng liền muộn mấy ngày sự. Cổ Chính Vũ cười ha hả nói. Được rồi, nói chính sự. Tiêu Cảnh Khánh trên mặt nghiêm túc một chút, trầm giọng nói, Khương Vân vẫn chưa bắt được, bao quát hắn ra quyến, cũng không biết trốn ở chỗ nào. Đủ Lang chính phụ trách cấm quân hộ vệ chấm, ngươi lập tức mang một nhóm cấm quân, tiến về trấn quốc công phủ tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới Hứa Tố vẫn cùng Khương Sảo Sảo hạ lạc. Nếu là tìm không thấy hai nàng, liền đem Đào Nguyệt Lan cho chấm bắt trở về. Nghe Tiêu Cảnh Khánh lời nói, Cốc Chính Vũ sắc mặt hơi đổi, khuyên, bệ hạ, Hứa Tiểu Cương chính mang binh bên ngoài đánh trận, chúng ta đuổi bắt mâu thân hắn, có thể hay không để hắn? Ngươi này cũng nhắc nhở ta, để Trương Bằng Vũ mang theo chấm thánh chỉ, đi một chuyến Tây Nam, đem sở hữu đại quân đều giao cho Trương Bằng Vũ chỉ huy, để Hứa Tiểu Cương giao ra binh quyền, hồi kinh tham gia chấm đăng cơ đại điện. Cái này Trương Bằng Vũ chính là Tiêu Cảnh Khánh quan hệ có chút quen thuộc Vân Quý tử đệ. Cốc Chính Vũ nghe vậy, nhíu mày, nói, Trương Bằng Vũ hắn ngày bình thường chỉ ở kinh thành pha trộn, đối mang binh đánh giặc, có thể nói là rốt đặc cắn mai, để hắn đi Tây Nam mang binh. Bệ hạ, theo thần nhìn, không ngại vẫn là điều động một chút người có kinh nghiệm đi. Yên tâm, Trương Bằng Vũ chỉ là tạp vạn, chẳng có lo nghĩ của mình. Tiêu Cảnh Khánh chậm rãi nói, được rồi, việc này không phải ngươi nhọc lòng, ngươi dưới mắt cần nhọc lòng chính là, như thế nào đem Khương Vân cùng hắn những cái kia gia quyến cho bắt được. Khương Vân người kia trọng tình nghĩa, chỉ cần cầm chắc lấy hắn gia quyến, thuận tiện đối phó hắn rồi. Ban đêm, mưa to rồi rào. Đào Nguyệt Lan đang ngồi ở Trấn Quốc Công phủ bên trong, không ngừng niệm kinh tụng Phật, hy vọng thần Phật phù hộ Trấn Quốc Công phủ lần này có thể an nhiên vượt qua cửa ải khó. Tiêu Vũ Chính tin qua đời, đã tại trong kinh thành truyền ra, đối với phổ thông bách tính mà nói, tự nhiên là đối Tiêu Vũ Chính có chút tiếc hận. Không nói bên ngoài, tối thiểu nhất Tiêu Vũ Chính cầm quyền những năm này, kinh thành phụ cận có thể nói là quốc thái dân an mặc không lo. Mà rất nhiều quyền quý cũng biết mấy ngày nay sợ rằng có đại sự, đều tận lực ít đi ra ngoài. Đột nhiên, liền có trong phủ hạ nhân nhanh chóng chạy tới Phật đường cổng, nói: Phu nhân, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt rồi. Nghe thế, Đào Nguyệt Lan chậm rãi nhíu mày lên, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Quốc công phủ bên ngoài, đến rồi một đội cấm quân, công bố muốn điều tra cô gia cùng tiểu thư. Đào Nguyệt Lan nghe thế, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, hít sâu một hơi, nói, ta đi bên ngoài nhìn xem. Nói xong, liền chống lên một cây dù, rất mau tới đến quốc công phủ đại môn, nàng mặt lạnh lấy, ngoài cửa, ô áp áp rất nhiều cấm quân binh sĩ đều đứng ở bên ngoài. Mà xuất lĩnh chi này cấm quân, chính là Cốc Chính Vũ. Cốc Chính Vũ lúc này đã đổi lại một thân cấm quân quan lớn phục sức, cười ha hả nói, Đào Nguyệt Lan phu nhân, đây là thánh chỉ, chúng ta phụng mệnh điều tra đào phạm. Đào Nguyệt Lan phu nhân, các ngươi Trấn Quốc Công phủ thời đại trung lương cũng không thể làm ra kia chứa chấp đào phạm hoạt động tới đi. Đào Nguyệt Lan nghe vậy, hít sâu một hơi, tiếp nhận thánh chỉ nhìn một lần, quay đầu hướng sau lưng rất nhiều tay cầm vũ khí hạ nhân nói, tránh hết ra đi. Sau lưng nô chỉ, vậy tay nắm lấy một cây côn sắt, nói, phu nhân, không thể để cho bọn hắn tiến đến. Khương phủ xảy ra vấn đề rồi, đến lục soát chúng ta Trấn Quốc Công phủ là cái gì đạo lý? Dựa vào cái gì? Nô chỉ đương nhiên không thể để cho đám người này cho tiền đến, Hứa Tố Bấn cùng Khương Sảo Sảo bây giờ liền trốn ở Trấn Quốc Công phủ dưới đất trong mật thất. Đương nhiên, việc này là tuyệt mật, cũng chỉ có Ngô Chỉ cùng Đào Nguyệt Lan biết được. Vạn nhất bọn hắn thật tiến đến đem Hứa Tố Bấn cùng Khương Sảo Sảo cho mang đi. Nô Chỉ lớn tiếng nói, chúng ta quốc công gia còn ở bên ngoài mang binh đánh giặc, bọn hắn lại đến chúng ta trong phủ bắt người, đây không phải khi dễ người sao? Đúng. Sau lưng rất nhiều tôi tớ cũng đều ứng tiếng hô, đám người này đại đa số đều là quân ngũ xuất thân, chỉ cần Đào Nguyệt Lan ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng dám cùng bọn này cấm quân liều mạng. Đào Nguyệt Lan lông mày lại là thật sâu nhăn lại, không cho phép hồ lai, đều tránh ra cho ta. Cái này, Nô Chỉ có chút há mồm, lại là thở dài một cái. Rất nhanh, đại lượng cấm quân tràn vào Trấn Quốc Công phủ bên trong, ở bên trong trắng trợn tìm đòi. Cốc Chính Vũ thì là chắp tay sau lưng, chậm rãi đứng tại Đào Nguyệt Lan bên cạnh, nói: Đào phu nhân, Thái tử điện hạ có phân phó, nếu là có thể thuận lợi tìm tới Khương phủ đào phạm cũng liền thôi. Nếu là tìm không được, sợ rằng liền phải mời Đào phu nhân đi theo lần sau đi một chuyến. Một bên Nô Chỉ sắc mặt ngưng lại, gian dại nói: Lớn mật. Cho dù là Tiêu Vũ Chính bệ hạ còn tại lúc, đối đại chúng ta phu nhân cũng là khách khí. Các ngươi còn muốn đem ta nhà phu nhân cho bắt đi? Đào Nguyệt Lan lại là chậm rãi tay giơ lên, ra hiệu Nô Chỉ không nên vọng động. Nô Chỉ trong lòng cảm giác nặng nề, thối lui đến đằng sau, sau đó tìm tới hai cái tôi tớ, thấp giọng nói, dẫn người về phía sau kho vũ khí cầm ra hỏa. Nếu là bọn này cấm quân thực có can đảm đối phu nhân động thủ, chúng ta rồi cùng bọn hắn liều mạng, liều chết cũng được đem phu nhân bảo vệ tốt. Nô Chỉ rõ ràng, kẻ đến không thiện, nếu phu nhân thật bị đối phương bắt đi, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Loại này hoàng quyền tranh đấu, một khi bị bắt đi, có thể còn sống trở về xác suất sợ rằng liền rất thấp rồi. Ngoài ra để cho lão tam mang theo một đội người, cầm cung nỏ, ra ngoài đường phố trên mái hiên chuẩn bị kỹ càng, nhóm này cấm quân cũng sẽ không qua 200 người, chúng ta cũng không phải ăn chay. Vâng. Rất nhanh, quốc công phủ bên trong hạ nhân liền cấp tốc hành động lên. Chương 604, Khương Vân Đâu chương 604, Khương Vân Đâu đại nhân, không có lục soát lấy được. Đại nhân, không thể tìm tới người. Rất nhanh, rất nhiều cấm quân tìm kiếm phía dưới, lại là không thu hoạch được gì, ào ào đổi tới phòng khách nơi, cho đang ở bên trong uống trà Cốc Chính Vũ báo cáo. Cốc Chính Vũ nghe vậy, lông mày chậm rãi nhíu lại, lập tức ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Đào Nguyệt Lan, "Đào phu nhân, theo ta thấy, ngài vẫn phải là đi với ta một chuyến, nếu không, tại hạ sau khi trở về, cũng không tốt báo cáo kết quả nhiệm vụ a." Đào Nguyệt Lan nghe vậy, trầm mặc một lát, hỏi một vấn đề, "Ta cái này cùng Cốc đại nhân tiến đến, nếu là tin tức truyền đến tiền tuyến, nhà ta tiểu cưng nghe nói tin tức này, hắn sợ là sẽ phải lo lắng, đối với hắn tiền tuyến đánh trận có ảnh hưởng." Đào phu nhân yên tâm, thái tử điện hạ đã rơi xuống thánh chỉ, để hứa tiểu cương lập tức hồi kinh, tham gia hắn đăng cơ đại điện. Đào Nguyệt Lan nghe thế cái trả lời, trong lòng ngưng lại, trong lòng cũng là thở dài một tiếng, trấn quốc công phủ qua nhiều năm như vậy, một mực thủ vững lấy không đụng vào đoạt trường đoạt hoàn vị chi tranh. Thật không nghĩ đến, lần này trấn quốc công phủ vẫn là dính liễu đi vào. Hứa tiểu cương bị hiểu rõ binh quyền, rõ ràng chính là thái tử điện hạ nghị đối trấn quốc công phủ động thủ. Nàng chậm rãi đứng dậy, nói, "Cốc đại nhân, lão thân đi theo ngươi một đợt tiến về chính là, chỉ bất quá chúng ta trấn quốc công phủ cái này rất nhiều gia đình, còn mời không nên làm khó, đều là vì đại chu triều đình chạy qua mồ hôi và máu công thần." Đào phu nhân yên tâm. Cốc Chính Vũ vừa dứt lời, "Ta và các ngươi đi, thả mẹ ta. Ta bây giờ đã gả đến rồi Khương phủ, không phải trấn quốc công phủ người, không muốn dính líu chúng ta trấn quốc công phủ." Đột nhiên, phòng khách bên ngoài Hứa Tố Vấn lại là từ bên ngoài đi vào, Hứa Tố Vấn người mặc một thân kình trang, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy Hứa Tố Vấn xuất hiện, Cốc Chính Vũ vui mừng quá đỗi, dùng để uy hiếp Khương Vân, đương nhiên Hứa Tố Vấn càng thêm hữu dụng. Đào Nguyệt Lan cũng là gấp vô cùng, chừng Hứa Tố Vấn liếc mắt, "Ngươi làm sao ra tới rồi? Liền xem như gặp nguy hiểm, cũng được nương đi." Sau đó, Đào Nguyệt Lan vội vàng bắt lấy Cốc Chính Vũ thủ đoạn, "Cốc đại nhân, ngươi đem ta mang đến chính là, thả ta nữ nhi đi thôi." "Ha ha, không nghĩ tới các ngươi hai vị, cũng thật là mâu nữ tình thâm, không cần phải gấp, đều cùng ta trở về là được." Cốc Chính Vũ vừa dứt lời, đột nhiên một cây mũi tên, trong chốc lát từ bên ngoài bắn vào. Thổi phun một tiếng, liền đâm vào Cốc Chính Vũ trong lồng ngực, Cốc Chính Vũ toàn thân chấn động, trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mũi tên. Rất nhanh, cầm một thanh trường cung nô chỉ liền bảo, "Phu nhân, tiểu thư, đi mau." Cốc Chính Vũ hít sâu một hơi, hắn tu vi vậy không tính thấp, chính là tứ phẩm võ đạo cảnh cường giả, hắn cố nén đau đớn, rút ra mũi tên. Thật không nghĩ đến mũi tên ơi, lại bôi lên màu đen độc tố. Độc tố nháy mắt trải rộng toàn thân, một cỗ cảm giác bất lực dâng lên, sau đó nô chỉ bật lên, cầm trong tay loan đao, hung hăng một đao đánh xuống hắn đầu lâu. "Nô chỉ, ngươi điên rồi, Cốc đại nhân là mang theo thánh chỉ đến đây, ngươi giết hắn, chúng ta trấn quốc công phủ liền thật thành rồi phản tặc." Đào Nguyệt Lan thấy thế, sắc mặt đại biến. "Nương, đều lúc này, còn quản những ngày làm gì, thái tử điện hạ yếu hại nhà chúng ta không phản kháng, chẳng lẽ mặc người chém giết không thành?" Hứa Tố vẫn lại đồng ý làm như thế. Cùng lúc đó, vốn tại bên ngoài hội tụ cấm quân binh sĩ, đột nhiên, phía trên mái hiên bắn xuống dày đặc mũi tên. "Giết!" Trấn quốc công phủ bọn người hầu, cầm đao kiếm trong tay, nháy mắt xông về bọn này cấm quân binh sĩ, những người hầu này mặc dù nhân số bên trên sơ lược ít, chỉ có hơn 70 người, đều là chiến trường bên trên nhất đẳng tinh nhuệ. Mà cấm quân cái này một bên, bởi vì Cốc Chính Vũ chết, trong lúc nhất thời cũng có chút rắn mất đầu. Song Vương vừa mới đánh lên, ngược lại là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Hứa Tố vẫn cùng Đào Nguyệt Lan, thì tại Ngô Chỉ cùng 10 cái tôi tớ bảo vệ dưới, hướng phía cửa sau phương hướng bỏ chạy. "Xảo xảo đâu?" Hứa Tố vẫn gấp vội vàng nói, "Xảo xảo còn trong lòng đất trong mặt đất." "Tiểu thư yên tâm, ta đã trước thời hạn khiến người để xảo xảo cô nương tại cửa sau chờ." Rất nhanh, tại mọi người hộ vệ dưới, liền nhìn thấy ngay tại ngoài cửa chờ Khương Xảo Xảo. Ngô Chỉ đẩy ra cửa sau, thật không nghĩ đến, cổng còn có hơn 20 cái cấm quân binh sĩ chính thủ tại chỗ này. Mà người đầu lĩnh thì là một cái hơn 30 tuổi nam tử. Muốn chạy trốn. Nam tử này sắc mặt ngưng lại, tay giơ lên, một cái mắt, đông đảo cấm quân ảo ảo rút đao, liền chuẩn bị cùng đối phương chém giết. Một vạn lượng bạch ngân. Đào Nguyệt Lan thấy thế, đội vàng từ trên thân lấy ra một tấm đại ngạch ngân phiếu, "Các ngươi hơn 20 người, thả chúng ta rời đi, cái này một vạn lượng bạch ngân chính là các ngươi." Đối phương sắc mặt ngưng lại, "Giết các ngươi, đồ vật cũng là chúng ta. Mệnh lệnh của các ngươi là bắt người, không phải giết người." Đào Nguyệt Lan ngược lại là thông minh, trầm giọng nói, "Như giết chúng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Cầm tiền, coi như không thấy được chúng ta, một vạn lượng bạch ngân, mỗi người các ngươi có thể phân hơn 520. Các ngươi bao nhiêu năm độc lộc? Thật muốn chém giết lên, các ngươi có thể rơi vào tốt." Nam tử này sắc mặt ngưng lại nhìn thoáng qua bên cạnh huynh đệ, hít sâu một hơi hỏi, "Các ngươi sau khi thấy môn có người ra tới sao?" "Mọi người ở đây, bẩm báo bách hộ đại nhân, không thấy được." Nam tử đi ra phía trước, cầm qua Đào Nguyệt Lan trong tay ngân phiếu, liền chỉ vào một phương hướng khác, "Hướng bên nào đi, người bên kia thiếu." "Đa tạ." Lập tức, nô chỉ hộ vệ dưới, một đoàn người vội vàng hướng phía nam tử nói tới phương hướng bỏ chạy. Mà trấn quốc công phủ bên trong, ngược lại là nhất đẳng thảm liệt, cấm quân cái này vừa đánh lên về sau, phát hiện trấn quốc công phủ bọn này tôi tớ, ngược lại là dũng mãnh, rõ ràng từng cái tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng lại là có thể lấy một địch hai, địch ba. Đánh lên càng là không muốn tính mệnh. Rất nhanh, theo cấm quân chi viện càng ngày càng nhiều, trấn quốc công phủ bên trong sống sót xuống đến người, cũng là càng ngày càng ít. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một cái người hầu ngã vào trong vũng máu sau, toàn bộ trấn quốc công phủ bên trong, mùi máu tươi mười phần. Mà Đủ Lang cũng nghe tin tức, ngay lập tức đuổi tới nơi đây. "Đại nhân, Cốc thống lĩnh chết rồi." Nhìn xem Đủ Lang người mặc thống lĩnh quan phục tới, lập tức liền có cấm quân binh sĩ báo cáo. Đủ Lang sắc mặt khó coi, ám đạo cái này cốc chính vũ mệnh thật sự là đủ chênh lệch, mắt thấy muốn phát đạt, đúng là chết ở nơi này. Sau đó Đủ Lang nói, trấn quốc công phủ người đâu? Hứa Tô Vấn, Thương Vân muội muội, còn có Đào Nguyệt Lan đâu? Đại nhân, đều chạy rồi. Đủ Lang nghe vậy, một cước đá vào tên lính này trên bụng, nhiều người như vậy, để một đám trông nhà hộ viện tôi tớ chặn lại, còn để mục tiêu cho chạy trốn. Đại nhân, đám người này cũng không phải tầm thường hộ viện tôi tớ. Ngậm miệng. Lập tức thông chi cẩm y liễu vệ bên kia, liên hợp lục soát, ta liền không tin, còn có thể để các nàng một nhóm người cho biến mất. Ngày mai trước hừng đông sáng, nếu là tìm không thấy người, ngươi liền mang theo đầu của mình tới gặp ta. Phải. Rất nhanh, một nửa cấm quân bao quát cẩm y liễu vệ bị điều động, bắt đầu ở toàn bộ trong kinh thành trong thành, phương thức trải thảm tìm đòi. Ban đêm, trong ngoài thành cửa thành đều sẽ phong tỏa, Đào Nguyệt Lan một bọn người, chỉ có thể ở trong nội thành. Mưa to rồi rào trên đường phố, khắp nơi đều là cầm bó đuốc cấm quân cùng cẩm y liễu vệ tìm kiếm. Thậm chí rất nhiều viện tử, vậy cưỡng ép đi vào điều tra. Cùng lúc đó, Đông Trấn phủ Ti Nha môn phòng hồ sơ bên trong, Đồng Tiểu Phong cầm không ít chăn lông đi đến. Hứa Tô vẫn một nhóm người đang trốn giấu ở cái này. Đào Nguyệt Lan phu nhân, may mắn Khương đại nhân nghe nói các ngươi Trấn Quốc công phủ bị vây, để cho ta đi qua nhìn một chút gặp được các ngươi. Các ngươi tạm thời ở nơi này cất giấu, bình minh ngày mai ta lại tìm cơ hội đưa các ngươi ra ngoài thành tránh né. Hứa Tô vẫn thở dài một hơi hỏi, Khương Vân đâu? Đồng Tiểu Phong đáp, Khương đại nhân bên ngoài thành đâu, giống như có chuyện gì khẩn yếu được lập tức xử lý. Chương 605, chờ chương 605, chờ màn đêm đen kịt bên dưới. Ngoại thành một tòa trong sân nhỏ, Khương Vân đang chờ tại một gian khách sạn bên trong, mà bên cạnh hắn ngồi chính là hộ tộc ở kinh thành người liên lạc, Vệ Thanh Sơn. "Khương Vân, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Vệ Thanh Sơn lông mày hơi nhíu, thuận tay cũng cho Khương Vân rót trà nước. Khương Vân bình tĩnh nói, "Căn này khách sạn là các ngươi hộ tộc 4 năm trước âm thầm mua, lần trước các ngươi tại nội thành náo ra không nhỏ động tĩnh về sau, liền âm thầm đem đến nơi đây, đối chúng ta cầm ý liễu vệ mà nói, cái này cũng không tính là gì bí mật." Nói đến đây, Khương Vân từ trong ngực xuất ra một phong đã sớm viết xong phong thư, đưa tới, trầm giọng nói, "Phong thư này còn hy vọng ngươi ngay lập tức đưa về yêu quốc cho hổ thánh đại nhân nhìn một chút." Nghe tới Khương Vân nâng lên hổ thánh, Vệ Thanh Sơn sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hổ thánh thức tỉnh tin tức tại hổ tộc nội bộ cũng là tuyệt mật sự tình, Vệ Thanh Sơn thân là hổ tộc tại Chu quốc liên lạc người phụ trách, cũng là mấy ngày gần đây mới hiểu Khương Vân giá hỏa này là thế nào biết được. Sự quan hổ thánh đại nhân, Vệ Thanh Sơn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện đáp ứng, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Vân, phảng phất đang hỏi ngươi là như thế nào biết được hổ thánh đại nhân đã thức tỉnh. Khương Vân thấy đối phương thái độ, liền mở miệng nói, "Vệ Thanh Sơn, thực không dám giấu giếm, hổ thánh là ta đưa nó thả ra." Rất nhanh, Khương Vân đơn giản đem lúc trước cứu ra hổ thánh chuyện đã xảy ra từng cái nói ra, thật không nghĩ đến Vệ Thanh Sơn nghe xong về sau trên mặt lại mang theo vài phần không tin. Vệ Thanh Sơn nghe xong về sau cũng có chút nửa tin nửa ngờ nhìn xem Khương Vân, cũng không biết là phủ định nên tin tưởng đối phương. Cuối cùng hắn vẫn đem phong thư này tiếp qua, chậm rãi nói, "Ta sẽ ngay lập tức đem phong thư này cho đưa về hổ tộc, nhưng Khương Vân, ta được nhắc nhở ngươi, việc này dính đến hổ thánh đại nhân, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, chúng ta hổ tộc cũng sẽ không dễ tha ngươi." Khương Vân ngược lại là trịnh trọng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Mời bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến hổ thánh trong tay đại nhân." Vệ Thanh Sơn nhìn thật sâu Khương Vân liếc mắt, rơi xuống lệnh đuổi khách nói, "Được rồi, Khương đại nhân hay là trước rời đi đi, tin ta sẽ đưa đến. Đối với Chu Quốc kinh thành gần nhất tình huống, ta cũng là tin tưởng một hai, nếu là Khương đại nhân lưu thời gian quá dài, nói không chừng sẽ mang đến cho ta phiền toái không cần thiết." Khương Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu liền đứng dậy rời đi, đi ra khách sạn về sau, nhìn xem bóng đêm mịt mờ chờ đợi ở bên ngoài tùy hành mấy cái cẩm y liễu vệ vội vàng đi tới, thấp giọng nói, "Đại nhân, vừa rồi nội thành bên kia đến rồi tin tức, một nhóm lớn cấm quân xâm nhập Trấn Quốc công phủ, đồng thời chém giết. May mắn Trấn Quốc công phủ Đào Nguyệt Lan phu nhân, còn có phu nhân của ngài muội muội, đều đã an toàn đến rồi Đông Trấn phủ ti." Nghe thế, Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, trong lòng cũng rõ ràng, Tiêu Cảnh Khánh là muốn thừa thế xông lên, triệt để giết mình. Hắn mở miệng hỏi, "Hoàng cung bên kia, Linh Giật công chúa có tin tức sao?" "Tạm thời còn không có." Thủ hạ lắc đầu. Khương Vân chắp tay sau lưng nhìn thoáng qua bóng đêm, trầm giọng nói, "Ngày mai trước đem thê tử của ta bọn hắn chuyển rời đến ngoài thành thị trấn." "Phải, chạy trốn." Trong ngự thư phòng, Tiêu Cảnh Khánh vẫn chưa triệt để nằm ngủ, ngược lại là trừng mắt nhìn chằm chằm trước mặt Đủ Lãng. Đủ Lãng thì là cúi đầu, trầm giọng nói, "Việc này là cốc chính vụ phụ trách, chờ ti trước lúc chạy đến, cốc chính vụ đã đầu người rơi xuống đất." Nghe Đủ Lãng không ngừng hồi báo tình huống, Tiêu Cảnh Khánh lông mày chăm chú nhíu lại, có chút bất an qua lại đỗ bước. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tiêu Cảnh Khánh ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tần Hồng. "Chan ôi." Tiêu Cảnh Khánh trên mặt vẻ u sầu trong lúc nhất thời biến mất không còn tăm tích, hắn hỏi, "Ngài làm sao tới rồi?" Tần Hồng trong tay còn bưng lấy một cái long bảo, mở miệng nói ra, "Đây là nô tài để phía dưới chế tạo gấp gáp, bệ hạ thử một chút, nhìn xem phải chăng vừa người." Tiêu Cảnh Khánh giờ phút này lại không tâm tư quan tâm long bảo sự tình, đem long bảo phóng tới một bên, hỏi, "Cha nuôi, Khương Vân thê muội đều chạy trốn, thương vũ bệ cái này một bên, có thể hay không xuất động cao thủ đuổi bắt?" Tần Hồng lông mày hơi nhíu một lần, nói, "Bệ hạ có thể không biết, Khương Vân cũng là chúng ta thương vũ bệ người, chúng ta thương vũ bệ từ thành lập đến nay, liền không có đối phó người của mình tiền lệ. Mọi thứ luôn có tiền lệ." Tiêu Cảnh Khánh nói đến đây, nhìn Tần Hồng trên mặt vẫn như cũ không muốn, liền đổi giọng nói, "Kia phái một vị cao thủ, âm thầm đem ta đại ca mời trở lại kinh thành được chưa?" Tần Hồng nghe thế, chậm rãi nói, "Vậy hạ, ngày mai chính là tiên đế tang lễ, lại không lâu, ngài liền có thể thuận lợi đăng cơ, nếu thật như vậy làm, ta đại ca bất tử, ta ngủ không an ổn a." Tiêu Cảnh Khánh trầm giọng nói. Tần Hồng ánh mắt lóe lên một cái, nhẹ gật đầu, "Ta hiểu, ta cái này liền đi an bài." Sáng sớm hôm sau trước kia, lễ bộ bên này rất nhiều quan viên, liền thật sớm đuổi tới hoàng cung, bắt đầu chỉnh lý Tiêu Vũ chính di thể, rất nhiều tần phi, bao quát thuộc phi ở bên trong, cùng nhau lại tới đây, vì hoàng đế khóc tang. Trên thực tế, nếu là dựa theo quy củ, đế vương chết đi, là muốn tiến hành rất dài một cái nghi thức tang lễ, ngắn thì 7 ngày, lâu là 1 tháng cũng là có. Nhưng bây giờ, hết thảy giản lược, hôm nay liền muốn hạ táng. May mắn hoàng lăng bên kia, Tiêu Vũ chính hoàng lăng tại mấy năm trước cũng đã xây dựng được rồi. Kia là Tiêu Vũ chính đăng cơ lúc, liền bắt đầu xây dựng lăng mộ. Bên ngoài tẩm cung to như vậy quảng trường, rất nhanh, một bộ do kim ti nam mục chế tạo trong linh cứu, liền cất đặt lấy Tiêu Vũ chính thi thể. Văn võ bá quan đại thần, trong hoàng tộc trưởng bối cùng thế hệ, trong kinh thành sở hữu đại nhân vật, trên cơ bản cũng đều trình diện. Cung nữ bọn thái giám cũng đều tại linh cứu bốn phía quy xuống, khóc lớn tiếng gáy. Trong đó, Phùng Ngọc cũng là như thế, tiếng khóc lớn nhất. Văn võ bá quan thấy thế, cũng không nhịn được thấp giọng trò chuyện nói: "Phùng công công còn thật đúng bệ hạ trung thành tuyệt đối, đáng tiếc bệ hạ gặp bất hạnh, còn để hung thủ Khương Vân cho chạy trốn." Đối ngoại tuyên truyền, tự nhiên là Khương Vân giết bệ hạ, có thể tại trận người đều biết rõ, việc này có thể có chút quỷ dị, Khương Vân không có bất kỳ cái gì lý do sẽ giết bệ hạ mới đúng. Nhưng nhìn xem mặt thái tử trường bảo Tiêu Cảnh Khánh, giờ phút này quỳ gối quan tài gỗ trước, từng cái nhưng cũng không dám xem thường. Rất nhanh, lại bộ quan viên nhìn thoáng qua canh giờ, la lớn: "Giờ lành đã đến, nhấc quan tài." Hoàng đế đưa tang, nhấc quan tài người cũng là có ý tứ, bình thường cũng là muốn đức cao vọng trọng, địa vị không thấp người nhấc quan tài. Chỉ bất quá những địa vị này không tầm thường người, phổ biến tuổi tác không nhỏ, thật muốn nâng lên, vậy quá sức, liền chuyên an bài trẻ trung khỏe mạnh cấm quân binh sĩ nhấc quan tài. Mà những đại nhân vật này, chỉ cần phụ quan tài tiễn đưa. Chương 605, chờ 2 chương 605, chờ 2 rất nhanh, thanh thế thật lớn nhạc công, thổi lên tấu nhạc, trùng trùng điệp điệp một chi đội ngũ, liền chậm rãi hướng phía hoàng lăng vị trí mà đi. Trên đường, trong kinh thành ngoại thành đại lộ hai bên, đều đứng đầy tới đưa tiễn dân chúng. Hôm nay là bệ hạ đưa tang thời gian, không thể không nói, Tiêu Vũ chính tại dân gian vẫn là rất được lòng người. Rất nhiều dân chúng cũng là tự phát đến đây đưa vị này bệ hạ cuối cùng đoạn đường. Hai bên khu phố, khách sạn, phòng ốc cửa sổ, đầy áp người. Đưa tang đội ngũ tốc độ tiến lên cũng không tính nhanh, trên đường, Tiêu Cảnh Khánh tự mình bưng lấy bài vị, đi ở linh cứu phía trước, trên đường đi, còn có lễ bộ quan viên, lớn tiếng khen ngợi, ca ngợi lấy Tiêu Cảnh Khánh đăng cơ về sau, lấy được công tích. Chính đức nguyên nhiên, Bắc Hồ làm loạn, bệ hạ chăm lo việc nước, điều động Hứa Đỉnh Võ tiến về Bắc Cảnh, chống cự người Hồ. Chính đức 2 năm. Hai bên dân chúng cũng là có thật cảm kích Tiêu Vũ chính những năm này công tích, nhịn không được rơi lệ. Mà khi đội ngũ đi đến ngoại thành lúc, đội ngũ góc phải trong đám người, Khương Vân đứng ở đây, mang theo mũ rộng vành, hơi cúi đầu, nhìn xem Tiêu Vũ chính linh cứu chậm rãi tới. Khương Vân ánh mắt phức tạp, theo lý thuyết, thân phận của hắn bây giờ là triều đình truy nã trọng phạm, là không nên đến ở đây. Nhưng Khương Vân là trọng tình nghĩa người, Tiêu Vũ chính đợi bản thân không tệ, bây giờ hắn đưa tang, vô luận như thế nào, đều nên đến đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Nhưng vào lúc này, bên cạnh chợ búa dân chúng nhịn không được thấp giọng nói, bệ hạ đối kia Khương Vân không tệ, không nghĩ tới Khương Vân lại đột nhiên ra tay giết bệ hạ, không biết đây là vì sao. Một bên một người khác thì vội vàng nói nhỏ chút, người đây đều không rõ, truyền thuyết đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi rời đi kinh thành trước đó, đi gặp qua Khương Vân một mặt, hiểu chưa? Nghĩ kỹ cực sợ a. Có cái gì nghĩ kỹ cực sợ? Người này nói, muốn ta nhìn, nói không chừng bệ hạ chết, chính là đại hoàng tử phân phó. Chính là nhìn bắt hoàng tử điện hạ thành rồi thái tử, đại hoàng tử liền để Khương Vân phẫn hạ sát thủ. Người bên cạnh lắc đầu, không đúng, đại hoàng tử nếu là làm như vậy, chẳng phải là thành toàn bắt hoàng tử sao, trực tiếp để bắt hoàng tử lên ngôi, đối với hắn có chỗ tốt gì à? Mới vừa rồi còn âm mưu luận người sương sở, tựa như là cái này lý, nhưng vẫn là mạnh miệng, dù sao chính là như vậy, tin hay không là xong. Nói xong, người này còn nhìn về phía bên cạnh Khương Vân, người anh em, ngươi nói một chút, ta giảng được có đạo lý hay không? Trong kinh thành dân chúng, lén lút đã thảo luận các loại các dạng truyền ngôn. Khương Vân thì là mặt không biểu tình, nhìn xem linh cứu từ bản thân đi qua về sau, lúc này mới mặt không cảm giác quay người rời đi, đi tới phía sau một lối đi bên trong. Nơi này một chiếc khá lớn trong xe ngựa, Hứa Tô Vấn, Khương Sảo Sảo, Đào Nguyệt Lan, Nô Chí đang ngồi ở bên trong chờ, nhìn thấy Khương Vân đến đây, Hứa Tô Vấn lúc này mới hỏi, nhìn thấy bệ hạ linh cứu rồi. Ừ. Khương Vân nhẹ gật đầu, ngồi lên xe ngựa, lúc này, đánh xe ngựa đồng tiểu phong thì là co lại roi, xe ngựa từ một cái cửa khác mà đi, xe ngựa bốn phía, còn có không ít cẩm y liễu vệ cùng đi theo. Không có cách, nếu không có cẩm y liễu vệ tiến về, muốn lặng yên không tiếng động tùy tiện ra khỏi thành, cũng không dễ dàng. Rất nhanh, xe ngựa đi tới Bắc Môn, nơi này để phòng nghiêm ngặt bất kỳ cái gì muốn ra khỏi thành dân chúng, đều muốn trải qua điều tra, đồng thời trên tường thành, còn dán lấy Khương Vân chân dung. Chỉ bất quá, bước chân dung này cũng liền 5/6 tương tự. Nha, đây không phải Đồng Thiên Hộ sao? Cẩm Y Liễu vệ đây là muốn ra ngoài làm việc. Thủ thành quan viên nhìn thấy Đồng Tiểu Phong đến đây, đội vàng chạy tới, rất cung kính cười nói, đây là muốn tặng người ra khỏi thành. Đồng Tiểu Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, trên xe là ta trong nhà nữ quyến, gần nhất kinh thành không yên ổn, ta đưa đến ngoài thành ở lại mấy ngày. Ồ, quan viên họ Lưu, là thành Bắc binh mã Ti Bách Hộ, đã từng cùng Đồng Tiểu Phong ngược lại là cùng nhau uống qua một lần rượu. Nhìn Lưu Bách Hộ ánh mắt nhìn về phía xe ngựa, Đồng Tiểu Phong tránh ra thân thể, Lưu Bách Hộ muốn lục soát liền lục soát, tuyệt đối đừng làm khó, bản quan cũng biết gần nhất quản được nghiêm. Mặt khác lần trước lúc uống rượu, ngươi nói muốn vào chúng ta Cẩm Y Liễu vệ, sợ rằng được năm sau lại nghĩ biện pháp giúp ngươi hỏi một chút rồi. Lưu Bách Hộ nghe vậy, cười ha ha, phất phất tay, Đổng lão ca nhìn ngài nói, đều là người một nhà, ngài ra quyến, còn có cái gì tốt điều tra. Nói xong, liền đối với cổng binh sĩ hô, cho qua. Đổng Tiêu Phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói, chờ ta trở về kinh thành, chúng ta lại hẹn rượu. Đổng Tiêu Phong nói, mang theo thủ hạ Cẩm Y Liễu vệ, vây quanh xe ngựa liền hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Xe ngựa đi thẳng tới bên ngoài kinh thành cùng huyện một tòa tạp trong nội viện. Xe ngựa dừng lại về sau, Đổng Tiêu Phong lúc này mới đem Khương Vân một đoàn người mang đi vào, nói, đại nhân, cái này cùng huyện chúng ta Cẩm Y Liễu vệ điểm cũng không nhiều, nơi đây hoàn cảnh hơi kém một chút. Trong nhà này ngược lại là cùng Khương Vân, đem Nam Châu phủ nơi ở không kém nhiều, có chút cũ nát. Khương Sảo Sảo lắc đầu nói, đây không phải rất tốt nha, Đổng Thiên Hộ yên tâm, ta và ta ca đều làn đến quá khổ, không có như vậy yếu ớt. Hứa Tố vẫn đỡ lấy Đào Nguyệt Lan đi đến viện về sau, liền vào nhập trong phòng nghỉ ngơi. Đổng Tiêu Phong cũng làm cho thủ hạ mấy chục cái Cẩm Y Liễu vệ thay đổi thường phục, ở nơi này con phố phụ cận bố phòng, nếu là có tình huống, ngay lập tức có thể phát giác. Đơn giản phòng ốc bên trong, Đào Nguyệt Lan tâm sự nặng nề, ngược lại là đối ở hoàn cảnh không có cái gì yêu cầu, chỉ là nói với Hứa Tô Vấn, Trấn Quốc công phủ mấy đời người tích lũy, lại là hủy ở trong tay ta, ta về sau còn mặt mũi nào xuống dưới thấy liệt tổ liệt tông. Nương, ngài đừng có gấp, hết thảy đều còn không có kết luận đâu. Hứa Tô Vấn nói, nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Vân, hỏi, phu quân, ngươi có gì tốt biện pháp không có? Triều đình như vậy truy nã, thực tế không được, chúng ta trước hết đi Tây Nam, tìm tiểu cương chính là, tại Tây Nam bên kia an gia, chỉ cần chúng ta người an toàn, đằng sau đều sẽ khá hơn. Rời đi kinh thành cũng là không cần, tình huống còn không có bết bát như vậy. Khương Vân trầm mặc một lát, nói, bất quá dưới mắt chỉ có thể chờ đợi. Hứa Tô vẫn ngẩn người, chờ cái gì? Chờ đến ngươi sẽ biết. Khương Vân vô vô Hứa Tô vẫn bả bay, sau đó vén tay áo lên nói, được rồi, ta đi cấp các ngươi làm bữa cơm, từ khi tiến vào kinh thành, còn một mực không có thời gian thật tốt làm bữa ăn. Trong phòng Ngô Chỉ nghe vậy, vội vàng nói, cô gia, điều này có thể để ngươi đậu thủ, ta tới đi. Chương 606, dùng bồ câu đưa tin. Chương 606, dùng bồ câu đưa tin. Bắc Hồ tỉnh Võ Linh phủ bên trong, tập kết tổng cộng gần 10 vạn đại quân, đại bộ phận đều là chấn chỉ quân tinh nhuệ. Mà cái khác từng cái địa phương, vậy bố trí rất nhiều quân đội, phong tỏa Vương Long Chi cuối cùng 30 vạn người, đem bọn hắn khốn tại Tây Nam ba tỉnh bên trong. Chấn chỉ quân, tăng thêm phía Bắc biên quân gấp rút tiếp viện, cùng với rất nhiều huấn luyện tân binh, tổng binh lực đã ẩn ẩn nhanh đạt tới 60 vạn đại quân. Chỉ bất quá từ khi Vương Long Chi xuất lĩnh sau cùng 30 vạn quân đội trốn Tây Nam ba tỉnh về sau, liền rất khó đem cho công phá. Tây Nam ba tỉnh ra vào mấy cái cửa ra vào đều là dễ thủ khó công chi địa, cũng không phải là binh lực nhiều liền có thể đánh hạ. Ban Sơ Hứa Tiểu Cương nghĩ đến thừa thắng xông lên, cấp tốc đem Tây Nam ba tỉnh cầm xuống, có thể kết quả liên tiếp ăn xong mấy trận đánh bại. Ở nơi này mấy chỗ dễ thủ khó công địa phương, tổn binh hao tướng không ít. Cuối cùng Hứa Tiểu Cương cũng chỉ có thể cải biến chiến lược, tiến vào chiến lược giằng co giai đoạn, tìm cơ hội. Hôm nay chạm vào tối, Hứa Tiểu Cương cau mày, nhìn xem từ kinh thành đưa tới tin nhanh, lông mày chăm chú nhíu lại, vậy hạ chết rồi. Hứa Tiểu Cương trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời mấu chốt nhất là, tin nhanh bên trên miêu tả, hung thủ chính là Khương Vân, trước mắt Khương Vân đã bị liệt vào truy nã cho phạm. Võ Linh phủ tướng quân bên trong, Hứa Tiểu Cương trong lòng có chút bất an, hắn đội vàng gọi tới một cái thân tín, nói, ngươi ra roi thúc ngựa, tranh thủ thời gian trở lại kinh thành một chuyến, nhìn xem đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là có thể nhìn thấy ta tỉ tỉ, nhường nàng cùng anh rể đến chỗ của ta tạm lánh một đoạn thời gian, nhìn xem đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Vâng. Thân tín nghe vậy, liền quay người rời đi. Hứa Tiểu Cương ngồi ở trong hậu viện, đột nhiên, bên ngoài có một cái thân vệ binh sĩ cấp tốc chạy vào, vội vã nói với Hứa Tiểu Cương, tướng quân, không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Kinh thành bên kia đến rồi một vị đặc sứ, còn mang thái tử điện hạ thánh chỉ. Hiện tại vị kia đặc sứ đã tại trong thành, triệu tập trong quân tướng lĩnh, chuẩn bị họp. Hứa Tiểu Cương hơi sững sờ, đã là tuyên bố thánh chỉ, triệu tập tướng lĩnh, vì sao không đến cho ta biết? Đặc sứ gọi cái gì? Nghe nói gọi Trương Bằng Vũ. Hứa Tiểu Cương nhíu mày lên, Trương Bằng Vũ? Trương Bằng Vũ hắn đương nhiên nhận biết, so Hứa Tiểu Cương hơi nhỏ hơn mấy tuổi, là thành Bắc Hậu gia đệ tử. Thành này bắt đợi tổ tiên, là cho thái tổ dẫn ngựa ngựa tư, lúc trước thiên hạ sơ định, thái tổ bệ hạ đến thành Bắc du chơi lúc, đột nhiên bị tập kích, cái này dẫn ngựa ngựa tư xông lên trước, thay thái tổ bệ hạ cản một tiễn. Mệnh tuy là không còn, nhưng lại cho tổ tôn hậu đại thay đổi vinh hoa phú quý. Bị thái tổ phong làm thanh bắt đợi, bất quá bởi vì đời đời kiếp kiếp cũng không có cái gì chiến công, trong kinh thành, mặc dù tước vị không thấp, nhưng lại rất khó thu hoạch được thực quyền chức vị. Đi, đi xem một chút. Hứa Tiểu Cương trầm giọng nói, bước nhanh đi ra ngoài. Võ Linh phủ trước đây bị loạn quân chiếm lĩnh, sau này tuy bị Hứa Tiểu Cương đánh trở về, nhưng thành bên trong dân chúng cũng đại đa số đã sớm hướng phía bắc chạy nạn mà đi. Trong thành trừ một số nhỏ dân chúng cố thủ khó rời, hoặc là tuổi tác cao bên ngoài, trên cơ bản đều là Hứa Tiểu Cương xuất lĩnh tướng lĩnh. Cùng lúc đó, một gian khách sạn bên trong, không ít chấn chỉ quân tướng lĩnh đều coi là Hứa Tiểu Cương thân tín, còn có một chút quân mới tướng lĩnh, phương bắc biên quân tướng lĩnh. Hết thảy trọn vẹn hơn 30 người, đều người mặc áo giáp. Trương Bằng Vũ người mặc trường sam màu xanh, mang theo hai cái tôi tớ, trong tay còn cầm một phần thánh chỉ, cười ha hả nhìn thoáng qua tại chỗ hơn 30 vị tướng lĩnh, nói: "Chư vị, tại hạ Trương Bằng Vũ, phụ thái tử điện hạ mệnh lệnh, đến đây tuyên đọc thánh chỉ." Nói xong, hắn mở ra thánh chỉ, tại chỗ đông đảo tướng lĩnh thấy thế, vội đào ào quỳ xuống. Trương Bằng Vũ chậm rãi nói: "Phụ thái tử điện hạ khiến, nay bên trên long ngự thượng tần, cô biết tiên đế đợi Hứa Tiểu Cương ân sâu nghĩa nặng, đặc biệt triệu Hứa Tiểu Cương về kinh, một là bái điện tiên đế, hai là xâm cô đăng cơ đại điện. Thánh chỉ chí nhật, lập tức thi hành lên đường, không được kéo dài. Hán Tây Nam đại quân quân chính mọi việc, tất giao Trương Bằng Vũ chủ trì. Nghe xong Trương Bằng Vũ trong tay thánh chỉ về sau, tại chỗ rất nhiều tướng lĩnh đều là sắc mặt đại biến, cũng không phải bởi vì muốn đem Hứa Tiểu Cương cho triệu hồi đi. Như thánh chỉ nói, lấy Hứa Tiểu Cương thân phận địa vị, hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ đại điện, để hắn trở về có mặt là rất bình thường sự tình. Có thể theo như lý tới nói, cũng liền trở về vội vàng mấy ngày thời gian, Hứa Tiểu Cương chỉ cần đem tiền tuyến quân vụ giao cho phó tướng là được. Căn bản không cần đến mặt khác từ kinh thành phái một người tới quản lý quân vụ. Tại chỗ đông đảo tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, ngoài cửa đông nhiên truyền đến Hứa Tiểu Cương thanh âm, nếu là cho ta thánh chỉ, Trương lão đệ làm sao không cho ta biết tới sau lại tuyên đọc. Hứa Tiểu Cương bộ pháp trầm ổn từ bên ngoài đi vào, Trương Bằng Vũ hướng Hứa Tiểu Cương nhìn lại, trong lòng cũng âm thầm giận mình. Bây giờ Hứa Tiểu Cương cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Lúc trước ở kinh thành pha chỗ lúc, Hứa Tiểu Cương da rẻ trắng nõn, cả người đều có chút không đứng đắn. Nhưng hôm nay, Hứa Tiểu Cương xúc trong râu, da rẻ biến thành đen không ít, ánh mắt cũng là tò cao và mỡ. Hứa Tiểu Cương ngược lại không khách khí, đi lên trước liền lấy ra Trương Bằng Vũ trong tay thánh chỉ, nhìn lướt qua, chậm rãi nói, "Được rồi, tiền tuyến sự, ngươi không hiểu rõ, ngươi trước hồi kinh đi, ta khai báo một lần tiền tuyến quân vụ, sáng ngày mai lại lên đường trở về kinh." Trương Bằng Vũ nghe vậy sửng sở, hắn gấp đội bằng nói, "Hứa tướng quân, ngươi vậy nhìn thánh chỉ, trên thánh chỉ thế nhưng là nói, trong quân công việc đều để ta tới phụ trách, ngươi sẽ không phải kháng chỉ đi." Cuối cùng câu nói này lấy ra, chính là ép Hứa Tiểu Cương, ngay trước như thế nhiều người mặt, ngươi Hứa Tiểu Cương cũng không thể ngay cả thánh chỉ đều không nghe. Phải biết, Trương Bằng Vũ trong nhà trong hầu tước, tuyệt đối tính hạng chót, ngay cả rất nhiều bá tước cũng không sánh bằng. Người khác đều là gia đình sa sút, bọn hắn Trương gia, chúng liền rơi cái này từ cũng không dùng tới, đều chưa hề phát đạt qua. Lúc trước thái tử điện hạ Tiêu Cảnh Khánh không được sủng ái, hắn cùng theo pha trộn, bây giờ thật vất vả Tiêu Cảnh Khánh phát đạt. Bản thân có thể nắm giữ 60 vạn đại quân, mắt thấy toàn cả gia tộc đều muốn cất cánh. Hứa Tiểu Cương trầm giọng nói, tiền tuyến trong quân, ngụ chỉ huy, là muốn người chết, có hiểu hay không? Hứa Tiểu Cương giờ phút này vẫn còn khách khí, Trương Bằng Vũ lại là đoạt lấy Hứa Tiểu Cương trong tay thánh chỉ, nâng quá đỉnh đầu, nhìn chằm chằm bốn phía tướng lĩnh chất vấn, "Hứa Tiểu Cương kháng chỉ, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi theo hắn kháng chỉ sao?" "Ừ, trả lời ta." Tại chỗ tướng lĩnh lại là ha ha nở nụ cười, đại đa số người căn bản sẽ không đem Trương Bằng Vũ coi là chuyện đáng kể. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là trấn chỉ quân, trấn quốc công phủ tử trung. Hứa Tiểu Cương vốn định đem gia hỏa này cho đuổi đi, thật không nghĩ đến đột nhiên, ngoài cửa một cái trấn chỉ quân binh sĩ thần sắc hốt hoảng chạy vào, la lớn, "Tướng quân! Tướng quân!" "Không xong." Trấn quốc công phủ Ngô quản gia dùng bổ câu đưa tin. Thái tử điện hạ điều động cấm quân, xâm nhập trấn quốc công phủ muốn đuổi bắt Đào Nguyệt Lan phu nhân, Hứa Tố vấn tiểu thư đám người. Cuối cùng chém giết một trận, trấn quốc công phủ tuyệt đại đa số người tại chỗ chết tử, nô quản gia mang theo phu nhân và tiểu thư các nàng chạy ra kinh thành. Tin tức này niệm xong, tại chỗ tất cả mọi người an tĩnh vài giây đồng hồ. Sau đó một cái trấn chỉ quân tướng lĩnh đằng một tiếng liền đứng lên, một cước đem Trương Bằng Vũ cho đạp lăn, một đao chặt đứt hắn tay trái. "Nguyên hắn, bình tĩnh một chút." Hứa Tiểu Cương thấy thế, vội vàng tiến lên ấn xuống cái này tướng lĩnh bà bay. Nguyên hắn phụ thân cao tuổi về sau, liền chủ động muốn đi vào trấn quốc công phủ dưỡng lao làm công, chỉ sợ cũng tại chiến tử người bên trong. A, đau đớn đánh tới, Trương Bằng Vũ căn bản không có nghĩ đến, tay mình cầm nắm thánh chỉ, đám người này dám đối với mình động thủ, hắn lớn tiếng gào rú, "Ngươi dám đoạn ta một tay, ngươi biết là cái gì hạ chẳng sao?" Ngậm miệng. Hứa Tiểu Cương hung hăng một cước đạp lên, ánh mắt quét tới, sở hữu trấn chỉ quân hệ tướng lĩnh, nghe thấy cái tin tức về sau, ánh mắt đều không được bình thường. Trấn chỉ quân, nói là trấn quốc công phủ tư quân, thật cũng không quá đáng. Bây giờ trấn quốc công phủ xảy ra chuyện, đám người này sao có thể bảo trì bình thản? "Tướng quân, nhổ trại, cái này cho thái tử dám đối với lão phu nhân độc thủ, chúng ta đánh trở lại kinh thành, đem hắn đạp bên dưới hoàng vị." "Đúng a tướng quân, chớ do dự, nơi này trận địa, liền để biên quân cùng tân binh xem trước, chờ chúng ta trở về thu thập thái tử, trở lại tiếp tục đánh trận chiến này." Chương 607, may mắn không làm nhục mệnh chương 607, may mắn không làm nhục mệnh tướng quân. Rất nhiều trấn chỉ quân lao tướng, ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Cương, liền đợi đến Hứa Tiểu Cương tranh thủ thời gian cho đại gia một đáp án. Hứa Tiểu Cương hít sâu một hơi, cắn chặt răng răng chậm rãi nói, "Chuẩn bị nhổ trại." "Vâng." Tại chỗ sở hữu trấn chỉ quân tướng lĩnh, trên mặt đều nặng nề thở dài một hơi. Sau đó, Hứa Tiểu Cương ánh mắt nhìn về phía bị chặt gãy một tay Trương Bằng Vũ, trầm giọng nói, "Dẫn đi thẩm, kinh thành bây giờ đến tột cùng là tình huống như thế nào?" "Hứa tướng quân, Hứa tướng quân, đừng có giết ta, hai ta từ nhỏ đã nhận biết, ta từ nhỏ đi theo phía sau người chơi." Trương Bằng Vũ vậy ý thức được tình huống cùng mình dự đoán hoàn toàn khác biệt, đã ẩn ẩn hơi không khống chế được. Hắn đuổi vội bằng nói, "Ta cũng là thái tử điện hạ phái tới, những thứ khác cái gì cũng không biết ta." Rất nhanh, Trương Bằng Vũ liền bị kéo xuống, mà ở trận còn có một bộ phận biên quân cùng tân binh tướng lĩnh, cũng không phải là trấn chỉ quân lao tướng. Những người này lông mày chăm chú nhăn lại, trong đó một vị biên quân bên trong tư lịch rất sâu tướng lĩnh tiến lên một bước, mở miệng thuyết phục, "Hứa tướng quân, ngài cửa này áp thái tử điện hạ phái tới đặc sứ, còn chuẩn bị điều binh hướng kinh thành mà đi, đã làm mưu phản. Trấn quốc công phủ mấy đời trung lương, ngài làm như vậy, chỉ sợ cũng không quay đầu lại được a." Loại sự tình này, nếu là đổi thành Hứa Đỉnh Võ lời nói, là tuyệt không có khả năng điều binh tạo phản. Hứa Đỉnh Võ người như vậy, cho dù là hoàng đế bệ hạ muốn hiểu rõ hắn binh quyền, cũng sẽ làm theo. Nhưng Hứa Tiểu Cương không giống, Trấn Quốc công phủ bị thái tử phái người đồ sát, kém chút ngay cả mẫu thân cùng Hứa Tố Vân đều không thể trốn tới. Hắn sao có thể nuốt xuống một hơi này, hắn trầm giọng nói, "Hạ tướng quân, ta ở tiền tuyến Tân Tân khổ khổ đánh trận, đại gia cũng đều tận mắt thấy rồi. Ta Hứa Tiểu Cương cũng đều lòng thần phục. Có thể thái tử ở hậu phương ngược lại nghĩ diệt nhà ta cả nhà, ta cũng không phải là tạo phản, mà là muốn dẫn binh đi về hỏi hỏi thái tử, hắn là một có ý tứ gì?" Hạ tướng quân biết hầu hơi động một chút, lại là nói không ra lời, hắn chỉ có thể là ôm quyền nói, "Ta sẽ xuất lĩnh những người khác, củng cố chiến tuyến, Tây Nam ba tỉnh phản tặc ra không được. Chờ Hứa tướng quân trấn chỉ quân trở về, tiếp tục bình phản." Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cảnh Khánh đang nằm trên giường ngủ say, trên giường còn có hai vị mỹ mạo vô cùng cung nữ, hôm qua tâm tình của hắn không sai, uống đến men say mông lung, liền đem hai vị cung nữ kéo tới thị tẩm. Theo lý thuyết, tiên đế băng hà, Tiêu Cảnh Khánh dựa theo lễ chế giữ đạo hiếu, gần nhất là không thể gần nữ sắc, có thể Tiêu Cảnh Khánh đâu còn để ý những thứ này. Còn có ba ngày chính là đại niên. Đầu năm mùng 1 chính là hắn đăng cơ đại điện. Bây giờ trên triều đình bên dưới, tuy nói Tiêu Cảnh Khánh tin tưởng, rất nhiều quan văn lén lút chỉ sợ cũng không công nhận bản thân trở thành tân đế, nhưng cũng không có người dám đứng ra phản bác. Chỉ cần mình chính thức đăng cơ, đám người này có nguyện ý hay không, đều chỉ hiệu quả chung chính mình. Đến lúc đó đổi lại một nhóm nghe bản thân nói quan viên đi lên chính là rồi. Đột nhiên, môn anh một tiếng bị đẩy ra, binh bộ thượng thư Đỗ Hoài An từ bên ngoài bảo, ngoài cửa hai cái thái giám, ngăn đều ngăn không được. "Đỗ đại nhân, Đỗ đại nhân, thái tử điện hạ ngay tại nghỉ ngơi, ngài muốn gặp hắn, cũng được chờ chúng ta thông báo." "Thái tử điện hạ?" Đỗ Hoài An tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhìn thấy trên giường còn có hai vị quần áo không chỉnh tề cùng nữ về sau, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, để các nàng lăn ra ngoài. Tiêu Cảnh Khánh mở hai mắt ra, thấy cảnh này, lông mày chăm chú nhíu lại, sau đó ra hiệu hai vị cung nữ nên rời đi trước. Đợi cung nữ sau khi rời đi, Tiêu Cảnh Khánh lúc này mới có chút bất mãn, "Đỗ đại nhân, có chuyện gì? Chờ ta đến rồi ngự thư phòng lại từ từ nói đi, sắc trời còn sớm, còn chưa ăn đồ ăn sáng đi, người đến, đi trước chuẩn bị đồ ăn sáng." "Thái tử điện hạ, xảy ra vấn đề rồi." Đỗ Hoài An cắn răng nói, "Ngài có phải hay không phải người đối Trấn Quốc công phủ độc thủ?" Tiêu Cảnh Khánh nhíu mày lên, giải thích nói, "Đào Phạm Cương Vân không biết tung tích, bản thái tử chỉ là để cấm quân người tiến đến Trấn Quốc công phủ, điều tra Cương Vân, việc này không về Đỗ đại nhân quản đi." Đỗ Hoài An nghe vậy, cắn răng nói, "Trấn Quốc công phủ đã xảy ra chuyện gì, thái tử điện hạ chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng?" "Ta nghe người ta nói, từng cỗ thi thể từ bên trong kia ra." Nói đến đây, Đỗ Hoài An cầm trong tay một phần quân tình khẩn cấp đưa tới, tin tức sợ là đã truyền đến Tây Nam, Hứa Tiểu Cương xuất lĩnh 25 vạn trấn chỉ quân, đã nhổ trại, hướng phía kinh thành phương hướng mà tới. Ngồi ở trên giường Tiêu Cảnh Khánh vội vàng xông lên phía trước, tiếp nhận phần này quân tình nhìn lại, tay cũng không nhịn được phát run lên, gấp đội bằng nói, "Sao, làm sao lại, hắn Hứa Tiểu Cương làm sao dám tạo phản? Ta không phải đã phái Trương Bằng Vũ đi đón tay binh quyền của hắn?" Đỗ Hoài An hơi sững sờ, "Trương Bằng Vũ? Trương Bằng Vũ có thể tiếp Hứa Tiểu Cương binh quyền sao?" "Thái tử điện hạ, ngươi hồ đồ a. Liền xem như muốn tiếp Hứa Tiểu Cương binh quyền, cũng được phái đức cao vọng trọng, uy vọng mười phần người tiến đến, tỉ như để Trần Quốc Công Cơ Tĩnh Xuyên lão tiên sinh tiến đến, Hứa Tiểu Cương cũng không dám lỗ mãng. Có thể thái tử ngài phái như thế cái gì cũng đều không hiểu Trương Bằng Vũ. Ta biết rõ thái tử là dùng người không khách quan, cùng cái này Trương Bằng Vũ quan hệ tốt, nhưng này sự không thể như thế xử lý a." Đỗ Hoài An là thật gấp, dưới mắt căn bản không có đại quân có thể ngăn cản trấn chỉ quân. Tiêu Cảnh Khánh vội bằng hỏi, "Tây Nam bên kia có 60 vạn đại quân, còn có 35 vạn người đâu? Bọn hắn làm sao không ngăn trấn chỉ quân? Trấn chỉ quân đây là tạo phản a. Tây Nam phản tặc cũng được vây khốn, huống chi, cái này 35 vạn đại đa số là quân mới, một số nhỏ biên quân tạo thành, thật muốn đánh lên, cũng không phải cái này trấn chỉ quân đối thủ. Ngược lại cho Tây Nam ba tỉnh phản quân thời cơ lợi dụng. Thái tử vẫn phải là nghĩ biện pháp như thế nào trấn an Hứa Tiểu Cương mới là." Tiêu Cảnh Khánh trong lòng cảm giác nặng nề, "Ta biết rồi, ngươi trước ra ngoài." Đỗ Hoài An có chút há mồm, thở dài một tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Tiêu Cảnh Khánh thì là thật sâu nhíu mày lên, nhìn xem Đỗ Hoài An bóng lưng. Sau đó hắn vội vàng mặc mang tốt y phục, cấp tốc đi tới Tần Hồng nơi ở, còn tự thân bưng lấy một phần đồ ăn sáng. Chương 607, may mắn không làm nhục mệnh hai. Chương 607, may mắn không làm nhục mệnh hai Chan Uôi. Tiến vào viện về sau, Tiêu Cảnh Khánh liền có chút thân thiết nói, "Chan Uôi, xảy ra chuyện lớn." Trong phòng Tần Hồng mặc quần áo xong về sau, liền chậm rãi đi ra, nhìn xem Tiêu Cảnh Khánh hỏi, "Thái tử điện hạ, xảy ra chuyện gì?" "Là như thế này, trấn chỉ quân tạo phản." Tiêu Cảnh Khánh trầm giọng nói, "Hứa Tiểu Cương bên cạnh, phải có thông ngũ vệ người một mực hộ vệ đúng không? Cha nuôi tranh thủ thời gian hạ lệnh, để bọn hắn lấy Hứa Tiểu Cương đầu người, sau đó đưa về kinh thành." Tần Hồng khẽ nhíu mày, đem Tiêu Cảnh Khánh mời vào trong phòng, Tiêu Cảnh Khánh tự mình đem đồ ăn sáng đưa cho Tần Hồng, nói, "Cha nuôi ăn trước bữa sáng." "Thái tử điện hạ, việc này không thể gấp gáp." Tần Hồng chậm rãi nói, "Nếu là giết Hứa Tiểu Cương, ngươi biết sẽ có hậu quả gì sao? Trấn chỉ quân sẽ triệt để mất khống chế. Trấn chỉ quân trung cao tầng tướng lĩnh, tất cả đều chung với Hứa gia, chúng ta đem Hứa gia người giết sạch, trấn chỉ quân sợ rằng sẽ so có Hứa Tiểu Cương tại, còn muốn điên cuồng." Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, cũng có chút bất mãn, mở miệng nói ra, "Cha nuôi, hắn đều tạo phản, vẫn chưa thể giết hắn." Tần Hồng dù sao trưởng quản lấy thông ngũ vệ, đối với tình báo, cùng với nhìn chuyện ánh mắt, đều cực kỳ tàn nhẫn. Hắn nói, "Thái tử, ngươi bây giờ nhất hẳn là chính là trấn an Hứa Tiểu Cương. Tuyên bố cấm quân xông lầm Trấn Quốc công phủ, là cấm quân hành vi cá nhân, mình cũng không biết rõ tình hình, sau đó đem tương quan nhân viên, toàn bộ tru sát, đầu người đưa đến Hứa Tiểu Cương trước mặt. Đồng thời mời về Đào Nguyệt Lan, Hứa Tô Bấn, bao quát Hương Vân." Tiêu Cảnh Khánh trực tiếp cắt đứt Tần Hồng lời nói, "Cha nuôi, không cần nói, ta tự có dự định. Tần Hồng thấy Tiêu Cảnh Khánh hoàn toàn nghe không vào, trầm mặc một lúc sau nói, đồ ăn sáng ta đã ăn rồi, thái tử điện hạ hay là trước trở về đi. Thơ Vũ vệ chỉ phụ trách bảo hộ thái tử điện hạ an nguy, thay ngài giết người, thơ Vũ vệ người đều có nhiệm vụ bên người, sợ là làm không được. Cha nuôi, ngươi nói như vậy là có ý gì? Tiêu Cảnh Khánh lông mày nhíu chặt. Tần Hồng đội vàng đứng dậy xua tay, thái tử điện hạ, cha nuôi hai chữ nghiêm trọng, nô tài hoạn quan một cái, vốn là không có con cái, ngài như vậy gọi, thế nhưng là để nô tài giảm thọ. Tần Hồng cũng coi như nhìn ra rồi, Tiêu Cảnh Khánh không có đại trí, nhịn không được nhất thời chi khí người, cũng khó thành đại sự. Tiêu Cảnh Khánh thấy thế, lại là mặt tâm trầm, từ Tần Hồng nơi ở đi ra, hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, chấn chỉ quân đuổi tới kinh thành, nhanh nhất cũng được hơn 10 ngày thời gian. Đến lúc đó mình đã đăng cơ, kinh thành còn có cấm quân, thiên khải quân hộ vệ, cũng không phải chấn chỉ quân muốn đánh liền có thể đánh. Bản thân lo lắng cái gì? Chỉ cần đăng cơ về sau, phía dưới có rất nhiều người nhọc lòng gấp gáp. Nghĩ tới đây, hắn tâm tính ngược lại là buông lòng xuống tới, đi tới trong ngự thư phòng, đồng thời gọi đến lễ bộ quan viên, bắt đầu nghiên cứu bản thân đăng cơ đại điện. Mà chấn chỉ quân hành động, vậy không gạt được trong kinh thành đông đảo quyền quý mạng lưới tin tức, trong lúc nhất thời, lòng người khác nhau. Mà Đỗ Hoài An cũng ở đây chạy tới đầu tiên biếng thăm Trần Quốc công phủ. Đỗ đại nhân, lão phu đều từng tuổi này, những chuyện này cũng không phải ta có khả năng đọc lòng. Trần Quốc công Cơ Tĩnh Xuyên ngồi trong phòng khách, trong tay nhìn một phần quân tình, nhịn không được lắc đầu. Một bên Đỗ Hoài An vậy thở dài nói, nếu là Hứa Tiểu Cương thật mang binh đánh tới kinh thành, cấm quân, thiên khải quân ứng chiến, cái này đều là chúng ta Chu Quốc nhất đẳng tinh nhuệ, mặc kệ ai thắng ai thua, đối với chúng ta triều đình đều là tổn thất khổng lồ. Trần Quốc công muốn nói tại quân giới hy vọng, ngài thời gian trước thậm chí so Hứa Đỉnh Võ còn cao hơn, không ngại bởi ngài ra mặt khuyên một chút Hứa Tiểu Cương. Hứa Đỉnh Võ chỉ là tại chấn chỉ quân lực ảnh hưởng cũng đủ lớn, mà Trần Quốc công Cơ Tĩnh Xuyên lại tại toàn bộ võ tướng giới đều là một cái nhân vật truyền kỳ. Theo Đỗ Hoài An, chỉ cần Cơ Tĩnh Xuyên nguyện ý ra mặt, Hứa Tiểu Cương hoặc nhiều hoặc ít đều phải bán hắn mặt mũi này. Cơ Tĩnh Xuyên theo hậu tướng quân tình phóng tới một bên, bưng lên nước trà, Đỗ đại nhân, lão phu cũng không có mặt mũi này, nhân ra ở tiền tuyến tận vị đối phó phản quân, cũng không ý đồ không tốt. Mà thái tử điện hạ đột nhiên phái cấm quân đổ sát Trấn Quốc công phủ, cái này đi đâu cũng nói không đi qua. Nhân ra muốn cái bàn giao thuyết pháp, không phải cũng là nhân chi thường tình. Như đổi lại lão phu cũng được làm như vậy. Huống chi nhân ra cũng không có đánh lấy cờ hiệu tạo phản. Đỗ Hoài An nhỏ giọng nói, chúng ta thái tử điện hạ làm việc thật có chút cấp tiến. Cơ Tĩnh Xuyên nhàn nhạt đánh giá, so với đại hoàng tử hoặc là tứ hoàng tử đều chênh lệch rất xa. Tiêu Cảnh Khánh có lẽ là cho rằng đại cục đã định, hoàng đế chết rồi, mình là thái tử, lập tức lại là đăng cơ đại điện. Đúng là không có lôi kéo văn quan võ tướng, mỗi ngày trong hoàng cung đóng cửa không ra, bình thường văn quan võ tướng muốn đi bái kiến, còn phải bị cấm quân ngăn lại, công bố thái tử điện hạ nếu không gọi đến bất kỳ người nào đều không được tiến vào hoàng cung. Đương nhiên, Cơ Tĩnh Xuyên cũng biết, thái tử điện hạ có lẽ là sợ có người hành thích. Nhưng văn quan võ tướng, đúng là bên nào đều không lôi kéo, vấn đề này thế nhưng là không nhỏ. Nung đỏ khoai đến rồi. Cùng huyện một gian trong tiểu viện, Khương Sảo Sảo tại góc tường dùng một đống củi lửa, đốt một đại giỏ khoai lang, cầm rổ, đi ra viện tử, đi tới trên đường, nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ người, liền phát lên một cái khoai lang. Khương Vân thì ngồi ở trong sân một cái trên ghế nằm, ngược lại là có chút nhàn nhã, trong kinh thành tình huống, bao quát Tây Nam Hứa Tiểu Cương mang theo chấn chỉ quân chạy đến kinh thành sự, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi ngược lại là không nóng nảy, mẹ ta đều khóc đỏ mắt. Hứa Tố vẫn ngồi ở Khương Vân bên cạnh, thay hắn lột ra khoai lang ra, đút tới Khương Vân trong miệng. Mẫu thân thế nào rồi? Khóc mệt, vừa nằm ngủ. Hứa Tố vẫn khẽ thở dài một tiếng, mẫu thân nói, chúng ta Trấn Quốc công phủ thời đại trung lương, Tiểu Cương làm như vậy, sẽ phá hủy tổ tiên danh dự. Nếu là hắn thật mang binh vây quanh kinh thành, mẫu thân liền muốn tự mình đi ngăn đón chấn chỉ quân, không thể làm cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Khương Vân mà người, cũng không tính là kỳ quái, dù sao Đào Nguyệt Lan thanh này đến kỷ, sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng không thèm khát. Hắn chỉ là thở dài một tiếng, lập tức nói, Tiểu Cương sẽ trực tiếp mang binh đến kinh, ta cũng không có nghĩ đến. Cái này xác thực vượt quá Khương Vân kế hoạch, bất quá cũng coi như chuyện tốt. Rất nhanh, Khương Sảo Sảo trở về biệt tử, còn lưu lại mấy cái khoai lang, nhìn xem trong sân quét sân nô chỉ, nô bà bá, có muốn ăn hay không một cái. Được rồi. Nô chỉ nghe vậy, liền từ Khương Sảo Sảo trong tay tiếp nhận một cái khoai lang. Ai u, còn rất nóng. Nô chỉ đem nung đỏ khoai trái phải đằng tay phải, qua lại nhiều lần về sau, lúc này mới cầm khoai lang ngồi xổm ở Hứa Tố vẫn bên cạnh, đang chuẩn bị nói chuyện. Ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, Khương Vân mở hai mắt ra, đội vàng đứng dậy, Tề Đạt trở lại rồi. Tề Đạt trên thân xem ra phong trần mệt mỏi, tiến vào trong viện về sau, liền bước nhanh đi tới Khương Vân trước mặt, "Khương đại nhân, may mắn không làm được bệnh, ta đem đại hoàng tử điện hạ mang về." Rất xa, đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi liền từ ngoài viện đi đến, chỉ là trên người áo trắng đã biến thành màu xám, một đường phi nhanh, ngay cả đổi thân y phục thời gian cũng không có. Chương 608, đăng cơ đại điện sắp bắt đầu. Chương 608, đăng cơ đại điện sắp bắt đầu. Ti trước gặp qua đại hoàng tử điện hạ. Khương Vân vội vàng đứng dậy, tiến lên thi lễ một cái. Tiêu Cảnh Chi vội vàng tiến lên nâng Khương Vân nói, "Ai, Khương lão đệ, đều nói chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ." Nói đến đây, Tiêu Cảnh Chi trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói, "Ta trên đường tới, cũng biết chuyện đã xảy ra, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Tiêu Cảnh Khánh cái kia hôn đảng càng như thế lớn mật, dám ám sát phụ hoàng. Phụ hoàng thật sự là nhìn sai hắn a." Tiêu Cảnh Khánh quay mắt, chảy ra nước mắt, cũng không biết là thật hay giả. Khương Vân cung kính mời Tiêu Cảnh Chi tọa hạ về sau, rồi mới lên tiếng, "Đại hoàng tử điện hạ, ngài trở về, chúng ta mới coi là có chủ tâm cốt. Tiếp qua 3 ngày, chính là Tiêu Cảnh Khánh đăng cơ đại điện, lấy ngài nhìn, nên làm như thế nào? Tiêu Cảnh Chi trên đường trở về, vậy nếu như mày, trầm giọng nói, dù sao, Tiêu Cảnh Khánh bây giờ là thái tử, phụ hoàng chết rồi, theo lý thuyết, liền phải tùy hắn kế vị, đây là từ xưa đến nay truyền thống. Có thể, hắn lại giết phụ hoàng, theo lý thuyết, thiên lý bất dung. Khó làm a. Khương Vân trầm mặc một lát, hỏi, nếu là hắn chết rồi, đại hoàng tử điện hạ có thể cấp tốc yên ổn quần thần a? Nghe nói như thế, Tiêu Cảnh Chi hơi sững sờ, nhịn không được nói, Khương lão đệ, ngài đừng xúc động, hắn bây giờ dù sao cũng là thái tử, là người kế vị, nếu là ngươi ra tay giết hắn, toàn bộ Chu quốc trên dưới cũng sẽ không tha cho ngươi. Không không không, theo ta được biết, hắn bây giờ có Thông Vũ vệ người bảo hộ lấy, ta có thể giết không được hắn. Khương Vân lắc đầu. Tiêu Cảnh Chi, kia do ai giết hắn? Đến lúc đó đại hoàng tử điện hạ liền biết rồi. Nói đến đây, Khương Vân lông mày nhíu, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an, chủ yếu là phong thư đưa đến yêu quốc về sau, không biết Hổ Thánh nhìn, có thể hay không thật ra tay giúp chính mình. Tuy nói Hổ Thánh đáp ứng thay mình giết một người, nhưng đối phương cho dù không giúp bản thân, mình cũng bắt hắn không có gì biện pháp. Hết thảy đều chỉ thuận theo ý trời rồi. Tiêu Cảnh Chi đến rồi về sau, tự nhiên vậy trước ở tại căn này trong tiểu viện, bất quá Tiêu Cảnh Chi cũng không có nhàn rỗi, viết mấy phong thư để Tề Đạt đưa đến trong nội thành. Tối hôm đó, Khương Sảo Sảo cùng Hứa Tố vẫn ngay tại tiểu viện trước bếp lò nhóm lửa nấu cơm, một vị mặc thông thường người cưỡi xe ngựa ngừng đến rồi trước viện, chính là lại bộ thượng thư Nghiêm Hoa. Nghiêm thượng thư. Tiêu Cảnh Chi vỗ vỗ bụi đất trên người, đội vàng tiến lên. Đại hoàng tử điện hạ, ngài trở lại rồi. Nghiêm Hoa nhìn thấy Tiêu Cảnh Chi về sau, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đội vàng tiến lên, rất cung kính thi lễ một cái. Ai, ta cũng không có nghĩ đến, rời đi kinh thành về sau, vậy mà lại phát sinh nhiều như vậy đại sự. Tiêu Cảnh Chi một mặt cảm khái, lập tức nói, Nghiêm thượng thư, mau mời tiến. Tốt, tốt. Hai người tiến vào trong phòng, Khương Vân bọn người ở tại bên ngoài chờ, cũng không biết đàm luận một chút cái gì, chỉ biết Nghiêm Hoa ra tới lúc, mang trên mặt vẻ u sầu, vội vàng rời đi. Đến qua bữa tối về sau, cũng không lâu lắm, lễ bộ thượng thư cũng tới. Tiêu Cảnh Chi tiếp tục đơn độc cùng Kỳ Đàm nói. Phía sau 2 ngày bên trong, không ngừng có triều đình bên trong quan văn quan lớn đến đây cùng Tiêu Cảnh Chi gặp mặt. Khương Vân vậy nghi hoặc, không biết Tiêu Cảnh Chi đến tuột cùng cùng những người này hàn huyên thứ gì, chỉ biết người sở hữu lúc rời đi đều vẻ mặt buồn thiu. Một ngày ban đêm, Khương Vân cùng Tiêu Cảnh Chi đang ngồi ở trong phòng ăn cơm, Hiếu Kỳ hỏi, đại hoàng tử điện hạ, ngài khoảng thời gian này thấy nhiều như vậy quan văn, sẽ không sợ có người đem chúng ta nơi ở tiết lộ cho Tiêu Cảnh Khánh? Có thể bị ta gọi người tới, cho dù không giúp ta, cũng sẽ không vui lòng đứng tại Tiêu Cảnh Khánh bên kia. Khương Vân nghe vậy, trầm mặc một lát hỏi, ngươi đều cùng bọn hắn hàn huyên thứ gì? Lại bộ thượng thư đến, ta liền cùng hắn trò chuyện chúng ta Chu quốc tương lai trị lại chi đạo. Lễ bộ thượng thư đến, liền trò chuyện chúng ta Chu quốc 300 năm truyền thống lễ tiết còn cần tăng cường. Khương Vân lập tức liền rõ ràng, Tiêu Cảnh Chi đích xác học rộng tài cao, cùng mỗi người nói chuyện những này đồ vật, đều là mình nếu là chấp chính sau một chút phương châm. Mặt khác, còn đem phụ hoàng ta chân chính nguyên nhân cái chết, đều nói cho bọn hắn. Nghe thế, Khương Vân cuối cùng rõ ràng, vì sao mỗi một cái quan viên lúc rời đi, sắc mặt đều khó coi như vậy. Tiên đế bệ hạ là bị thái tử giết chết. Loại này chuyện kinh thế hai tục, bất kể là ai nghe, đều sẽ cảm thấy chấn kinh. Rất nhanh, chính là 30 Tết ban đêm, Khương Vân, Hứa Tô Vấn, Khương Sảo Sảo, Đào Nguyệt Lan, Tiêu Cảnh Chi, Tế Đạt, Nô Chỉ, Đồng Tiểu Phong một đoàn người ngồi ở trong sân. Trên bàn đã đốt tràn đầy một bàn đồ ăn, nghe kinh thành phương hướng, bao quát cùng huyện bên trong, không ngừng vang lên pháo hoa pháo trúc. Tiêu Cảnh Chi thì là cảm khái nói, lại là không nghĩ tới, chúng ta năm nay là ở khu nhà nhỏ này trú qua. Tế Đạt cùng Đồng Tiểu Phong liếc nhau một cái, tranh thủ thời gian cho Tiêu Cảnh Chi mời một ly rượu, hai người bọn họ rất rõ ràng, Khương đại nhân đem Tiêu Cảnh Chi mời về mục đích, nhưng chính là vì để cho Tiêu Cảnh Chi thượng vị. Nếu là Tiêu Cảnh Chi tương lai đăng cơ về sau, lại nghĩ cùng hắn như vậy cả bàn ăn cơm, có thể cũng không dễ dàng. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít có lẽ có ít không được tự nhiên, dù sao ở kinh thành, cả đám đều tính đại nhân vật. Mà Khương Sảo Sảo ngược lại là có chút vui vẻ, nàng luôn cảm giác tiến vào kinh thành về sau, ăn Tết liền không có trước kia vui vẻ. Ở nơi này trong sân nhỏ, ngược lại là lại có trước kia tại Nam Châu phủ lúc tư vị. Đám người khỏe mạnh ăn một bữa cơm tất niên về sau, Đào Nguyệt Lan còn để Ngô Chỉ đi cùng huyện mua không ít pháo hoa pháo trúc trở về, ở trong viện thả lên. Lấy Đào Nguyệt Lan lời nói tới nói, liền vô luận là ở đâu, năm này đều là đại sự. Tiêu Cảnh Chi thì lôi kéo Khương Vân đi tới bên cạnh, sắc mặt cũng là nghiêm túc rất nhiều. Khương lão đệ, ngày mai có nắm chắc không? Nếu là tiến vào kinh thành không thành công, ta chỉ sợ cũng liền không có cách nào ra tới rồi. Tiêu Cảnh Chi rất rõ ràng, bản thân kia bắt đệ, ngay cả phụ hoàng cũng dám giết, nếu là thất bại, bản thân nhất định là không có cách nào còn sống rời đi. Khương Vân thì là cười cười, vỗ vỗ Tiêu Cảnh Chi bả vai, nói, đại hoàng tử điện hạ yên tâm, nếu thật sự xảy ra sự cố, ty chức vậy nhất định nghĩ biện pháp đưa ngươi hộ tống rời kinh. Tiêu Cảnh Chi trùng điệp gật đầu, nghỉ sớm một chút đi. Rất nhanh, liền tới đến rồi sáng sớm hôm sau, cũng là Tiêu Cảnh Khánh đăng cơ đại điện thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, sở hữu cẩm y liễu vệ cũng đều đã chỉnh bị được rồi, Khương Vân cũng cùng Tiêu Cảnh Chi chuẩn bị khởi hành, tiến vào kinh thành. Đào Nguyệt Lan, Hứa Tô Vấn, Khương Sảo Sảo cùng Ngô Chỉ thì lưu ở nơi đây, còn bổ sung lưu lại 30 tên cẩm y liễu vệ bảo vệ bọn hắn. Hết thệ cẩn thận, thực tế không được đã chạy ra đến, chúng ta đi Tây Nam tìm Tiểu Cương. Hứa Tô Vấn đem Khương Vân đưa đến tiểu viện cổng, mang trên mặt nồng nặc thần sắc lo lắng, nhắc nhở Khương Vân, nghe rõ chưa? Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Khương Vân nặng nề gật đầu. Rất nhanh, Khương Vân cùng Tiêu Cảnh Chi liền trở mình lên ngựa, mang theo Tề Đạt cùng Đồng Tiểu Phong, hướng phía kinh thành vị trí mà đi. Cùng lúc đó, trong kinh thành ngoại thành bên trong, Đại Thanh Thần liền đặt vào pháo hoa pháo trúc, một mặt là hôm qua vốn là 30 Tết, còn có rất nhiều pháo trúc pháo hoa. Mặt khác chính là, hôm nay là Thái tử điện hạ đăng cơ đại điện. Dân chúng bình thường cũng mặc kệ nhiều như vậy, đăng cơ đầu một năm, trên cơ bản đều sẽ đại xá thiên hạ, miễn trừ rất nhiều thuế má. Đối với dân chúng mà nói, thế nhưng là chuyện tốt. Cùng lúc đó, cấm quân vậy tiếp quản nội thành tường thành, toàn bộ đăng cơ đại điện liền tại hoàng cung trước đó cử hành. Rất nhiều quan lại quyền quý cũng đều ào ào đến đây, chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng một lần vị này bệ hạ. Toàn bộ hoàng cung đại môn phương hướng, lễ bộ nhạc công, thật sớm liền thổi nổi lên chúc vui. Đăng cơ đại điện sắp bắt đầu. Chương 609, thánh nhân đến rồi. Chương 609, thánh nhân đến rồi. Đăng cơ lớn điện lễ thức dựa theo bình thường tới nói, là một cực kỳ phức tạp rườm rà quá trình. Bình thường tới nói, sẽ trước tuyên đọc di chiếu, xác định kế vị tính hợp pháp, sau đó toàn bộ nghi thức cùng quá trình, tại tiên đế tạ thế về sau, sẽ có 1 đến 3 tháng đến chuẩn bị. Đương nhiên, bởi vì Tiêu Cảnh Khánh lòng nóng như lửa đốt, hết thể giản lược bên dưới, rất nhiều chuyện đều hóa phức tạp thành đơn giản. Đều chính thức đăng cơ đại điện một ngày này vẫn là có một ít cần thiết quá trình. Đơn giản tới nói chính là vào cung chính thức tắm rửa thay quần áo, tế thiên cáo tổ, đầu tiên là tiến về tế tự chi địa, tế cáo tự thường, lại đến hoàng lăng, cáo chi tiên tổ. Đến một bước này, nghi thức cũng liền trên cơ bản không sai biệt lắm, cuối cùng chính là tiến vào triều đình, tiếp nhận bách quan triều bái. Lúc này Tiêu Cảnh Khánh đã thay đổi một bộ mới tinh long bào, bên cạnh có đủ lang cùng tần hồng bầu bạn, âm thầm càng lại an bài rất nhiều thông ngũ vệ cao thủ hộ giá. Lễ bộ thượng thư Cao Linh Sơn phụ trách nghi thức, sau đó Tiêu Cảnh Khánh xuất lĩnh bách quan chậm rãi hướng phía tế thiên đàn vị trí mà đi. Tế thiên đàn tọa lạc tại trong kinh thành thành phía đông, là một tòa cao khoảng 5 mét, do đá xanh điêu khắc thành to lớn tế tự chi địa, cũng là Chu Quốc hoàng đế chuyên môn dùng để tế tự thượng thương địa điểm. Tế thiên đàn bốn phía lúc này đã bị cấm quân cho bao quanh bảo vệ, chỉ bất quá bốn phía khu phố phòng ốc có không ít dân chúng đều ào ào chạy đến, muốn mắt thấy vị này thái tử điện hạ đăng cơ. Trong đám người, Khương Vân, Tiêu Cảnh Chi, Tề Đạt đám người đều ở đây phụ cận, nhìn xem Tiêu Cảnh Khánh xuất lĩnh lấy văn võ bá quan chậm rãi đến đây. Tiêu Cảnh Chi trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, thấp giọng nói với Khương Vân, Khương lão đệ, toàn bộ đăng cơ đại điển quá trình bên trong, trọng yếu nhất chính là cái này tế cáo thượng thương. Nếu là hoàn thành cái này nghi thức, từ pháp lý đi lên nói, Tiêu Cảnh Khánh chính là đại chu hoàng đế, nhất định phải ngăn cản. Tiêu Cảnh Chi thân là Chu Quốc đại hoàng tử, tự nhiên tinh thông thiên văn địa lý, đối với cái này đăng cơ quá trình đã sớm nhớ kỹ trong lòng, thậm chí âm thầm không ngừng huyễn tưởng qua nếu là mình đăng cơ nghi thức nên như thế nào xử lý. Khương Vân ánh mắt hướng phía cách đó không xa Tiêu Cảnh Khánh nhìn lại, lúc này rất nhiều lễ bộ quan viên đã vào chỗ chuẩn bị chính thức bắt đầu tế cáo thượng thương. Khương Vân nhẹ giọng nói, đại hoàng tử điện hạ, dưới mắt chúng ta không thể làm loạn. Tần Hồng liền bồi bạn tại Tiêu Cảnh Chi bên người, thông u vệ sợ rằng không ít cao thủ đều núp trong bóng tối bảo hộ, chúng ta xuất thủ chỉ sợ cũng chính là cái chết. Khương Vân vậy lòng nóng như lửa đốt, không ngừng hướng phía nhìn một phía, hổ thánh đại nhân làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ hổ thánh không thấy đối với mình hứa hẹn? Tuy nói Đông Trấn Phủ Ti đối với mình trung thành tuyệt đối, nhưng Khương Vân vậy rõ ràng, chỉ dựa vào một cái Đông Trấn Phủ Ti, muốn cùng nắm giữ toàn bộ Chu Quốc triều đình lực lượng Tiêu Cảnh Khánh đối kháng, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Tiêu Cảnh Khánh mặc long bào, ngược lại là tinh thần mười phần, lễ bộ thượng thư Cao Linh Sơn tay cầm một phần tế thương tiên cáo thư, chậm rãi đi đến đài cao, hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái, lớn tiếng nói, tiên đế chính đức, hồn về thượng thường, nước không thể một ngày không có đua, thái tử tài đức sáng suốt, lấy kế hoàn bị. Cao Linh Sơn ở phía trên không ngừng đọc lấy, tại chỗ bách quan thần sắc nghiêm túc, sắc mặt thành kính, vô luận cao bao nhiêu chức quan, ở nơi này tế tự thượng thương nghi thức bên trên, ai cũng không dám lỗ mãng. Cuối cùng, Cao Linh Sơn chậm rãi niệm xong, ánh mắt phức tạp nhìn về phía dưới Tiêu Cảnh Khánh. Tiêu Cảnh Khánh thì là mặc long bào, chậm rãi hướng tế tự trên đài đi đến. Hắn chỉ cần đứng trên đài cao, niệm xong bản thân cáo thương thiên sách, chỉ cần không có thiên địa dị tượng, nói rõ thượng thương không phản đối về sau, bản thân chính là Chu Quốc hợp pháp người thống trị cao nhất rồi. Lúc này, hô hấp của hắn vậy thoáng có chút dồn dập lên, hắn không thể tranh thủ thời gian hoàn thành một bước này. Đã bao nhiêu năm, từ mẫu thân gặp Bạch Nhãn lúc, hắn liền âm thầm thề, tương lai mình nhất định phải trở nên nổi bật, một ngày này sắp đến rồi. Đến lúc đó, mẫu thân không có danh phận, bản thân muốn thay nàng già phong trở về. Sở hữu dám phản đối bản thân người, mình cũng muốn hết thảy giết sạch. Đứng trên đài cao về sau, Tiêu Cảnh Khánh hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, sau đó xuất ra một phần màu vàng tơ lụa viết tế thiên văn thư, chậm rãi nói, thần Tiêu Cảnh Khánh cẩn khấu đầu bên trên nói Hoàng Thiên Thượng Đế, Tiên Hoàng Chính Đức Hoàng Đế Lâm Ngự 20 có 9 năm, chuyên cần chính sự lo lắng dân, tứ hải quy tâm. Nay Long Ngự Thượng Tần, di chiếu mệnh thần tự nhận đại thống. Thần tư chất dung cùn, sợ phụ thiên mệnh, nhưng không dám cái tiên đế nhờ, điểm báo dân chi vọng. Còn chưa niệm xong, đột nhiên yên tĩnh trong đám người, đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Ta phản đối. Tiêu Cảnh Chi đẩy ra đám người, xông tới, hắn lúc này người mặc màu xám nho sam, bị cấm quân ngăn lại. Ai dám ngăn cản ta, ta là Đại Chu hoàng tử. Cút ngay cho ta. Tiêu Cảnh Chi thấy thế, cùng cấm quân binh sĩ xoay đánh lên. Sau lưng Khương Vân thấy thế, lông mày nhăn lại, biết rõ đại hoàng tử ngồi không yên, Khương Vân xông lên phía trước, hai cước đem ngăn cản Tiêu Cảnh Chi cấm quân binh sĩ cho đập bay. Thí. Tại chỗ đông đảo đại thần đều ngây ngẩn cả người, mà quan văn bên trong, trước thời hạn gặp qua Tiêu Cảnh Chi người, giờ phút này lại là nặng nề thở dài một hơi, như thế trường hợp, bọn hắn tự nhiên là không tiện đứng ra phản đối Tiêu Cảnh Khánh đăng cơ. Cho nên bọn hắn vậy âm thầm gấp, nhìn thấy đại hoàng tử sau khi ra ngoài, mới xem như thở dài một hơi. Chỉ bất quá rất nhanh lông mày của bọn họ cũng đều ào ào nhíu lại, bọn hắn cũng biết, đại hoàng tử tại thái tử lúc lên ngôi xuất hiện, sợ rằng cuối cùng sẽ không có kết quả tử tế. Tiêu Cảnh Khánh, ngươi câm miệng cho ta, ngươi có tư cách gì tế bái thượng thương? Tiêu Cảnh Chi hình thể lại béo, đi đường ngược lại là trầm ổn, bước nhanh đến tế đàn bên dưới, nhìn xem phía trên người mặc long bào Tiêu Cảnh Khánh, phụ hoàng là thế nào chết, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhìn thấy Tiêu Cảnh Chi đột nhiên xuất hiện, Tiêu Cảnh Khánh ngược lại là cũng không tính là ngoài ý muốn, hắn biết mình vị đại ca này tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cũng không có phản ứng Tiêu Cảnh Chi, mà là tiếp tục nói Tế Thiên Văn Thư, hắn nhất định phải ngay lập tức hoàn thành Tế Thiên Văn Thư, như vậy hắn chính là Chu Quốc hợp pháp kẻ thống trị. Cuối cùng nói, thần hết sức lo sợ, khấu đầu, cẩn đấu. Sau khi nói xong, phía trên sát trời vẫn chưa có bất kỳ dị dạng, Tiêu Cảnh Khánh lúc này mới trùng điệp thở dài một hơi, tại pháp lý bên trên, mình đã thành rồi Chu Quốc hợp pháp kẻ thống trị. Lúc này, ánh mắt của hắn mới chậm rãi hướng phía dưới Tiêu Cảnh Chi nhìn lại, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh miệt, nói, đại ca, thấy chớm, vì sao không quỷ? Sau đó, Tiêu Cảnh Khánh ánh mắt chậm rãi hướng Văn Võ bá quan nhìn lại, vì sao không quỷ? Phía dưới Đủ Lang thấy thế, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng hô to, bệ hạ thụ mệnh tại trời. Tứ hải chim nổi, cấm quân thống lĩnh Đủ Lang, bái kiến bệ hạ. Cái này có cái thứ nhất, rất nhanh, liền không ngừng có quan viên quỳ xuống. Tiêu Cảnh Chi hai mắt đỏ bừng, quay đầu quát lớn, không cho phép quỷ. Hắn Tiêu Cảnh Khánh lưu sát phụ hoàng, là giết cha chi đồ, có tư cách gì đăng cơ xưng đế? Văn Võ bá quan bên trong, rất nhiều quan viên đã quỳ xuống. Rất rõ ràng, hiện tại chính là tại chọn đội, quỳ xuống chính là nhận rồi Tiêu Cảnh Khánh. Không quỳ, chính là đứng tại Tiêu Cảnh Chi bên này. Lúc này, còn có rất nhiều quan văn ánh mắt phức tạp dựa theo pháp lý, Tiêu Cảnh Khánh đã là hoàng đế bệ hạ. Nhưng bọn hắn lại cùng Tiêu Cảnh Chi liên lụy quá sâu. Ánh mắt rất nhiều người đều hướng phía Lễ Bộ Thượng Thư Nghiêm Hoa nhìn lại. Nghiêm Hoa thì là hai mắt nhắm lại, chắp tay sau lưng, không chuẩn bị quỳ đi xuống. Nhìn thấy một màn này, ngược lại là có hơn 30 quan văn, thẳng tắp lồng ngực đứng ở trong đám người, có chút chói mắt. Tiêu Cảnh Chi cùng Tiêu Cảnh Khánh hai người đều hướng phía Văn Võ bá quan nhìn lại, đều đi nhớ là người nào không quỳ. Người đến, Tiêu Cảnh Khánh miệt thị thượng thương, nhiễu loạn đăng cơ đại điện, cầm xuống. Tân Hồng đứng tại chỗ, khẽ gật đầu ra hiệu phía dưới, âm thầm ẩn giấu một vị thông vũ vệ cao thủ nháy mắt xuất thủ, chính là Kên Kên. Kên Kên nhảy lên một cái, xuề bàn tay ra, hướng phía Tiêu Cảnh Chi liền bay đi. Trong chốc lát, tam thanh phất trần nháy mắt bay ra, trở nên mọc ra trọn vẹn hơn 20 mét, nháy mắt đem Kên Kên bỏ đi. Kên Kên nháy mắt liền bị phất trần khống chế. Thương Vân tay cầm tam thanh phất, đi ra phía trước, chậm rãi nói, Kên Kên, đại hoàng tử thân phận tôn quý, ngươi vẫn là không muốn ra tay với hắn tốt, ta là vì ngươi tốt. Kên Kên thi triển pháp lực, muốn tránh thoát tam thanh phất trói buộc, thật không nghĩ đến, vô luận hắn làm sao dãy rủa, cái này phất trần đúng là càng ngày càng gấp. Tân Hồng sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói, Thương Vân, ngươi cũng là thông vũ vệ người, ta làm ngươi lập tức lui ra. Nói xong, Tân Hồng có chút vung tay lên, tế đàn bốn phía trên mái hiên, nháy mắt xuất hiện 8 tên thông vũ vệ đỉnh tiêm cao thủ. Thương Vân nhìn quanh bốn phía, nhìn lướt qua, trong lòng cảm giác nặng nề, cái này 8 tên cao thủ, kém nhất cũng có 2 phẩm cảnh thực lực, nếu là liên thủ đối với mình độc thủ, sợ rằng mình cũng ngăn không được mấy chiêu. Hắn sát mặt trầm xuống, trong lòng ám đạo hỏng bét. Tân Hồng chậm rãi đi lên trước một bước, nói, nhìn thấy sao? Nơi đây, không phải ngươi có thể dương ai địa phương, lan ra kinh thành. Không thể không nói, Tân Hồng lúc này còn nghĩ bảo đảm Khương Vân một cái mạng, dù sao cũng là hắn thủ hạ. Nếu là Khương Vân có thể nghe khuyến cáo của mình, lập tức rời khỏi kinh thành, mạng sống là không có vấn đề. Khương Vân trên mặt vậy hiện ra vẻ do dự, mấu chốt là không biết Hổ Thánh có thể tới hay không a. Nếu là Hổ Thánh không đến, bản thân còn không lui, tính mạng sợ rằng được nằm tại chỗ này rồi. Cùng lúc đó, Tiêu Cảnh Chi ngược lại là trong lòng còn có tự trí, nhìn về phía trên Tiêu Cảnh Khánh, bát đệ, tính cách của ngươi cũng không thích hợp chấp chính, nếu là ngươi đăng cơ xứng đế, chúng ta Đại Chu triều hơn 300 năm tích lũy, sợ rằng sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Hôm nay, nếu là không thể ngăn cản ngươi đăng cơ, ta tiểu gia máu vẩy tại chỗ, chết ở nơi đây. Nói xong, Tiêu Cảnh Chi lại từ trong ngực rút ra một cây chùy thủ. Tiêu Cảnh Khánh kém chút lớn tiếng gọi tốt, để hắn tranh thủ thời gian tự sát. Một bên Lễ Bộ Thượng Thư Cao Linh Sơn gấp vội vàng nói, vạn vạn không được. Đăng cơ đại điện, máu vẩy tại chỗ, chính là thật lớn không may mắn hiện ra. Đại hoàng tử điện hạ, việc đã đến nước này, ngài cần gì phải như thế? Cao Linh Sơn có thể đảm nhiệm Lễ Bộ Thượng Thư, cũng là học cung xuất thân nho quan, cũng cùng Tiêu Cảnh Chi quen biết nhiều năm, còn từng dạy bảo quá lớn hoàng tử rất nhiều học vấn. Sao có thể nhìn thấy đại hoàng tử ở đây tự sát? Tiêu Cảnh Chi hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn thượng thương, nói, thượng thương lão gia, ngài trợn mở mắt đi. Nếu ta bắt đệ, thật sự là so với ta ưu dị người, ta Tiêu Cảnh Chi vậy hiểu nhượng bộ hiền đức đạo lý, tùy hắn đăng cơ, ta vậy không một câu oán hận. Nhưng ta bắt đệ làm thái tử về sau, dùng người không khách quan, lúc này mới bao lâu, liền đem chấn chỉ quân làm cho bất ngờ làm phản, nếu là lại từ hắn cầm chính, ta Chu Quốc 300 năm tốt đẹp non sông, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Ta Tiêu Cảnh Chi cũng không phải là tham luyến hoàng bị người, nhưng cũng nghĩ cái này thiên hạ dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, còn mời thượng thương mở mắt, hạ xuống thần tích. Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, ánh mắt băng lãnh gian dạy, cho chấm ngậm miệng, đây là chấm đăng cơ đại điện, há lại cho ngươi ở đây này hồ ngôn loạn ngữ. Tần Hồng lập tức giết hắn cùng Thương Vân. Lễ Bộ Thượng Thư Cao Linh Sơn nghe vậy, vội vàng thuyết phục thái tử điện hạ, không được, không được, đại điện phía trên đổ máu, chính là không may mắn hiện ra. Không nghĩ tới Tiêu Cảnh Khánh đúng là một cước đem Cao Linh Sơn cho gạt ngã trên mặt đất. Thái tử điện hạ, chấm đều lên ngôi, ngươi còn gọi chấm thái tử, xem ra ngươi cũng là cùng cái này Tiêu Cảnh Chi đồng đẳng người. Tần Hồng còn chưa động thủ. Tần Hồng sắc mặt có chút thay đổi, hít sâu một hơi, Tiêu Cảnh Khánh bây giờ đăng cơ, mệnh lệnh của hắn, lại sao là mình có thể phản kháng được. Môi hắn khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị hạ lệnh. Có thể đột nhiên, mây trên trời đột nhiên có dị dạng, Sở Hữu Vân Đô cuốn lại, phản phất biến thành một cái vòng xoáy, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, đứng tại trên tế đàn Tiêu Cảnh Khánh kém chút đều không thể đứng vững. Tại chỗ đông đảo dân chúng, vốn là khoái trá ăn dưa, bình thường nhà ai lông gà vỏ tỏi sự tình, đều có thể trò chuyện được ngay. Huống chi, đây là thái tử cùng đại hoàng tử tranh hoàng đế kinh hay, bốn phía dân chúng, nhìn được chính quyền cả trời đất. Thật không nghĩ đến, sát trời này, đúng là đại biến. T, lão thiên gia đây là thật để đại hoàng tử cho cảm động. Hẳn là thái tử điện hạ, thật không thích hợp đăng cơ xưng đế. Tại chỗ rất nhiều dân chúng cũng nhịn không được nói thầm lên. Rất nhiều văn võ bá quan, lúc này cũng đều là cái này tưởng niệm, đăng cơ đại điện lúc, đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy thời tiết, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức khác thường. Chỉ có Tần Hồng sắc mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn phía trên, thân thể có chút run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt hiện lên chấn kinh chi sắc, trong miệng còn nói thầm nói, thánh nhân đến rồi. Tần Hồng trong lòng kinh hãi, làm sao có thể, làm sao có thể? Nhân tộc thánh nhân không biết tung tích, không phải là nhân tộc thánh nhân hiện thân, hoặc là yêu tộc thánh nhân. Có thể yêu tộc thánh nhân, tại sao sẽ ở lúc này hiện thân tại đây? Vâng. Trên bầu trời, sở hữu đám mây đều chậm rãi biến thành đen, sấm vang chớp giật, một cỗ khổng lồ áp lực chậm rãi đánh tới. Tiêu Cảnh Khánh ngẩng đầu nhìn phía trên, trong ánh mắt vậy hiện ra ngốc trệ chi sắc, hắn cũng không hiểu biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng một cỗ bất an mãnh liệt cảm đánh tới. Chương 610, chính là thiên ý. Chương 610, chính là thiên ý. Khương Vân nhìn thấy trên trời dị dạng, cảm nhận được phía trên truyền lại đến cường đại cảm giác gáp bách về sau, nhưng trong lòng thì nặng nề thở dài một hơi. Ta hổ thánh đại nhân, ngươi xem như đến rồi a. Những đám mây trên trời trở nên sấm vang chớp giật, theo một đạo sấm rền rơi xuống đất, hổ thánh vệ tử sơn bóng người nháy mắt rơi xuống đất. Vệ tử sơn người mặc áo bào tím, mặt không biểu tình, vừa vặn bên trên kia cố làm người sợ hãi khí phách, ép tới tại chỗ tất cả cao thủ đều sinh không nổi mảy may ra tay với hắn ý nghĩ. Nhìn đối phương xa lạ khuôn mặt, Tần Hồng hít sâu một hơi, cố gắng chấn định mở miệng nói ra, vị này thánh nhân, xin hỏi ngài tới đây ở giữa là vì chuyện gì? Tại chỗ văn võ bá quan, bao quát Tiêu Cảnh Khánh, Tiêu Cảnh Chi ở bên trong đều trợn tròn mắt, hắn không có Tần Hồng thực lực như vậy, chỉ biết đến người này thực lực không tầm thường. Có thể nghe tới Tần Hồng hô lên thánh nhân hai chữ về sau, đại não đều có chút đứng máy. Đây chính là thánh nhân a. Toàn bộ nhân tộc, bao nhiêu năm đều không thể đi ra một vị thánh nhân. Mỗi một cái thánh nhân đều có di sơn đảo hải chi năng, nắm giữ quy tắc chi lực, đã là siêu phàm thoát tục, đạt tới bị ngạn. Ai cũng không biết vị này thánh nhân tới đây, đến tột cùng là mục đích gì. Trước mắt bao người, hổ thánh vệ tử sơn ánh mắt thì là chậm rãi nhìn về phía Khương Vân, đi đến Khương Vân trước mặt hỏi, "Dễ hay?" Khương Vân hít sâu một hơi về sau, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trên tế đàn Tiêu Cảnh Khánh, mở miệng nói ra, làm phiền hổ thánh đại nhân. Trên tế đàn Tiêu Cảnh Khánh con ngươi trợn lên cực lớn, kém chút một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Vị này thánh nhân đúng là đến giúp Khương Vân. Cái này sao có thể? Đường đường thánh nhân, làm sao có thể thay Khương Vân làm việc? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mà Tần Hồng con ngươi cũng là thật sâu co rụt lại, hắn ngược lại biết Khương Vân thả ra hổ thánh sự tình, thật không nghĩ đến, Khương Vân có thể để hổ thánh ngàn dặm xa xôi tới, thay hắn giết người. Hộ giá, hộ giá. Tiêu Cảnh Khánh vội vàng hướng phía Tần Hồng nhìn sang, lớn tiếng nói, Tần công công, nhanh để thông ngũ vệ cao thủ tới hộ giá. Đừng nói thông ngũ vệ cao thủ, liền ngay cả Tần Hồng đều đứng tại chỗ, không dám chút nào động đậy. Vệ Tử Sơn thì là nhàn nhã dậm chân giống như, chậm rãi hướng phía tế đàn đi đến, Tiêu Cảnh Khánh ngã nhào trên đất, muốn quay người chạy trốn, có thể vừa mới chuyển thân, lại phát hiện thân thể của mình lại không động đậy được nữa. Phản phất không khí bốn phía, gắt gao đem hắn trò vây nốt. Vệ Tử Sơn cũng không có quá nhiều nói nhảm, đi tới Tiêu Cảnh Khánh trước mặt, nhẹ nhàng khoát tay, nháy mắt, Tiêu Cảnh Khánh cổ đứt gãy, đầu người bay đến Vệ Tử Sơn trong tay. Tiêu Cảnh Khánh chỉ cảm thấy đầu lâu trời đất quay cuồng, sau một khắc, tóc của mình đã bị Vệ Tử Sơn cho cầm trong tay, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bản thân cái kia không có đầu lâu thân thể, chậm rãi co quắp mà ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Tiêu Cảnh Khánh chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực, bản thân trả giá nhiều như vậy cố gắng, kết quả là đi đến nơi này sao? Thủ hạ nhiều như vậy cao thủ, kết quả tại thánh cảnh trước mặt, cho nên ngay cả xuất thủ gan dạ cũng không có. Rất nhanh, Tiêu Cảnh Khánh đầu lâu bị Vệ Tử Sơn tiện tay vứt xuống Khương Vân dưới chân, Vệ Tử Sơn sắc mặt bình thản, mở miệng nói với Khương Vân, "Hứa hẹn ngươi sự, ta đã làm được." Vệ Tử Sơn có chút hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ là hắn không có nghĩ đến Khương Vân yêu cầu, vậy mà như thế đơn giản, chỉ là chu sát như vậy một cái tu vi thấp nhân loại. Ngược lại là lãng phí bản thân một cái như vậy hứa hẹn. Thứ nay về sau, người ta không còn liên quan. Hổ Thánh nói xong, nháy mắt đằng không mà lên, biến mất không còn tăm tích. Hổ Thánh sau khi rời đi, hiện trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, qua không biết bao lâu, đột nhiên, Tiêu Cảnh Chi đi lên trước, đột nhiên cầm lấy Tiêu Cảnh Khánh đầu lâu, lớn tiếng nói, Tiêu Cảnh Khánh giết cha chi đổ, Ngưu Toàn đăng cơ xứng đế, thiên đạo không cho phép, ngay cả thánh nhân vậy không cho phép hắn. Hôm nay thánh nhân thay thế thiên đạo, chu sát với hắn. Chính là thiên ý. Tế tự đại điện đều chuẩn bị xong, cũng sẽ không muốn phô trương lãng phí. Nói xong, Tiêu Cảnh Chi bước đi lên tế đàn, rất nhanh cũng có quan viên tiến lên, đem Tiêu Cảnh Khánh thi thể dưới đài. Tiêu Cảnh Chi hít sâu một hơi, vì trên mặt đất, lớn tiếng nói, thượng thương mở mắt, chu sát giết cha chi đổ, hôm nay chính là ngày kỵ, thần chính là chính đức hoàng đế duy nhất chi tử tự, càng là con trai trưởng, hôm nay liền thụ mệnh tại trời. Cái này tế thiên văn thư, đối với Tiêu Cảnh Chi ngược lại là xe nhẹ đường quen, căn bản không cần chuẩn bị, hắn đã sớm không biết nghĩ tới bao nhiêu lần bản thân đăng cơ lúc chẳng cảnh. Rất nhanh, niệm xong Tế Thiên Văn Thư về sau, Tiêu Cảnh Chi chậm rãi đứng dậy, dù người mặc áo vải, nhưng khí chất trên người nhưng cũng bất phàm. Người ở chỗ này, hai mặt nhìn nhau phía dưới, rất nhanh, lấy Lê Bộ Thượng Thư Nghiêm Hoa cầm đầu quan văn tập đoàn, ào ào quỳ xuống, lễ bái bệ hạ. Lễ bái bệ hạ. Tại chỗ sở hữu quan viên, ào ào quỳ xuống, Khương Vân vậy tranh thủ thời gian quỳ xuống, trong lòng cũng nhịn không được cảm đạo, Tiêu Cảnh Chi ngược lại là hiểu được nắm lấy thời cơ, thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian hoàn thành Tế Thiên Văn Thư, trực tiếp đăng cơ. Nếu không quỷ biết còn sẽ có biến cố gì. Bao quát bốn phía dân chúng, bọn hắn cũng không hiểu đến là hổ thánh hay là cái gì, chỉ biết mình tận mắt thấy thánh nhân. Tiêu Cảnh Khánh tế cáo thượng thương về sau, thượng thương phái một vị thánh nhân đem Tiêu Cảnh Khánh giết đi, cái này không liền nói minh Tiêu Cảnh Khánh cũng không phù hợp thượng thương ý chí à? Bây giờ thay đổi đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi đăng cơ, dân chúng thật cũng không để ý ai làm hoàng đế, hào hào quỳ xuống giật đầu. Tiêu Cảnh Chi chậm rãi đi xuống tế đàn, cấm quân thống lĩnh Đủ Lang cùng Tần Hồng sát mặt đều có chút cổ quái. Nhìn Tiêu Cảnh Chi đi xuống, Nghiêm Hoa ngay lập tức muốn đi lên nói chuyện, có thể Tiêu Cảnh Chi lại đi thẳng tới Tần Hồng cùng Đủ Lang trước mặt. Hắn cầm hai người tay, nói: "Tần công công, Tề thống lĩnh, các ngươi chịu Tiêu Cảnh Khánh lừa bịp, chấm không trách các ngươi, cũng không cần lo lắng chấm sau đó lại bởi vì việc này trách tội hai vị. Các ngươi hai vị đều là ta hoàng gia trung thần. Chấm hạ lệnh, ban thưởng Đủ Lang hầu tức chi vị, cùng chấm cùng hưởng binh yên." Đủ Lang nghe thế, ngây ngẩn cả người, hắn bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Chi. Phải biết, bản thân có thể tính được Tiêu Cảnh Khánh vậy sắc người ủng hộ, không nghĩ tới Tiêu Cảnh Chi không chỉ có không thanh toán, ngược lại ban thưởng bản thân hầu tước chi vị. Hắn đại nao nóng lên, quỳ trên mặt đất, lớn: "Bệ hạ, tạ bệ hạ long ân, ti chức nhất định thể sống chết hiệu trung bệ hạ." Tần Hồng ánh mắt lấp lóe, Tiêu Cảnh Chi thì trầm giọng nói: "Tần công công, ngài yên tâm, Thông Vũ vệ thủ lĩnh, chấm vẫn như cũng nhường ngươi đảm nhiệm, như còn có cái gì cần đổ vận, đều có thể cho chấm nói. Nô tài chỉ cầu phụng dưỡng bệ hạ, nào có cái gì yêu cầu." Tần Hồng cung kính nói. Nói xong câu đó về sau, Tần Hồng nhìn xem Tiêu Cảnh Chi ánh mắt, ngược lại là mang theo vài phần cảm khái, cái này Tiêu Cảnh Chi, ngược lại có mấy phần tiên đế chi phong. Tiêu Cảnh Chi điểm này, đích xác lợi hại, vừa đăng cơ, đầu não liền rất tỉnh táo, ngay lập tức là lôi kéo Tiêu Cảnh Khánh thành viên tổ chức, miễn cho đám người này làm ra cho cùng rất dậu sự tình tới. Khương Vân thì là nặng nề thở dài một hơi, đại sự đã định. Tiêu Cảnh Chi thì là nhìn về phía Lễ Bộ Thượng Thư hỏi, đến tiếp sau an bài là tế tổ đi. "Vâng." Lễ Bộ Thượng Thư nhẹ gật đầu, thấp giọng hỏi, "Mặt khác, vậy hạ, cái này Tiêu Cảnh Khánh thi thể, tang lễ nên lấy cái gì quy cách tới?" Tiêu Cảnh Chi trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "À, hệ thờ tử quy chế an táng, khác Tiêu Cảnh Khánh trong phủ thái tử người, không thể làm khó, thật tốt an trí. Mặt khác truyền lệnh, đại xá thiên hạ, trừ tội ác cực kỳ ác liệt tử hình chi đồ, hết thảy xá tội. Miễn trừ siêu cao thuế nặng 3 năm, để dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, cái khác thuế má, cũng làm cho lợi cho dân, triều đình chỉ cần một nửa. Khác chấm muốn đích thân cho Hứa Tiểu Cương viết thư một phòng, trấn quốc công phủ sự tình, vô luận như thế nào tính, đều là chúng ta hoàng tộc có lỗi với bọn họ nhà." Chương 611, tham quan, thượng, chương 611, tham quan, thượng. Hoàng đế thay người tin tức, rất nhanh liền trong kinh thành truyền ra, đương nhiên, đại đa số dân chúng mặc dù chú ý, nhưng trên thực tế, ai làm hoàng đế đối bọn hắn mà nói, ngược lại là không có quá lớn khác nhau. Ngược lại là đại hoàng tử chạy đến, phản đối thái tử kế vị, sau đó tại Tế Thiên đại điện bên trên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một vị trong truyền thuyết thánh nhân chu sát Tiêu Cảnh Khánh sự tình, khiến mọi người nói chuyện say sưa. Dân chúng đều là thuần phát, Tế Thiên đại điện nha, đột nhiên có thánh nhân giáng lâm giết thái tử Tiêu Cảnh Khánh, không liền nói rõ Lao Thiên gia không hề giống ý hắn làm hoàng đế nha. Nói cách khác, như vậy Tiêu Cảnh Chi đăng cơ, chính là Lao Thiên gia đồng ý, đây chính là đại đa số dân chúng nghe nói việc này về sau ý nghĩ. Mà thụ nhất rung động, không ai qua được trong kinh thành bên ngoài cao thủ, yêu thánh giáng lâm chu sát Tiêu Cảnh Khánh, đây mới là nhất kình bạo tin tức, không phải nói yêu thánh đã ngủ say ngàn năm sao? Cũng may triều đình quyền lợi quá độ, ngược lại là cực kỳ ổn định, dù sao chấp trưởng triều đình công việc, đại đa số chính là quan văn, mà những này quan văn vốn là Tiêu Cảnh Chi người ủng hộ. Tối hôm đó, thương phủ bên trong rất nhiều tôi tớ hạ nhân, bao quát quản gia Vân Bình Xuyên, đã từ cấm quân nhà giam bên trong phóng thích mà ra. Vân Bình Xuyên chính mang theo hạ nhân nhanh chóng thu thập chuẩn bị khương phủ. Ở kinh thành cái này bên cạnh đại cục đã định về sau, Hứa Tô Vấn, Khương Sảo Sảo, Đào Nguyên Lan, Nô Chỉ đám người cũng đã bị tiếp trở về kinh thành. Bất quá dù sao Trấn Quốc Công phủ ra chuyện lớn như thế, Nô Chỉ liền chức về Trấn Quốc Công phủ, phụ trách thanh lý vết máu, đồng thời được từ Trấn Chỉ quân bên kia mới chiêu mộ một nhóm tôi tớ. Khoảng thời gian này, Đào Nguyên Lan liền tạm thời ở tại khương phủ. "Đại nhân, chúng ta lần này phát đạt ra." Trong phòng khách, Tề Đạt mang trên mặt vẻ mừng rỡ, nhìn về phía bên cạnh Đồng Tiểu Phong nói, "Chúng ta cái này gọi là cái gì? Tổng lòng chi công a?" Sau đó, Tề Đạt nhíu mày lên nói, "Chỉ bất quá để cho ta làm không rõ ràng chính là, đại hoàng tử điện hạ, không đúng, chúng ta hoàng đế bệ hạ vì sao còn nặng hơn dùng Đủ Lãng tên kia? Không giết hắn thế là tốt rồi, lại vẫn phong hầu." Khương Vân trợn nhìn Tề Đạt liếc mắt, nói, "Hoàng đế bệ hạ làm như vậy, mới là cao minh cử chỉ." Không thể không nói, Tiêu Cảnh Chi dù sao cũng là từ nhỏ dựa theo đế vương bồi dưỡng, cùng Tiêu Cảnh Khánh như vậy đột nhiên tựa bị người so sánh, thật muốn đáng tin cậy không ít. Đồng thời Tiêu Cảnh Chi tính cách nhân hậu, không thích giết chóc. Bất quá Khương Vân lúc này ngồi ở trong phòng khách, nghĩ lại cũng không là những này, hắn đang tự hỏi một vấn đề. Nhân tộc thánh nhân đâu? Phải biết, Khúc Vô Thương lúc trước muốn đột phá thánh cảnh, kết quả bị người phế bỏ. Lúc trước Khúc Vô Thương đã là thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, có thể đem hắn phế bỏ, tự nhiên là thánh cảnh. nhưng lúc đó Hổ Thánh còn chưa thức tỉnh, việc này lại không phải Long Thánh làm ra. Như vậy, là ai làm đâu? Nếu là nhân tộc thánh nhân, vì sao như thế không hiện sơn không lộ thủy? Đồng thời, còn có một cái vấn đề, tại Chu Quốc trước mặt hai cái vương triều, sáng tạo người, đều là trở thành thánh cảnh người. Trở thành thánh cảnh về sau, cũng đã triệt để siêu thoát phàm nhân chi cảnh, tuyệt đối không có khả năng chỉ sống chỉ là mấy trăm năm. Mặt trước cái kia hai cái vương triều, tại sao lại bị lật đổ? Là hai vị kia thánh nhân chết rồi? Vẫn là? Khương Vân Long mày hơi nhíu lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này sau lưng có thể còn có cái gì bí ẩn sự tình, là bản thân không cách nào phát giác. Ngược lại không quái Khương Vân nghĩ đến nhiều như vậy, phải biết, hôm nay Hổ Thánh Chu sát Tiêu Cảnh Khánh chẳng cảnh, còn rành rành trước mắt. Nếu là có thánh cảnh muốn giết mình đâu? Đồng thời, khoảng cách Bạch Vô Thường nói tới thọ nguyên hao hết thời gian, chỉ sợ cũng liền thời gian 2-3 năm. Trong vòng 2-3 năm, mình có thể đột phá đến thánh cảnh sao? Dựa theo Khúc Vô Thương gặp phải đến xem, mình nếu là đột phá thánh cảnh lúc, có thể hay không cũng có thánh nhân đến đây ngăn cản. Càng nghĩ, xem ra vẫn là góp đủ 7 viên thiên vẫn thạch, tựa như càng thêm đáng tin cậy một chút. Nhìn xem Khương Vân ngồi ở trên ghế gỗ, bưng lấy một chén trà, lâm vào trầm tư bộ dáng, bên cạnh Hứa Tố Bấn thì là nhẹ nói, "Phu quân, Tiêu Cảnh Chi bệ hạ lên ngôi, ngươi vì sao vẫn là như thế cao mày khổ triển lãm?" "Đúng rồi, ta thiên vẫn thạch, hồ tộc còn không có đưa tới cho ta đâu." Khương Vân nghĩ tới đây, nhíu mày lên, sau đó vội vàng đứng dậy chuẩn bị viết thư hỏi một chút hồ nghị, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đã nói xong bọn chúng hồ tộc tộc trưởng nói 102, tín dự 10 phần đâu, làm sao cùng bản thân một cái đức hạnh, thích nói chuyện không tính toán. Ngự thư phòng bên ngoài, chờ lấy không ít người, tân hoàng đăng cơ, rất nhiều chuyện, đều muốn trải bước một lần, thật tốt xử lý. Tiêu Cảnh Chi ngồi ở trước bàn sách, bên ngoài đã là trạm vào tối, có thể trên bàn lại chất đống thật dày một chồng tấu chương, hắn không ngừng lật xem, nhìn thấy tấu chương tương quan quan viên, liền để bên cạnh tiếp thân thái giám Tưởng Tinh đi thông báo một tiếng. Tưởng Tinh là chừng 30 tuổi, thực lực lại là không thấp, đã có tam phẩm cảnh tu vi. Thái giám trong hệ thống có một ít đặc thù bồi dưỡng, ví dụ như Phùng Ngọc, cùng với vị này Tưởng Tinh, từ nhỏ hầu hạ hoàng tử, đồng thời cho đủ tài nguyên cung cấp hắn tu luyện. Nếu là hoàng tử đăng cơ, hắn chính là hắn tín nhiệm nhất người. Tưởng Tinh da rẻ trắng nõn, vừa đưa một vị đại thần ra ngoài, rất nhanh liền đi tiến đến, rất cung kính nói, "Bệ hạ, Tần công công đến rồi, đồng thời công bố có chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói." Mời hắn bảo. Tiêu Cảnh Chi nghe vậy, vội vàng đứng dậy đón lấy, nhìn xem Tần Hồng chậm rãi đi đến, hắn nở nụ cười, mở miệng nói ra, "Tần công công, mau mời ngồi." Tần Hồng chậm rãi giơ tay lên, lắc đầu, cung kính nói, "Vậy hạ, nô tài là tới chào từ giã, nô tài cao tuổi, sợ rằng đã không có tinh lực chấp trưởng thông vũ vệ, còn mời bệ hạ khác mời tài đức sáng suốt." Tiêu Cảnh Chi nhíu mày lên, vội vàng cầm Tần Hồng tay, "Công công, nhìn ngài nói, ngài chấp trưởng thông vũ vệ bao nhiêu năm, cúc cung tận tụy, chấm vừa đăng cơ, rất nhiều chuyện đều muốn nhỉ vào ngài." Tần Hồng rất rõ ràng, Tiêu Cảnh Chi nhân hậu, nhưng chính hắn không thể không tức thời, dù sao mình trước đây đứng ở Tiêu Cảnh Khánh một bên. Tiêu Cảnh Chi bây giờ không trách tội bản thân cũng không sao, bản thân tiếp tục chấp trưởng lấy Đại Chu Vương triều mạnh nhất một nhóm lực lượng, Tiêu Cảnh Chi hiện tại hoàn hảo, thời gian dài, trong lòng có thể an ổn sao? Nô tài tâm ý đã quyết, nguyện ý đi trước Đế Hoàng Lăng Thủ Linh dốc lòng tu luyện. Thấy Tần Hồng thái độ này, Tiêu Cảnh Chi lại là ám đạo đáng tiếc, hắn sau đó nhẹ gật đầu, Tần công công đã cũng như nói vậy, như vậy, thông vũ vệ theo ngài nhìn, nên do ai tới nắm giữ đâu? Nô tài ngược lại là có người tuyển. Tần Hồng dừng một chút, nói, Phùng Ngọc công công. Phùng Ngọc công công đối đại tiên đế trung thành tuyệt đối, thực lực không tầm thường, thiên phú tuyệt hảo, chỉ là bầu bạn tại tiên đế bên cạnh, một mực nhọc lòng chính vụ, bây giờ chấp trưởng thông vũ vệ về sau, cũng là có thời gian thật tốt tu luyện, không thể nói, cũng có thể đột phá đến nhất phẩm chi cảnh. Phùng công công. Tiêu Cảnh Chi thấp giọng lẩm bẩm ba chữ này, nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là theo bản năng hỏi, Khương Vân thế nào? Tần Hồng nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, chậm rãi nói, thật muốn nói đến, Khương Vân thực lực, đầu não, chấp trưởng thông vũ vệ có thể cũng là không sai. Nhưng hắn không phải hòa quan, nếu là hắn nguyện ý làm hòa quan, liền có thể để hắn chấp trưởng thông vũ vệ. Đây chính là Chu Quốc hoàng thất cuối cùng dựa vào một nhóm cao thủ mạnh mẽ, cũng chỉ có thể để thái giám đến chấp trưởng, tối thiểu nhất, thái giám không có mưu phản chi tâm. Tiêu Cảnh Chi nghe vậy, khẽ gật đầu, ngồi vào ghế rồng bên trên, liền chiếu Tần công công nói tới đi, ngày mai, mời Phùng công công tới thấy chấm. Mặt khác, Hắc Ảnh Bạch Ảnh hai vị cao thủ, còn cần Tần công công gọi tới cho chấm hộ giá. Tần Hồng gật đầu lên, đây là tự nhiên. Như không có cái khác chuyện quan trọng, lão nô liền cáo lui. Tần Hồng hít sâu một hơi, quay người liền muốn rời đi. Tiêu Cảnh Chi mở miệng nói ra, "Tần công công, ngài vì chúng ta hoàng gia vất vả cả đời, cho dù không muốn chấp trưởng thông vũ vệ, lưu tại trong hoàng cung ở lại, chấm cho ngươi dưỡng lao đưa ma là được." Tần Hồng bước chân dừng một chút, chậm rãi trở lại nhìn Tiêu Cảnh Chi liếc mắt, nói, "Vậy hạ, ngài bây giờ vừa mới đăng cơ, rất nhiều đạo lý còn chưa nhìn đấu, cái này hoàng thành tuy lớn, nhưng lại không có nô tài nơi dưỡng lao." Đợi Tần Hồng rời đi, Tiêu Cảnh Chi vậy thu hồi tâm thần, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào một phần tấu chương bên trên, đây là thay cha hoàng Tiêu Vũ chính chỗ chọn lựa thủy hảo, cùng với tân quân đăng cơ phía sau niên hiệu. Chọn lựa một phen về sau, Tiêu Cảnh Chi đã nói, phụ hoàng ta thủy hảo, liền dùng Chiêu Minh đi. Mà chấm niên hiệu, liền là Vĩnh An, là vì Vĩnh An đế. Rất nhanh, trong đêm liền dùng bộ cáo, chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố năm đầu niên hiệu. Đúng lúc là đầu năm mùng 1, là vì Vĩnh An nguyên niên. Tiêu Cảnh Chi ngược lại là có mấy phần Tiêu Vũ chính cái bóng, một mực xử lý tấu chương đến rồi đêm khuya, quá trình này rất là rườm rà. Dù sao cả nước các nơi miễn trừ siêu cao thuế nặng, là một đại công trình, đồng thời miễn trinh 3 năm thuế vụ, nhưng triều đình chi tiêu lại sẽ không thiếu. Cái này thiếu tiền, nên từ nơi nào giảm ra tới, địa phương nào tiền cần tỉnh, đều cần đến tiếp sau lại tính toán tỉ mỉ. Khác chính là sau thu hỏi chém danh sách, người nào cần đặc xá, hình bộ bên kia cũng đã phán quyết, đương nhiên, rất nhiều mơ hồ không rõ, ví dụ như tội ác rất nặng, nhưng còn chưa nặng đến không thể đặc xá. Nên như thế nào định đoạn, cũng cần Tiêu Cảnh Chi đến quyết định. Đến như lại bộ quan viên điều chỉnh, liền càng là phức tạp. Công tác đến rồi đêm khuya, hôm sau trời vừa sáng, liền sớm rời giường, chuẩn bị vào triều. Sáng sớm hoàng cung trong đại điện, trên cơ bản trong kinh thành, có tư cách vào triều, đều tới. Dù sao cũng là tân quân lần đầu vào triều, mà Khương Vân vậy vẫn như cũ như thường ngày như vậy, chạm sau lưng Lý Vọng Tín. Lý Vọng Tín giờ phút này, trong lòng cũng có chút tiếc hận, sớm biết Tiêu Cảnh Chi cuối cùng sẽ đăng cơ, liền nên trực tiếp sở tiểu dự, toàn lực giúp Tiêu Cảnh Chi. Bất kể như thế nào, Lý Vọng Tín đều là Tiêu Vũ chính thân tín, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, sớm tối bản thân sẽ rời đi Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ vị trí. Trọng yếu như vậy cương vị, là để dành cho hoàng đế tuyệt đối tín nhiệm người. Cũng may, hy vọng cuối cùng chính là Khương Vân. Nghĩ tới đây, Lý Vọng Tín nhịn không được quay đầu nhìn Khương Vân vài lần. Đại nhân, thế nào rồi? Muốn làm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ sao? Khương Vân sắc mặt biến hóa, vội vàng xua tay, đại nhân nói đùa cái gì? Ngươi là ta một tay nâng đỡ lên, vị trí này cho ngươi, dù sao cũng so cho ngoại nhân tốt. Lý Vọng Tín thấp giọng nói với Khương Vân, tiểu tử, bản quan sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Nói xong, Lý Vọng Tín nặng nề bố vỗ Khương Vân bả vai. Rất nhanh, liền vang lên tưởng tinh thanh âm, hoàng đế giá lâm. Bách quan đủ quỷ, lớn tiếng hô to và thuế. Tiêu Cảnh Chi người mặc mới tinh long bảo, chậm rãi đi ra, trên mặt ngược lại là mang theo nho nhã hiền hòa tiểu dung, hắn chậm rãi trên ghế rồng tọa hạ về sau. Liên mở miệng nói, hôm nay là chấm lần đầu vào triều, về sau nếu có chấm không biết đồ vật, còn mời chư vị ái khanh chỉ giáo nhiều hơn. Rất nhanh, lại bộ thượng thư Nghiêm Hoa liền tiến lên một bước, lớn tiếng nói, bẩm bệ hạ, bệ hạ hôm qua lúc lên ngôi, phương bắc các tỉnh liền nhìn thấy thải vân phi hướng kinh thành, chính là đại cát hiện ra. Rất nhiều quan viên đều báo cáo các nơi đều xảy ra điểm lành. Đương nhiên, những này điểm lành có phải thật vậy hay không, đại gia trong lòng rõ ràng, dù sao chính là lấy tốt tặng tưởng nha. Tiêu Cảnh Chi trên mặt tiểu dung, sau đó cắt đứt chư vị lời nói, cười ha hả nói, được rồi, chư vị ái khanh vẫn là nói chính sự đi. Bệ hạ. Lý Vọng Tín lúc này chậm rãi tiến lên một bước, ho khan một tiếng, nói, thần gần nhất cảm thấy thân thể khó chịu, sợ rằng khó mà gánh nhậm Cẩm Áo vệ chỉ huy làm chức vụ, trọng yếu như vậy chức vụ, còn hy vọng bệ hạ cho người càng thích hợp hơn. Đương nhiên, thần ngược lại là cho rằng Khương Vân chấn phủ sứ năng lực không tầm thường, đủ để đảm đương nhiệm vụ này. Mong rằng bệ hạ khẩn chuẩn. Nghe thế, Tiêu Cảnh Chi ngược lại là hai mắt có chút sáng lên, hắn vốn là đang dầu dĩ, bây giờ Khương Vân lập xuống lớn như thế công lao, nên dùng cái gì đến ban thưởng hắn đâu? Bất quá triều đình từng cái chức quan, đây chính là một cái cụ cải một cái hố, muốn thăng Khương Vân, liền muốn biến một người. Việc này có thể để Tiêu Cảnh Chi so sánh làm khó. Khương Vân vẫn luôn đợi tại Cẩm Y Liễu vệ hệ thống bên trong, nếu là có thể thuận thế thăng làm chỉ huy sứ, tự nhiên là tốt nhất sự. Hơn nữa còn là chỉ huy sứ chính Lý Vọng Tín đứng ra, chủ động chào từ giã, Tiêu Cảnh Chi vừa mới chuẩn bị mở miệng đáp ứng. Thật không nghĩ đến, trong đám người đột nhiên có người lớn tiếng nói, "Bệ hạ, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ một chức trọng yếu như vậy, có thể nào giao cho Khương Vân như vậy một cái niên kỷ nhẹ nhàng người?" Khương Vân tuổi tác, lê tới chân phủ ti đã là phá thiên hoang rồi. Chương 612, thang quan, hạ, chương 612, thang quan, hạ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ai cũng biết Khương Vân tại Tiêu Cảnh Chi đăng cơ sự tình bên trên, có thể nói là cư công chí vĩ, thăng quan vốn là hẳn là sự tình. Loại thời điểm này nhảy ra phản đối, không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao? Khương Vân cũng có chút hiếu kỳ, hướng phía tiếng nói nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai. Thật không nghĩ đến, mở miệng nói chuyện, vậy mà chính là lại bộ thượng thư Nghiêm Hoa. Nghiêm Hoa sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, "Vậy hạ, Khương Vân bây giờ bất quá 22, 23 tuổi, theo bình thường tới nói, hắn ở độ tuổi này, dõi mắt toàn bộ đại chu triều, trong quân ngũ, đảm nhiệm bách hộ, cũng là ít càng thêm ít. Nếu là thăng nhậm Cẩm Áo vệ chỉ huy sứ, sợ rằng tiêu rồi người thiên hạ chỉ trích." Thấy là Nghiêm Hoa ra mặt, Khương Vân trong lòng ngược lại là không cảm thấy kỳ quái, trước đó giữa bọn hắn có cùng chung mục tiêu cùng địch nhân, đều là muốn tận tâm giúp Tiêu Cảnh Chi đăng cơ xứng đế, cho nên song phương quan hệ tự nhiên là còn có thể, nhưng bây giờ tình huống lại không giống nhau. Lấy Nghiêm Hoa đám người cầm đầu quan văn tập đoàn, nhất không nhìn nổi Cẩm Y Liễu vệ quyền lực như vậy cơ cấu làm lớn, đứng tại Nghiêm Hoa góc độ đến xem việc này, càng là như vậy rồi. Khương Vân quá trẻ tuổi a. Đồng thời lại tại hoàng đế bệ hạ đăng cơ sự tình bên trên, ra như thế lớn lực, nếu là thăng làm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, chẳng phải là muốn quyền nghiêm triều chính. Khương Vân lúc này lại là không tiện nói chuyện, Tiêu Cảnh Chi ngược lại là tình tưởng Nghiêm Hoa tâm tư, hắn từ nhỏ kinh nho ra dạy bảo, biết rõ nho ra trị thiên hạ là cần cân nhắc chi thuật. Bất quá, luận công hành thưởng cũng là nên, Tiêu Cảnh Chi chậm rãi nói, Khương Vân dù trẻ tuổi, nhưng năng lực vẫn là đầy đủ, huống hồ Lý Vọng Tín đại nhân thân thể không tốt, Cẩm Y Liễu vệ trọng yếu như vậy, công việc bề bộn. Thăng Lý Vọng Tín đại nhân vì thiếu bảo là từ nhất phẩm hư chức, không có bất kỳ cái gì thực quyền. Nhưng Lý Vọng Tín lại là thỏa mãn vội vàng tiến lên hành lễ, cung kính nói, đa tạ bệ hạ. Đến như Khương Vân, Lý Vọng Tín đại nhân đã đề cử, chấm liền phải suy nghĩ thật kỹ, mà Nghiêm thượng thư lý do để phản đối, chấm tự nhiên suy xét. Như thế, Khương Vân, ngươi tạm thay Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ 3 tháng, như 3 tháng có thể làm được tốt, nói rõ Nghiêm thượng thư lo lắng là dư thừa. Nếu là khống chế không tốt, đến lúc đó chấm liền rút lui chức của ngươi. Khương Vân nghe vậy, hít sâu một hơi, vội vàng tiến lên một bước, ôn bình nói, ti chức nghe lệnh. Tuy nói là thay mặt chỉ huy sứ, nhưng ai cũng rõ ràng, đây bất quá là Nghiêm Hoa một bộ mặt, mới như thế nhận mệnh. Mà Khương Vân nhưng trong lòng cũng có chút cảm xúc, không nghĩ tới Lý Vọng Tín lại sẽ trực tiếp đem chính mình để bạt làm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Phải biết, toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ nha môn dị thường khổng lồ, quyền hành cực nặng. Bất kỳ triều đại nào, thay hoàng đế chấp trưởng Cẩm Y Liễu vệ người, đều là tuyệt đối tâm phúc. Sau đó, lại có rất nhiều quan viên, thương nghị rất nhiều chính sự, đương nhiên, vậy bao quát Hứa Tiểu Cương bên kia, ngay lập tức thu được Tiêu Cảnh Chi tự tay viết thư. Tiêu Cảnh Chi còn mời Đào Nguyệt Lan vậy viết một lá thư, giải thích cho hắn mọi nguồn. Hứa Tiểu Cương lúc này mới xuất lĩnh đại quân, tiếp tục trở lại Tây Nam. Tan triều về sau, Khương Vân đang muốn rời đi, không nghĩ tới Nghiêm Hoa lại là bước nhanh đi tới Khương Vân bên cạnh, bắt được cổ tay của hắn, đem hắn mang ra đại điện, đi đến một góc người ít chi điện. Nghiêm thượng thư có việc? Khương Vân cung kính hỏi. Nghiêm Hoa trong ánh mắt mang theo sâu đậm sầu lo, trầm giọng nói: Khương đại nhân, hôm nay ta phản đối ngươi trở thành chỉ huy sứ, cũng không phải ngươi ta có ân oán cá nhân, mà là ngươi còn quá trẻ. Khương Vân nghe vậy, lập tức cười một tiếng, đạo lý này, tại hạ đương nhiên rõ ràng, Nghiêm thượng thư yên tâm, tại hạ sẽ không để ở trong lòng. Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút kỳ quái, coi như mình đi hận, Nghiêm Hoa cũng không cần đơn độc cho mình giải thích a. Phải biết, Nghiêm Hoa thế nhưng là lại bộ thượng thư, thiên quan. Cẩm Y Liễu vệ nha môn lại ngang tàng, vậy không có khả năng ở trước mặt hắn dương ai. Nghiêm Hoa hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Cẩm Y Liễu vệ những năm này, làm việc phá án, đều chuyên quyền độc đoán, thậm chí oan án sai án cũng là không ít, bản quan là lo lắng, ngươi tuổi còn rất trẻ, nắm chắc không ngừng Cẩm Y Liễu vệ, để Cẩm Y Liễu vệ thành rồi tai họa. Nghiêm Hoa nói chuyện ngược lại là trực tiếp, Cẩm Y Liễu vệ toàn bộ hệ thống bên trong, Nam Bắc Đông Tam đại trấn phủ ti, Đông trấn phủ ti chỉ có 2-3 ngàn người quy mô. Nhưng Bắc trấn phủ ti thì lại khác, Bắc trấn phủ ti giám sát bách quan, cả nước các nơi đều có vô cùng to lớn hệ thống tình báo, tổng số người là một cực đáng sợ số lượng. Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Nghiêm đại nhân yên tâm, tại hạ tâm lý nắm chắc, đã bệ hạ đem Cẩm Y Liễu vệ giao đến trong tay của ta, ta tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Nghiêm Hoa bờ môi có chút giật giật, lập tức thở dài một tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Khương Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng phía đại điện đi ra ngoài. Tại xuất cung lúc, ngược lại là thấy được một vị thân ảnh quen thuộc, Phùng Ngọc. Giờ phút này Phùng Ngọc đang ngồi ở hoàng cung cửa cung cách đó không xa trên một cái ghế, phơi thái dương. Từ khi Tiêu Vũ Chính xảy ra chuyện, Khương Vân liền không tiếp tục gặp qua Phùng Ngọc, trong lòng ngược lại là có chút lo lắng vị này lao thái giám. Phùng công công. Khương Vân bước nhanh đi lên trước, cười chào hỏi. Phùng Ngọc mở hai mắt ra, cười ha ha, nói, lên trước. Công công làm sao biết? Khương Vân sửng sốt một chút. Hôm nay sáng sớm, bệ hạ liền thấy ta một mặt, cùng ta tán gẫu qua muốn cho ngươi thăng quan, chỉ bất quá phát sổ nên cho ngươi lên tới địa phương nào đi. Phùng Ngọc trên dưới quan sát liếc mắt Khương Vân, vậy hạ đưa ngươi lên tới cái nào rồi? Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Nghe thế sáu cái chữ, Phùng Ngọc con ngươi có chút co rụt lại, có chút giật mình. Hắn sau đó đứng dậy, một bên tiểu thái giám đội bằng nâng, Phùng Ngọc nói, theo ta đến hoàng thành trên tường thành hóng hóng gió. Khương Vân theo sát phía sau, rất nhanh liền tới đến phía trên tường thành. Phía trên này cũng có không ít cấm quân binh sĩ qua lại tuần tra đi lại, Phùng Ngọc chậm rãi nói, ta vậy lên trước, tạm thời xem như thằng con đi. Bây giờ thông ngũ vệ chính là do ta nắm giữ. Nghe Phùng Ngọc chi ngôn, Khương Vân hai mắt sáng lên, chúc mừng công công. Không có gì có thể chúc mừng. Phùng Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Tần công công hôm nay sáng sớm liền cùng ta giao tiếp thông ngũ vệ sự tình, đem thông ngũ vệ danh sách nhân viên, phương thức liên lạc, bao quát một chút bí ẩn, đều cùng nhau nói cho ta. Thông ngũ vệ tăng thêm ngươi và Ninh Giật công chúa, bây giờ cùng sở hữu 40 người, trong đó, nhất phẩm cảnh liền có 8 vị, những người khác cũng đều là nhị phẩm cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Nghe thế, Khương Vân trong lòng hơi kinh hãi, hắn biết rõ thông ngũ vệ cao thủ không ít, thật không nghĩ đến, nhất phẩm cảnh cường giả liền có 8 người. Công công thay bệ hạ chấp trưởng thông ngũ vệ, theo lý thuyết là chuyện thật tốt ta, làm sao ngài vẻ mặt buồn điệu? Khương Vân mở miệng hỏi. Ngươi làm chấp trưởng thông ngũ vệ rất dễ dàng. Phùng Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, được rồi, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, Thiên Vân Thạch cảm thấy hứng thú không? Thông ngũ vệ trong tình báo có một khóa liên quan tới Thiên Vân Thạch tin tức, không biết thực hư, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, liền khiến người đi thăm dò một chút. Quá có rồi. Khương Vân nở nụ cười, ngược lại không khách khí với Phùng Ngọc. Sau đó, Phùng Ngọc từ trong ngực xuất ra một phần hồ sơ, đưa tới Khương Vân trong tay, được rồi không, để cho thủ hạ người đi nhìn một chút là được. Ừ. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Đại nhân, ngài sẽ không phải là tại cùng lão tể ta nói đùa sao? Cửa hoàng cung bên ngoài, Tế Đạt, Đồng Tiêu Phong, Chu Tán Vũ ba người thật sớm chờ bên ngoài, nên đón Khương Vân. Nghe tới Khương Vân thăng nhậm cẩm áo vệ chỉ huy làm về sau, ba người đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn biết rõ Khương Vân muốn phát đạt, bọn hắn cũng có thể đi theo uống một chút canh. Thật không nghĩ đến, trực tiếp làm đến chỉ huy sứ chức vụ. Đây chính là chính tam phẩm quan lớn a. Được rồi, Tế Đạt, Chu Tán Vũ, hai người trở về thu thập một chút hành lý, chuẩn bị đi với ta Bắc trấn phủ ti tiếp quản. Tề Đạt pháp Bắc trấn phủ ti trấn phủ sứ, Chu Tán Vũ pháp Nam trấn phủ ti trấn phủ sứ. Nói đến đây, Khương Vân nhìn Đồng Tiểu Phong liếc mắt, cười nói, lao động cũng không cần động, lưu tại Đông trấn phủ ti, tiếp chức của ta, pháp Đông trấn phủ ti trấn phủ sứ. Ba người vừa mừng vừa sợ, bất quá Tề Đạt vẫn là đổi đội bằng nói, đại nhân, ngài cái này vừa đi, liền đem vị trí tốt nhất cho chúng ta ba người. Sẽ có hay không có chút? Nâng Hiền không tránh thân, lại nói, Cẩm Y Liễu vệ nội bộ, ai muốn có ý kiến, để hắn tự mình đến trước mặt ta cho ta nói,